Sau đó, hắn để Quy Hoàng đem khí tức lại khuyết tán ra nhất định phạm vi, đem những kia phổ thông hung thú đánh đuổi, lúc này mới một người lặng lẽ rời đi. Kỳ thực, nếu như Hắc Sơn bên trong thật ẩn nút một đầu thiên thú lời nói, theo lý mà nói, cả tòa Hắc Sơn phạm vi mấy bách lý, thậm chí là mấy ngàn dặm bên trong đều không nên xuất hiện những kia phổ thông hung thú. Dù sao làm như hung thú bên trong thú người vua, thiên thú tại Huyền Vũ tinh sức chiến đấu đó là khủng bố đến vô lực. Hơn nữa, hung thú đối lãnh địa hung hãn vệ tòng đến đều là không để lại dư lực. Nhưng không biết tại sao, tại Hắc Sơn phụ cận, các loại nguyên thú cùng yêu thú chỗ nào cũng có. Lạc Phi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này ngoại trừ nguyên thú cùng yêu thú ở ngoài, liền linh thú đều không có một đầu, càng khỏi nói ấn thú, tông thú rồi, làm sao êm đẹp sẽ bước lên một đầu thiên thú đến. Chương 118, chờ mong các vị các huynh đệ tỷ muội gia nhập. Chương 118, chờ mong các vị các huynh đệ tỷ muội gia nhập. Một khúc hành khúc, một tiếng anh chị em, một thanh chiến đao, một câu tuyệt không nói bại. Các huynh đệ tỷ muội, ta là đế hảo, trời vừa sáng ta liền nói qua, bát hoang đao thần cố sự này cũng không chỉ thuộc về ta, nàng cũng là thuộc về các vị các huynh đệ tỷ muội. Ta đang tại vì cái này thuộc về chúng ta mọi người cố sự mà phấn khởi chiến đấu. Ta đắt đỏ mà hát hành khúc sông phá thiên tiêu. Trong tay ta chiến đao nhuốm máu đang hót. Ta sẽ không ngừng địa sông về phía trước, lao ra một cái tương lai, lao ra một cái cố sự khác nhau thế giới. Nhưng ta không hy vọng một người một mình phấn khởi chiến đấu. Các huynh đệ tỷ muội, ta cần ủng hộ của các ngươi, bát hoang đao thần cần yếu ủng hộ của các ngươi. Ta đã chống lên thuộc về vùng trời này một góc, nhưng năng lực của ta có hạn, nhiều đặc sắc hơn lộ ra thế giới, nhiều đặc sắc hơn lộ ra cố sự, còn cần các vị các huynh đệ tỷ muội đến hết thể trả chống đỡ cùng đang dệt. Duy có mọi người chúng ta đồng thời nỗ lực, năng lực đúc ra một cái đao thần thế giới, cũng trong cái thế giới này hiện ra thuộc về chúng ta mọi người cố sự. Mời đem quyển sách gia nhập giá sách của ngươi. Cũng mời làm quyển sách quăng hơn mấy chương đẩy tiền phiếu, cảm tạ. Chương 119, lộ ra vô lại Quy Hoàng. Chương 119, lộ ra vô lại Quy Hoàng. Tại Quy Hoàng dưới sự chỉ dẫn, giấu trong lòng nghi ngờ Lạc Phi đem khí tức trên người tất cả đều thu liễm, liền liền giống như người bình thường, không ngừng hướng về Hắc Sơn thâm nhập mà đi, rốt cuộc tại sườn núi vị trí phát hiện một cái đen nhánh sơn động. Theo sơn động tiếp tục đi, một mực tại xuống dốc, cũng không biết đi bao lâu rồi. Dần dần nhìn thấy lăn lộn dung nham không ngừng bốc lên, phát ra phù 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 âm thanh. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, phảng phất đem mặt gần kề lò lửa nướng như vậy, Lạc Phi hận không thể lập tức rời đi. Ai, thực sự là đáng tiếc. Nếu như có thể hấp thu nơi này hỏa nguyên khí, này nhưng là một cái tuyệt hảo tu luyện địa phương. Bất quá, chủ nhân, ngươi bây giờ ngàn vạn không thể có bất kỳ nguyên lực chấn động xuất hiện, cho dù là lại nóng, cũng không thể vận chuyển nguyên lực chống đỡ, không phải vậy sẽ trong chăn giá hỏa kia phát hiện. Mặt khác, đến bên trong, tất cả cũng phải nghe lời của ta. Quy Hoàng truyền âm nói. Ừm. Lạc Phi gật gật đầu, đôi cứng nướng người nóng rực, không ngừng đi vào bên trong. Càng hướng vào phía trong thâm nhập, càng là nóng rực khó nhịn. Lạc Phi trên người bộ lông hầu như đều nhanh yếu tiêu đốt lên, mồ hôi cũng muốn hướng bên ngoài bốc lên, thế nhưng không biết Quy Hoàng dùng biện pháp gì, dù sao Lạc Phi trong cơ thể mồ hôi là một chút xíu đều bốc lên không ra. Bất quá mặt đất quá nóng, lòng bàn chân có sốt ruột bình thường bỏng. Làm cho Lạc Phi suýt chút nữa nhảy lên. Lạc Phi thừa nhận những này bỏng, như trước im lặng không lên tiếng đi tới, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một cái. Rốt cuộc, Lạc Phi tại một chỗ dung nham bên bờ dừng bước. Quy Hoàng chậm rãi bỏ đến Lạc Phi trên đỉnh đầu, đại đại liệt liệt kêu lên, còn không ra. Bản Quy Hoàng đều đã đến. Vâng! Màu vàng nóng bên trong sen lẫn màu đỏ dung nham bỗng nhiên phóng lên trời, một cái có tới cao mười mấy trượng đầu lâu dơ lên. Con thú kia con ngươi đều so với Lạc Phi còn phải lớn hơn nhiều, càng đừng tờ rổ phi trên đỉnh đầu Quy Hoàng rồi. Lạc Phi dương mắt nhìn lên, nay đầu hung thú chỉ lộ ra đầu, nhìn qua có chút giống kiếp trước tại trên TV nhìn thấy đã tuyệt diệt khủng long bạo chúa. Dày đặc lân giáp dày đặc địa sắp xếp cùng nhau, mỗi một khối đều có to bằng bàn tay, còn có này lỗ mũi, thậm chí có bốn cái, từng cái đều so với Lạc Phi đầu còn muốn lớn hơn vài lần. Hô! Đầu kia thiên thú nhẹ nhàng phun ra một hơi thở. Tiểu như cùng nóng rực vô cùng cuồng phong thổi ra như vậy, đem dung nham đều chém gió được nhảy lên. Nơi này là thuộc về ta địa phương, ngươi tới làm cái gì? Thiên thú đã mở miệng, nói ra dĩ nhiên là nhân loại ngôn ngữ. Tuy rằng hắn trong ánh mắt có mấy phần vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm trước mặt một người một quy. Không cần sốt sáng như vậy, liền ngươi nơi rách nát này, bản Quy Hoàng không có hứng thú chiếm trước. Quy Hoàng chép chép miệng, một bộ lười biếng bộ dáng. Nghe vậy, đầu kia thiên thú tựa hồ thầm thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Vậy không biết ngươi đến đây, muốn làm gì? Cũng không có cái gì, gần nhất bản Quy Hoàng muốn luyện chế một ít gì đó, còn kém một chút phá thạch đầu, muốn từ ngươi nơi này chọn mấy khối hữu dụng. Thạch đầu. Nói như vậy, ngoài núi đám nhân loại kia cũng là ngươi mang vào. Nha, đám nhân loại kia à, có mấy cái là bản quy hoàng nhân sủng, có mấy cái không biết là từ chỗ nào nhô ra. Dù sao chỉ cần bọn hắn không quấy rầy bản quy hoàng tìm thạch đầu, cũng không thèm để ý được rồi, phí lời đừng nói là nhiều như vậy, nhanh, cho bản quy hoàng chọn mấy khối tốt thạch đầu đưa ra. Lời không vui nói trước, đừng cầm một ít phế phẩm đồ chơi đến ứng phó bản quy hoàng. Nói xong, quy hoàng dơ dơ nho nhỏ quy chảo. Nhanh đi, đừng làm cho bản quy hoàng đợi quá lâu rồi. Cầm thạch đầu, bản quy hoàng còn phải trở về đâu. Đầu kia thiên thú chần chờ một chút, này mới chậm rãi địa xuyên trở về dung nham bên trong. Lạc Phi trong lòng không còn gì để nói. Này quy hoàng thật đúng là thừa dịp cơ hội chiếm tiện nghi à, ngay cả mình đều biến thành người của nó sủng rồi, sau khi trở về lại hảo hảo trừng trị nó. Rất nhanh, đầu kia thiên thú lần nữa từ trong dung nham bước lên, trong miệng ngậm một đống muôn màu muôn vẻ tinh thạch, lớn dường như dưa hấu như vậy, nhỏ cũng có to như nắm tay. Mà những này tinh thạch tại nó này dày đặc mà sắc bén hàm răng bao khỏa dưới, giống như là chứa ở dùng xương chế luyện trong vòng rổ mỹ ngọc, đang bị dung nham cọ rửa bình thường. Rất nhanh, dung nham từ đầu kia thiên thú trong miệng trôi hết, những kia tinh thạch có vẻ càng thêm xa hoa. Hào hào hào. Thiên thú miệng hơi mở, tinh thạch tất cả đều đã rơi vào dung nham bên bờ. Quy hoàng một bộ đắc ý nằm nhoài tại Lạc Phi trên đỉnh đầu, liếc mắt nhìn những kia tinh thạch, đại đại liệt liệt nói, có lầm hay không à? Ta nói tiểu gia hỏa, ngươi phải hay không quá không phong khoáng? Dù nói thế nào, này diễm viêm hỏa tinh ngươi cũng phải phân bản quy hoàng đi phân nửa. Hay là nói, ngươi muốn cho bản quy hoàng tự mình đi lấy? Hả? Ân một tiếng, quy hoàng lộ ra vẻ mặt đầy hung tợn, đem trên người bát phẩm thiên thú bá đạo khí tức hoàn toàn triển lộ ra. Đây chỉ là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo khí tức, cũng không phải nguyên lực uy thế, nhưng cũng tuyệt không cho bất luận người nào khinh thường. Trong nháy mắt, phảng phất cả sơn động đều đang run rẩy, những tia dung nham cũng đang kích động lan lộn, cả sơn động giống như là yếu sụp xuống như vậy, liền ngay cả Lạc Phi đều suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Bất quá cũng còn tốt, quy hoàng đem luồng khí tức kia tất cả đều khống chế, chủ yếu là ép hướng về đối diện thiên thú, cho nên Lạc Phi năng lực miễn cưỡng ngăn cản được. Đầu kia thiên thú trong mắt lóe ra một vẻ hung mang, thế nhưng đối mặt với quy hoàng bá đạo đến làm cho nó run sợ khí tức, nó đáy mắt toát ra cực kỳ nhân tính hóa một tia vẻ sợ hãi. Thế nhưng, diễm viêm hỏa tinh nhưng là nó chân quý nhất bảo bối a. Hơn nữa, nếu không phải nó làm như địa hỏa long thú, tại dung nham bên trong trải qua vạn năm địa dùng địa hỏa long tức luyện hóa, căn bản không khả năng sinh ra diễm viêm hỏa tinh. Này so với tính mạng của nó đều còn trọng yếu hơn, làm sao có thể giao cho thiên thú khác. Nhưng là, nếu không cho, trước mắt con này bắt phẩm thiên thú thật cứng rắn tranh đoạt, nó căn bản vô lực bảo vệ. Một nửa diễm viêm hỏa tinh. Giao xuất kỳ chung một nửa, bảo vệ nửa kia. Như vậy thật có thể được không? Địa hỏa long thú có chút do dự. Rốt cuộc là yếu giao ra một nửa diễm viêm hỏa tinh, hay là muốn cùng trước mắt con này để cho mình run sợ, nhưng cũng nhỏ đến thương cảm bắt phẩm thiên thú đánh một trận. Ngươi hẳn phải biết, diễm viêm hỏa tinh là chúng ta địa hỏa long thú nhất tộc quý báu nhất đồ vật, này so với sinh mạng của chúng ta còn trọng yếu hơn. Ngươi không thể đổi thứ khác sao? Địa hỏa long thú chần chờ mở miệng nói. Kỳ thực, làm như một đầu thiên thú, nó có của mình cao ngạo, thế nhưng đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều đồng loại, nó cao ngạo chỉ có thể thả xuống, thậm chí cũng không dám toát ra đến, không phải vậy, chờ đợi nó liền là tử vong. Này vẫn luôn là thế giới hung thú nhất quán pháp tắc. Quy hoàng giơ lên nho nhỏ đầu nhìn địa hỏa long thú một mắt, bản quy hoàng đương nhiên biết vậy là các ngươi nhất tộc quý báu nhất đồ vật, nhưng là, bản quy hoàng yếu luyện chế đồ vật cũng rất trọng yếu, đang cần một điểm diễm viêm hỏa tinh. Huống hồ bản quy hoàng chỉ mở miệng yếu một nửa, cũng không hề trực tiếp động thủ cấp giật, đây đã là bản quy hoàng lớn nhất việc thiện rồi. Ngươi còn muốn căn bản quy hoàng có kẻ mặc cả hay sao? Đem trừng mắt lên, quy hoàng thẳng nhìn đầu kia địa hỏa long thú. Lạc Phi tuy rằng không biết cái gì là diễm viêm hỏa tinh, nhưng trong lòng biết chỉ sợ vật kia không đơn giản. Hiện tại, bất luận hắn thấy thế nào, đều cảm thấy quy hoàng giống như là một cái không hơn không kém thổ phỉ, tràn đầy một cô vô lại. Chẳng trách lúc trước lần thứ nhất thấy mặt lúc, người sau liền la hét kêu muốn kết hôn khiếu nhi. Chương 120, thô bạo địa vơ vét. Chương 120, thô bạo địa vơ vét. Địa hỏa long thu trong mắt vẻ sợ hãi lại nhiều hơn một tia. Nó hoàn toàn có thể cảm giác được, trước mắt này chỉ tiểu ố quy sắc thực là một đầu bát phẩm thiên thú không giả, mà chính nó bất quá mới vừa vặn bước vào nhất phẩm thiên thú cấp độ mà thôi. Nếu là động thủ, dù như thế nào cũng không khả năng là quy hoàng đối thủ, đến lúc đó không chỉ có mạng nhỏ khó bảo toàn, liền ngay cả diễm viêm hỏa tinh cũng đem toàn bộ mất đi. Tuy rằng mất đi một nửa diễm viêm hỏa tinh sẽ để cho thực lực của nó bị hao tổn chí ít hai thành trở lên, nhưng chỉ cần lại qua ngàn năm khoảng chừng, như trước có thể bù đắp được đến. Còn nếu là mất đi hết thể diễm viêm hỏa tinh, nó thực lực chí ít mất đi một nửa, hơn nữa cần vạn năm đúc lại năng lực lần nữa khôi phục. Lam thiên thú, nó trí tuệ tuyệt không so với nhân loại thấp, trong này lợi hại quan hệ tự nhiên có thể nghĩ đến thông suốt. Ngươi, thật sự chỉ cần một nửa. Mà không phải tại ta giao ra một nửa diễm viêm hỏa tinh sau, lại nhân cơ hội cướp giật nửa kia. Cái gì? Ngươi là đang hoài nghi bản quy hoàng quy phẩm. Nói cho ngươi biết, bản quy hoàng tung hoành trong thiên địa thời điểm, ngươi còn không biết đang ở đâu. Muốn đối phó một mình ngươi vừa mới đột phá đến nhất phẩm thiên thú tiểu gia hỏa, còn không cùng ăn đồ ăn như thế đơn giản. Chỉ bất quá, bản quy hoàng làm quy, tự có làm quy quy phẩm, chưa bao giờ bắt nạt so với bản quy hoàng thực lực kém quá nhiều tiểu gia hỏa. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu như không đồng ý, bản quy hoàng tình cờ phá ngoại lệ, cũng không có cái gì. Nói xong, quy hoàng lẻ lươi liếm liếm môi mình cùng quy chảo, một bộ chuẩn bị yếu hưởng thụ bữa tiệc lớn bộ dáng. Lạc Phi trong lòng thật đúng là có chút lo lắng, nếu là đầu kia địa hỏa long thú thật sự không đáp ứng, không biết quy hoàng kế tiếp chuẩn bị làm thế nào. Thật đánh. Đó là khẳng định không thể nào, căn bản là đánh không lại. Không đánh. Lời nói cũng đã nói đến cái này phân thượng rồi. Này nên kết thúc như thế nào mới tốt. Bất quá, Lạc Phi cũng không hề biểu hiện ra cái gì dị động, bởi vì hắn bây giờ, bị đầu kia địa hỏa long thú hơi thở phun một cái đều sẽ mất mạng, tất cả hay là trước giao cho quy hoàng đi xử lý đi. Được, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi một nửa diễm viêm hỏa tinh, thế nhưng, cũng mời ngươi tại bắt được sau lập tức rời đi nơi này. Địa hỏa long thú có chút đau lòng địa trả lời. Vật tới tay, bản quy hoàng tự nhiên sẽ đi, bất quá. Quy hoàng lộ làm ra một bộ hung tướng, ngươi vừa nãy nghi vấn bản quy hoàng quy phẩm, để bản quy hoàng rất tức giận. Lại phụ ra một đóa địa tâm hỏa liên làm như bồi thường. Địa tâm hỏa liên. Lại là một cái Lạc Phi chưa từng nghe tới đồ vật, bất quá khẳng định cũng là đồ tốt. Địa hỏa long thú lần này cũng không do dự, rất nhanh liền điểm hạ đầu, sau đó chậm rãi chìm vào dung nham bên trong. Quy hoàng rỗi quy chảo cạo cạo răng, một bộ vẫn tính hài lòng dáng vẻ. Rất nhanh, địa hỏa long thú lần nữa nổi lên dung nham mặt ngoài, từ hắn trong miệng phun ra một đóa màu đỏ hỏa liên cùng một khối đường kính khoảng nửa mét màu đỏ tinh thạch, này tinh thạch hiện lên bất quy tắc hình. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, khối này màu đỏ tinh thạch tự động chia ra làm hai, trong đó một nửa thu hồi bụng, nửa kiếp nhưng là cùng này đóa hỏa liên đồng thời trôi về quy hoàng. Quy hoàng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó dùng quy chảo giẫm mạnh lật đầu, nhân sủng, đi đem những thứ đó tất cả đều thu lại, chúng ta có thể đi về. Lạc Phi không nói gì, chỉ là đi lên phía trước, đem này nửa khối màu đỏ tinh thạch cùng này đóa hỏa liên, còn có trên đất một đống lung ta lung tung tinh thạch tất cả đều thu nhập của mình trung phẩm trong nạp giới, theo sau đó xoay người hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lạc Phi cùng quy hoàng rời đi sau, địa hỏa long thú mới chậm rãi địa chìm vào dung nham bên trong. Ngoài sơn động chỗ tối, bốn tên huyền ấn cảnh cường giả tụ tập cùng nhau. Chúng ta nên làm gì? Là đi vào, hay là không vào đi? Đi vào. Ngươi không muốn mệnh sao? Ở trong đó nhưng là truyền ra hai luồng thiên thú khí tức, đi vào liền là muốn chết. Đúng a? Không nghĩ tới này hắc sơn bên trong, thậm chí có hai đầu thiên thú. Tiểu gia hỏa kia cũng đã đi vào thời gian rất lâu rồi, cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Nếu là hắn đã chết, chỉ sợ chúng ta tứ đại tông môn cũng đều cho hết trứng. Cho dù yếu xong đời, đó cũng là hơn 2 năm sau việc, dù sao cũng hơn chết ngay bây giờ cường. Trước đó, này bốn tên trong bóng tối bảo vệ Lạc Phi huyền ấn cảnh cường giả nguyên bản vốn đã cùng vào bên trong hang núi, nhưng mà cái gì cũng còn không nhìn thấy, đã bị thiên thú khí tức dọa cho được lui đi ra. Hơn nữa trên đường đi, Lạc Phi liền hoài nghi có người trong bóng tối bảo vệ hắn, cho nên để quy hoàng tán ra khí tức lúc, có ý định đem phạm vi áp chế ở khoảng cách nhất định bên trong, chính là không muốn để cho này trong bóng tối bảo vệ hắn người phát hiện quy hoàng trên người bí mật. Liên ở bốn người do dự bồi hồi giữa. Ồ, thật giống đi ra. Xoạt 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 xoạt. Bốn vị huyền ấn cảnh cường giả trong nháy mắt biến mất ở cửa sơn động. Cũng không lâu lắm, Lạc Phi cùng quy hoàng đi ra khỏi sơn động, sau đó hướng về bên dưới ngọn núi chậm rãi đi đến. Giờ khắc này, quy hoàng đã thu liễm lên trên người bát phẩm thiên thú khí tức, mà ở quy hoàng yêu cầu dưới, Lạc Phi cũng không có đi triển lộ bất kỳ nguyên lực, chỉ là như một người bình thường đi lại. Dựa theo quy hoàng cách nói, làm như đường đường thiên thú, thu cá nhân sủng lại còn chỉ là huyền nguyên cảnh tứ trọng, thật sự là quá mất mặt, chắc hẳn đầu kia địa hỏa long thú cũng sẽ khả nghi, cho nên vẫn là không cần có bất kỳ triển lộ tốt. Hơn nữa quy hoàng còn nói, huyền long thổ nạp quyết bên trong dấu khí phương pháp, coi như là đầu kia địa hỏa long thú cũng không khả năng nhìn thấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lạc Phi trên người không xuất hiện bất kỳ nguyên lực chấn động. Tuy rằng Lạc Phi cảm thấy có chút không đáng tin, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên tin tưởng. Bên dưới ngọn núi, ầm một tiếng, hai bóng người xung kích cùng nhau, sau đó từng người chợt lui ra đến. Lạc Băng Nhi khỏe miệng ngậm lấy một vệt máu, nhưng trên người đại thành kiếm thế vẫn như cũ lộ ra sắc bén kiếm khí, không ngừng đâm về trong không khí, phát ra phù 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 tiếng xé gió. Mà ở sau lưng nàng, Lạc Mục Bạch cùng Lạc Mỹ Lệ toàn bộ đều bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, thậm chí Lạc Mục Bạch trước ngực và táo đều bị huyết thấm ướt. Hừ hừ, đại thành kiếm thế, uy lực quả nhiên không sai. Đáng tiếc, ngươi chỉ bất quá tài huyền nguyên cảnh tam trọng cảnh giới võ đạo, cùng ta đấu, còn kém một chút. Một người tướng mạo phổ thông, nhưng cũng ánh mắt sắc bén thanh niên khẽ cười nói. Tần sư huynh quả nhiên lợi hại, liền đại thành kiếm thế tại tần sư huynh trước mặt cũng không phát huy ra bất kỳ uy lực đến. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút, tần sư huynh nhưng là huyền nguyên cảnh lục trọng cảnh giới võ đạo. Mà chúng ta võ giả chỉ có đạt đến huyền nguyên cảnh lục trọng sau, mới có thể làm đến cương khí bố thể. Có hộ thể cương khí, chẳng khác nào là nhiều hơn một tầng cực cường lồng phòng ngự. Lạc gia người phụ nữ kia tuy rằng nắm giữ đại thành kiếm thế, nhưng cảnh giới võ đạo quá thấp, căn bản không phá ra được tần sư huynh phòng ngự. Không biết Lạc gia hai người khác đi nơi nào? Quản bọn họ đâu? Ta quan tâm hơn trước mắt ba người này đã hái được bao nhiêu hy hữu tinh quáng. Thân gia năm người đã chạy tới Hắc Sơn, dự định trực tiếp cướp giật Lạc Băng Nhi đám người thu hoạch. Kỳ thực loại này dự định, tam người của đại gia tộc đều sớm từng người tại trong lòng có tính toán. Giờ khắc này, thân gia người ngoại trừ Tần Hoài ở ngoài, mấy người khác tại thông qua rừng rậm đen lúc đều bị một ít thương, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn trắng trợn cướp đoạt Lạc Băng Nhi đám người dự định, dù sao lấy năm địch tam, vốn là chiếm ưu thế. Huống chi Lạc gia trong ba người, mạnh nhất Lạc Băng Nhi tại huyền nguyên cảnh tam trọng, mặt khác hai cái cũng chỉ là huyền nguyên cảnh nhất trọng mà thôi. Đúng với như vậy tàn quân bại đội, không trách móc không đoạn. Chương 121, Lạc Tiên Tam Kiếm. Chương 121, Lạc Tiên Tam Kiếm. Nơi xa, người của Vương gia cũng đã chạy tới, bất quá bọn hắn tất cả đều giấu đi, cũng không hề lộ diện. Chuyện gì xảy ra? Lạc gia thế nào giống như chỉ có ba người? Lẽ nào mặt khác hai cái đã chết ở trong hắc rừng rậm? Lâm Khoan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Có lẽ đi. Chúng ta cũng không hao tổn một người sao? Có người trả lời. Vương gia hiện tại chỉ còn lại có bốn người, một người trong đó chết vào trong hắc rừng rậm, là bị một đầu ngũ phẩm nguyên thú giết chết. Hừ, không nghĩ tới thân gia dĩ nhiên không có bất kỳ ai tổn hại. Lời nói như vậy, chúng ta sợ là không thích hợp cùng bọn họ liều. Ta xem chúng ta vẫn là tránh khỏi nơi này, đến hắc sơn một đầu khác đi tìm tinh quáng đi. Ừm, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Lập tức, vương gia bốn người lặng lẽ rời đi. Tần Hoài khinh thường cười cười. Ánh mắt hơi liếc qua trước đó vương gia đám người ẩn thân địa phương, sau đó lại nhìn phía Lạc Băng Nhi đám người, được rồi, các ngươi vẫn là đem tìm được tinh quáng tất cả đều giao ra đây đi, không phải vậy, ta lại ra tay lúc có thể thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Còn có, nói cho ta, cái kia mang mặt nạ ra hỏa chạy đến nơi nào đi rồi, bằng không, nơi này liền là các ngươi nơi táng thân. Lạc Băng Nhi khẽ cau mày, nếu như Lạc Phi ở nơi này, cũng là không tới phiên Tần Hoài lớn lối như vậy rồi. Đáng tiếc. Nàng cùng Lạc Mộ Bạch, còn có Lạc Mỹ Lệ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao Lạc Phi chính là không thấy, một điểm hình bóng đều không có. Tần sư huynh, Lạc gia những người này liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn nhìn, bọn họ là sẽ không chủ động giao ra tinh quáng. Thân chắc nhiên cười lạnh nói, nếu có thể ở nơi này mượn Tần Hoài tay đem Lạc gia mấy cái này thiên tài vĩnh viễn ở lại chỗ này, tất nhiên là đối Lạc gia một lần rất nặng đả kích. Chuyện như vậy. Thân chắc nhiên nhưng là thập phần bằng lòng gặp đến. Đáng tiếc, cái kia Lạc Băng Nhi cùng Lạc Mỹ Lệ, lớn lên ngược lại là đều rất đẹp, bất quá vẫn là gia tộc đại sự làm trọng, nữ nhân nha, nơi nào đều có thể tìm được. Thân chắc nhiên nghĩ thầm. Lạc Băng Nhi không có làm ra bất kỳ cái gì trả lời, có chỉ là cầm kiếm tương đối. Nhìn dáng dấp, các ngươi là không có ý định giao ra đây rồi, vậy coi như không trách ta. Chờ ta đem mấy người các ngươi tất cả đều giết chết ở chỗ này, các ngươi trên người tình quáng như trước là của ta. Ha ha! Tần Hoài cười to nói. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Băng Nhi thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, muốn giết muốn cướp, còn không phải là mình định đoạt. Bước lên trước bước đi, Tần Hoài trên người nguyên lực chấn động đống nhiên tăng lên. Tại hắn trên người, có một tầng thật mỏng thấu minh quang cháo, có chút màu vàng óng. Đây là huyền nguyên cảnh lục trọng võ giả năng lực thi triển cương khí bố thể, sức phòng ngự khá là không sai. Hừ, giết xinh đẹp như vậy hai mỹ nhân, tuy rằng đáng tiếc một điểm. Bất quá ta Tần Hoài nhưng sẽ không nương tay. Lại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra tinh quáng cũng nói ra cái kia mang mặt nạ ra hỏa hướng đi, ta tha các ngươi bất tử. Tần Hoài một bên đi về phía trước, một bên uy hiếp dụ dỗ nói. Lạc Băng Nhi hơi hướng về sau nhìn. Hiện tại, nàng đã là Lạc gia cuối cùng sức chiến đấu rồi, nếu như nàng bại, có lẽ Lạc gia lần này liền thật sự bại, hơn nữa chuyện này đối với toàn bộ Lạc gia tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ. Thế nhưng, cứ như vậy giao ra tinh quáng, chắc hẳn đối với Phương cũng sẽ không hảo tâm buông tha chính mình ba người. Băng Nhi muội muội, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta. Lạc Mỹ Lệ một mặt lo lắng hô. Đúng, ngươi đi một mình, bọn họ là không giữ được ngươi, đi mau a. Lạc Mục Bạch cũng nói như vậy. Bọn họ hai huynh muội đều rất rõ ràng, lấy Lạc Băng Nhi thực lực, muốn chạy trốn không khó lắm. Người sau sở dĩ không trốn, quá nửa là bởi vì không muốn lưu lại hai anh em gái bọn họ ở nơi này nhận lấy cái chết nguyên nhân. Khẽ lắc đầu một cái, Lạc Băng Nhi trong lòng đống nhiên nhất quyết, một luồng xương lạnh tâm ý thấu thể mà ra, hướng về kiếm trong tay hội tụ mà đi, phảng phất tại dựng dục giết tuyệt một đòn. Ta Lạc gia, chắc chắn sẽ không chịu thua. Long cong. Lạc Băng Nhi trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, phàm là trường kiếm chỗ đi qua, không khí đều sẽ ngưng tụ ra xương lạnh, mà trường kiếm kia cũng là hăng hái địa phá tan không khí, ánh kiếm phừng phực, hàn ý bắn ra bốn phía địa bay đi. Hừ. Tần Hoài khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một cái màu vàng xen lẫn màu xanh ra trời trường côn. Hô. Trường côn đón Lạc Băng Nhi kiếm bỗng nhiên nện tới. Keng. Lạc Băng Nhi chỉ cảm thấy cả cánh tay đều tại tê dại, trường kiếm kia nắm trong tay, căn bản không nghe chỉ huy, như là muốn rời khỏi tay bình thường. Bất quá nàng chỉ là nhẹ nhàng thôi thúc kiếm thế, liền khiến trường kiếm bình tĩnh lại, sau đó đi nhầm đường, tuyết sắc quang hoa không dứt bay lượn, hóa làm trên trăm đạo kiếm ảnh hướng về Tần Hoài đâm tới. Vô dụng, ngươi nhận thua đi. Tần Hoài trong mắt tinh mang bàn lén, trường côn hô địa bắt đầu xoay tròn, dường như hình thành một mặt cũng hư cũng thật đại lá chắn như vậy, những kia kiếm ảnh ken 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 địa thứ tại côn lá chắn bên trên, không có một kiếm thương tổn được hắn. Sau đó chỉ thấy Tần Hoài cả người trong nháy mắt hư hóa, biến mất ở nguyên chỗ. Lạc Băng Nhi chân sen nhẹ chút, thân hình nhanh chóng mà lui về phía sau đi. Ầm. Lạc Băng Nhi trước đó chỗ đứng bị nện được dạn nứt ra, đá vụn phun ra, mang ra siêu siêu phá không tiếng gió. Ken ken ken. Trường kiếm vung đẩy, đem những kia bắn nhanh mà tới đá vụn tất cả đều đánh rơi. Sau đó, Lạc Băng Nhi hướng lên bầu trời bên trong nhảy một cái mà đi, cả người dường như tiên nữ hạ phàm như vậy. Có một vẻ như mộng như huyễn phiêu miểu cảm giác. Tuyết truy thiên địa, Lạc Tiên một kiếm. Bong bong bong. Chiêu này vừa ra, nhất thời tiếng kiếm reo mãnh liệt, bốn phía bên trong đất trời phảng phất bao phủ ở tuyết trong thế giới, hàn ý đại thịnh, liền ngay cả trên người tóc gáy đều bị cóng đến cứng ngắc. Mà giữa bầu trời Lạc Băng Nhi cũng trong nháy mắt trở nên mở đi, rất không chân thực, đại có một loại huyền diệu ý cảnh. Phảng phất thấy kiếm là kiếm, thấy người là người, nhưng này kiếm cùng người, tựa hồ tồn tại mà lại không tồn tại. Chiêu kiếm này đâm xuống, phảng phất muốn để tiên nhân vẫn lạc như vậy, kiếm khí lạnh lẽo như băng, đến xương vào tủy, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến người khác hành động. Kỳ thực, một chiêu này kiếm pháp, Lạc Băng Nhi cũng sớm đã tu luyện qua vô số lần, đáng tiếc kiếm thế đại thành trước đó, nàng căn bản không có thể chân chính địa sử dụng tới một chiêu này đến. Mà cho dù hiện tại kiếm thế đại thành, cũng chỉ là miễn cưỡng triển khai ra, uy lực có vẻ giảm nhiều. Bởi vì chiêu kiếm này chí ít cần phải nắm giữ nửa bước kiếm ý năng lực hoàn chỉnh địa triển khai ra. Bác Tuyết Thần Kiếm Lạc Tiên Tam Kiếm một trong. Tần Hoài con mắt chăm chú ngưng lại. Đối với Bác Tuyết Thần Kiếm danh tiếng, tại Thiên Ly Quốc trong, tuyệt đại đa số võ giả đều từng nghe tới. Mà Bác Tuyết Thần Kiếm nổi danh nhất kiếm chiêu, có 3 chiêu, bị gọi là Lạc Tiên Tam Kiếm. Trong chốn giang hồ, chúng võ giả cũng đưa cho Bác Tuyết Thần Kiếm lăng lâm một câu thanh danh tốt đẹp. Cái gì gọi là Lạc Tiên? Chỉ thấy một kiếm đông lai. Có người nói, Bác Tuyết Thần Kiếm lăng lâm thành danh trước đó, bắt đầu từ phía đông đi đến bắc vực tu luyện. Hừ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đã luyện thành Lạc Tiên Tam Kiếm một trong. Bất quá, hôm nay ta Tần Hoài liền dùng sư tôn truyền lại tuyệt sát chi chiêu, đến lãnh giáo một chút Lạc Tiên Tam Kiếm uy lực. Tần Hoài không dám kinh thường, hắn đã cảm nhận được trên hành động chế ngự, lúc này đem trong cơ thể nguyên lực tất cả đều dẫn ra, hướng về trong tay trường côn xuyên vào mà đi. Nhất thời, trường côn bên trên ánh vàng rực rỡ, mà ở giữa kim quang lại xen lẫn điểm một chút ánh xanh, hai người hòa lẫn dưới, làm cho trường côn ngông một tầng trên huyền diệu ánh sáng bên ngoài xa. Trụ chống trời, phá diệt sơn hà. Tần Hoài quát to một tiếng, trên người khí thế mãnh liệt tăng vọt. Hắc sơn bên trên, Lạc Phi vừa rời khai sơn động không bao xa liền cảm thấy bên dưới ngọn núi cuồng bạo nguyên lực chấn động. Hả? Dương mắt nhìn hướng về chân núi, Lạc Phi lông mày không khỏi nhíu lại, là đại thành kiếm thế, còn có một cỗ rất mạnh nguyên lực chấn động. Gay go. Lạc gia người gặp phải nguy hiểm. Không lo được Quy Hoàng căn dặn, hắn nhanh tháo chạy mà đi, đấu chuyển tinh di bộ triển khai ra, một bước chính là 7 điểm 5 trượng, trực tiếp hướng về bên dưới ngọn núi chạy vội chạy đi. Chương 122, tuyệt đao trở về rồi. Chương 122, tuyệt đao trở về rồi. Giữa bầu trời, tuyết sắc ánh kiếm phiêu miểu như yên, nhưng này cỗ xương lạnh tâm ý lại là lạnh leo thấu xương. Chen, ánh kiếm mãnh liệt, lộ hết ra sự sắc bén. Đại thành kiếm thế hướng về trường kiếm bên trong hội tụ mà đi, lệnh được bốn phía trong không khí hàn ý lần thứ hai giảm xuống hai phần, mà kiếm thừa xương lạnh xu thế, cũng làm cho kiếm khí càng lộ vẻ sắc bén, liền ngay cả tốc độ cũng đạt tới một cái nhanh vô cùng mức độ. Lạc Băng Nhi tiểu như cùng một mảnh hoa tuyết từ trên cao hạ xuống như vậy, tung bay quy tích khó mà cân nhắc, phảng phất nàng muốn từ bên trái tấn công tới, nhưng sau một khắc rồi lại đi đã đến bên phải. Nhìn phiêu miểu mà khó tìm kiếm tung tích bóng người, Tần Hoài lại là hai con mắt thẳng nhìn chằm chằm trong hư không một chỗ nào đó. Phá cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Hoài đem trong tay trường côn lật đổ mà ra. Nay trường côn, tựu như cùng thông thiên thần trụ như vậy, côn ảnh thoát côn mà ra, hóa làm to lớn thông thiên thần phong hư ảnh, lấy phá thiên toái địa xu thế hướng về không trung đánh tới. Vâng. Trường kiếm cùng trường côn trên không trung giao kích, mũi kiếm điểm tại trường côn một đầu, cùng bạo băng tuyết khí tức, còn có chói mắt ánh vàng hôn tạp cùng nhau, hướng về bốn phía bắn mạnh tới. Phúc. Lạc Băng Nhi bay ngược ra ngoài, phun ra tiên huyết nhuộm đỏ trước ngực, liền phảng phất một đóa đóa huyết sắc mân côi thêu tại tuyết trắng trên mặt quần áo như vậy, chói mắt mà đỏ tươi. Kẽ xuống đất lên, Lạc Băng Nhi rồi lại cường chống đứng dậy, lần nữa nhẹ nhàng giơ trường kiếm lên, nhắm thẳng vào Tần Hoài đám người. Băng Nhi muội muội. Nhìn Lạc Băng Nhi này chặn tại chính mình hai huynh muội trước người kiêu ngạo nhược thân thể, Lạc Mỹ Lệ trong mắt tất cả đều là không đành lòng, nhưng là nàng không có cách nào. Giờ phút này nàng không chỉ có bị thương, cho dù không bị thương, xông lên cũng không giúp được cái gì, ngược lại sẽ trở thành Lạc Băng Nhi trói buộc. Bên cạnh, Lạc Mục Bạch khuôn mặt vẻ xấu hổ, hắn là một người đàn ông, làm sao có thể để một cô gái tới bảo vệ. Tàn nhẫn mà cắn răng một cái, Lạc Mục Bạch nói, Băng Nhi em họ, ta tới giúp ngươi. Nhưng mà, chỉ là thoáng nhúc nhích một chút, Lạc Mục Bạch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt có vẻ càng thêm trắng bệnh khó coi. Ca, ngươi thế nào rồi? Lạc Mỹ Lệ vội vàng đỡ lấy Lạc Mục Bạch. Lạc Băng Nhi không quay đầu lại, chỉ là như vậy lặng lặng mà đứng lặng tại nguyên chỗ, chỉ về thân ra mọi người trường kiếm ở đằng kia không trung đã không cách nào duy trì vững vàng, mà là khẽ run, nhưng ánh mắt của nàng lại là không có nửa điểm khiếp ý, thậm chí còn có càng nhiều bất khuất chiến ý. Hừ. Tần Hoài hừ lạnh một tiếng, nhưng không có vội vã xông lên. Trước đó một cách kia, kỳ thực hắn cũng bị không nhỏ nội thương, giờ khác này chính khí huyết quần quận đến lợi hại. Bất quá tất cả những thứ này đều bị hắn chế trụ, cũng không hề biểu hiện ra, trái lại, hắn trên mặt còn lộ ra một vẻ khinh thường cùng vẻ trào phúng. Lạc tiên tam kiếm, chỉ đến như thế, quả thực là chỉ là hư danh. Không cho phép ngươi nhục nhã sư tôn ta kiếm pháp. Lạc Băng Nhi ánh mắt băng hàn mà nhìn Tần Hoài, khoe miệng còn có một tia vết máu đỏ tươi, sở dĩ thua với ngươi, là ta tu luyện không tinh, cùng sư tôn ta kiếm pháp không quan hệ. Ha ha! Tần Hoài cười to hai tiếng, thoáng đệ xuống trong lồng ngực quần quận khí huyết, hô điệu một côn điểm ra, kinh khí pha không mà tới, trực tiếp đem Lạc Băng Nhi đánh té xuống đất, lần nữa phun ra hai cục máu đến. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về thân ra một tên trong đó đệ tử, ba cái kia bị thương rất rưởi, giao cho ngươi. Tên đệ tử kia tà tà cười cười, trong mắt có một vệ cười dâm đãng, Tần sư huynh, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định đem ba người bọn hắn thu thập hết. Thấy thế, thân chắc nhiên hơi nhướng mày, trách cứ, thân hoa, gia tộc đại sự làm trọng. Ngươi trong bụng những kia ý nghĩ xấu hay là trước thu liễm một chút tốt. Bị gọi là thân hoa thanh niên có chút không hợp mà nhìn về thân chắc nhiên, phản bác, lỗi lạc anh họ, người này mỗi người mỗi sở thích, ta liền tốt một ngụm này, ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, đây chính là hai cái đại mỹ nhân à, hưởng thụ một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thân chắc nhiên đang muốn nói chút gì, đã thấy Tần Hoài giơ tay ngăn trở hắn. Sau đó, Tần Hoài nhìn lướt qua Lạc Băng Nhi đám người, lại nhìn phía thân hoa, cười nói, được rồi, ba người này cái liền giao cho ngươi xử trí, muốn làm sao làm, theo ngươi. Bất quá, cuối cùng ta muốn gặp được ba người bọn họ đầu người. Còn có, đem trên người bọn hắn tinh quáng tất cả đều thu thập lại đây giao cho ta. Đa tạ Tần sư huynh. Thân hoa lộ ra vui mừng khôn xiết vẻ, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Tần Hoài liếc Lạc Băng Nhi một mắt, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, sau đó quay đầu nhìn về mấy người khác, chúng ta nhanh chóng hành động đi. Người của vương gia đã chạy tới Hắc Sơn một đầu khác đi tìm tinh quáng đi rồi. Lúc này, ngoại trừ thân hoa ở ngoài bốn người khác hướng về nơi xa chạy như bay. Hắc hắc. Thân hoa trà sát hai tay, tựa hồ cũng lại đợi không được, hầu cấp tựa như nhào tới. Thân hoa, ngươi cái này cẩu tạp chủng, ta liều mạng với ngươi. Lạc Mục Bạch khí cấp bại phôi hướng về Thân Hoa vung ra một quyền. Đi. Thân Hoa khoát tay, đem Lạc Mục Bạch vứt ra mấy trượng có hơn, ầm điệu một cái đập xuống đất, rơi Lạc Mục Bạch nhe răng trợn mắt, mắt mũi nhíu chặt. Thân Hoa, ngươi người này cặn bã, không cho phép nhúc nhích Băng Nhi muội muội. Lạc Mỹ Lệ hét lớn. Đáng tiếc chính nàng cũng là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa, trước đó nàng cũng đã bị Tần Hoài trọng thương, lập tức đã bị Thân Hoa cho chế trụ. Rồi tay sờ soạng Lạc Mỹ Lệ gương mặt xinh đẹp, Thân Hoa cười dâm nói, đừng nóng nội, cũng có ngươi một phần. Hắc hắc. Lạc Mỹ Lệ khuôn mặt giận dữ và xấu hổ vẻ, có thể nhưng không cách nào tránh thoát Thân Hoa bàn tay. Một bên khác, Lạc Băng Nhi trong mắt tràn đầy sương lạnh, nhưng nghĩ đến chờ một lúc kết cục, lại là khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồng thời lại là giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, nắm lên đi ở một bên kiếm, hướng về Thân Hoa một kiếm đâm tới. Ken một tiếng, Thân Hoa chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, liền đem trường kiếm bắn bay ra ngoài, sát theo đó một chảo dò ra. Loạt soạt. Lạc Băng Nhi quần áo trên người bay lên một khối, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết. Hắc hắc. Mỹ. Thật đẹp. Này da rẻ cùng Mỹ Ngọc tựa như, ha ha. Thân Hoa trong mắt dâm làm vinh dự tiết, cười đến vui sướng cực điểm, sau đó hai tay trên không trung vuốt ve, chính là không biết, sờ tới sờ lui có thể hay không cũng là bóng loáng như ngọc. Đến, để cho ta hảo hảo thử một lần. Cút ngay. Người cút ngay. Lạc Băng Nhi giận dữ và xấu hổ địa hô, đồng thời cũng đưa tay che chở quần áo bị xé rách địa phương, cũng muốn lui về phía sau, nhưng là nàng hiện tại toàn thân gần như vô lực, liền lui về phía sau khí lực đều gần như không còn. Lan. Ta làm sao có thể lăn đâu này? Ta lăn, ai tới cho ngươi tiêu? Đông nhiên, Thân Hoa âm thanh im bặt đi, giống như là bị người nắm cổ họng như vậy, cả người sắc mặt đống nhiên cứng đờ, hơi động không còn dám động. Bởi vì tại trên cổ của hắn, một thanh có lưu tuyến khúc độ, đỏ đậm bên trong lộ ra thép luyện vẻ trường đao đã giá ở nơi đó, chỉ cần hơi có dị động, liền ngay lập tức sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Lạc Băng Nhi, Lạc Mỹ Lệ, còn có Lạc Mộ Bạch, tam trong mắt người lập lòe sống sót sau tai nạn y hệ ánh mắt. Tuyệt đao trở về rồi. Thời khắc này, tuyệt đao trở về không vẹn vẹn chỉ là một người trở về, mà là hy vọng trở về. Có tuyệt đao tại, bọn họ liền không có việc gì, hơn nữa rửa sạch nhục nhã cơ hội cũng sẽ xuất hiện. Lạc Phi may mắn chính mình đúng lúc chạy tới, nếu là lại trễ một chút, chỉ sợ Lạc Băng Nhi cùng Lạc Mỹ Lệ đều sẽ chịu đến Thân Hoa làm bẩn. Chương 123, loại cặn bã này đáng chết. Chương 123, loại cặn bã này đáng chết. Đao, nhẹ nhàng vừa nhấc. Thân Hoa cả người cũng đi theo chậm rãi đứng dậy. Từ từ, Thân Hoa quay đầu đi, nhìn thấy tấm kia mặt nạ màu vàng nóng. Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Lạc Phi không mang theo cảm tình địa lanh nói, lại phối hợp bộ kia lạnh lẽo mặt nạ màu vàng kim, quả thực giống như là cái khóa mệnh đồ tể. Gì? Gì ngôn? Thân Hoa ra mặt nhảy một cái, nhất thời có chút trở nên trắng bệnh, vội vã hô địa một cái ngã quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ, van cầu ngươi đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Không thể bỏ qua hắn. Lạc Mỹ Lệ cắn răng nghiến lợi nổ hô. Nàng này nhìn phía Thân Hoa ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa như vậy, lập tức thử muốn nắm lên cự kiếm của mình, đáng tiếc căn bản cầm không nổi. Bất đắc dĩ, nàng cường chống đứng lên, lảo đảo mà đi đến mấy mét bên ngoài, nhặt lên Lạc Băng Nhi trôi này mới vừa rồi bị bắn bay trường kiếm, quay người mà quay về. Thân Hoa, ngươi cái này chó đẻ. Bản cô mãi mãi hôm nay không phải giết người không có thể. Lạc Mỹ Lệ nộ giơ lên trường kiếm trong tay. Không, không, không. Lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh từ Thân Hoa trong miệng truyền ra, hắn trong mắt cũng đầy là vẻ sợ hãi, đồng thời vừa có dây rủa đảo tẩu tâm ý, nhưng là Lạc Phi đao liền gác ở trên cổ hắn, căn bản không thể trốn đi đâu được. Xì xì. Trường kiếm nhuốm máu, Thân Hoa ngã trên mặt đất. Hừ. Loại cặn bã này, đáng chết. Lạc Mỹ Lệ nét mặt đầy vẻ giận dữ địa la mắng. Tựa hồ còn chưa hết giận, lại dùng chân đá hai lần, mà chính nàng cũng là nội thương không nhẹ, đá cước thứ hai lúc thiếu một chút ngã nhào trên đất, may mà Lạc Phi giúp đỡ nàng một cái. Lạc Phi trên người cũng không có gì tốt chữa thương đang ăn dược, bất quá Lạc Mục Bạch ngược lại là mang một chút, lập tức phân cho Lạc Băng Nhi cùng Lạc Mỹ Lệ ăn vào, sau đó ba người ngồi khoanh chân, vận công tan ra dược lực. Lúc này, Lạc Phi lông mày khẽ nhíu một cái, sắc mặt thoáng trở nên hơi khó coi lên, bất quá hắn cũng không hề mở miệng nói cái gì. Chỉ là cùng Quy Hoàng tiến hành linh hồn truyền âm. Loại này chủ nhân cùng sủng vật ở giữa truyền âm cùng truyền âm thuật cũng không giống nhau. Lạc Phi cũng không hề tu luyện qua truyền âm thuật, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn cùng với Quy Hoàng ở giữa giao lưu, bởi vì bọn họ hai trong cơ thể có linh hồn huyết khế, đó là một loại chịu đến huyền ảo vũ trụ sức mạnh hạn chế chủ bộ quan hệ. Tiểu Quy, còn có thể lại kéo dài một ít thời gian sao?
Cái này, e sợ có chút độ khó a.
Tốt nhất hiện tại liền rời đi, không phải vậy các loại bên trong cái kia thối long chân chạy đến, phiền toái lớn liền lớn. Hơn nữa này đều tại ngươi, bản quy hoàng không phải cho ngươi tuyệt đối không nên vận dụng nguyên lực đấy sao? Kết quả ngươi không chịu nghe, lần này được rồi, bên trong cái kia thối long đã bắt đầu hoài nghi. Chúng ta càng sớm rời đi nơi này càng an toàn. Nhưng là bọn hắn ba cái tình huống bây giờ không thích hợp chạy đi a.
Vậy ngươi định làm như thế nào?
Ngươi nghĩ đến ngươi có thể đánh thắng được cái kia thối rồng. Dù sao bản quy hoàng bây giờ là khẳng định đánh không lại. Nếu như ngươi có thể đánh thắng được, vậy thì lưu lại được rồi.
Lạc Phi không còn gì để nói, khiến hắn đi cùng một đầu nhất phẩm thiên thú đánh. Người sau vòi phun khí đều có thể diệt chính mình, chuyện này làm sao đánh.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ được nhìn phía Lạc Băng Nhi ba người, ba vị, chỉ sợ các ngươi không thể tiếp tục tại vậy trong này chữa thương.
Ba người mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Lạc Phi.
Ta vừa nãy sở dĩ rời đi, ngoại trừ là vì phát hiện một khối phẩm chất rất tốt hy hữu tinh quáng ở ngoài, đồng thời cũng phát hiện một đầu ngủ say thiên thú.
Lạc Phi chậm rãi nói ra.
Cái gì?
Thiên thú?
Lạc Băng Nhi đám người mãnh kinh, trên mặt hoàn toàn là không thể tin được vẻ.
Không sai, chính là thiên thú.
Lạc Phi gật gật đầu, trước đó nơi này tranh đấu tựa có lẽ đã để đầu kia thiên thú thức tỉnh.
Lại không rời đi nơi này, chúng ta mấy cái đều chỉ có một con đường chết.
Mặc kệ Lạc Băng Nhi ba người như thế nào đi nữa trong lòng ngơ ngác, cuối cùng đều cố nén nội thương nỗi đau, theo Lạc Phi chậm rãi quay trở về.
Trên đường đi, Lạc Phi để quy hoàng tại tiểu phạm vây bên trong tỏa ra một tia thiên thú khí tức, mấy người đến mức, những kia hung thú toàn bộ cũng không dám tới gần.
Bất quá, lần này bởi vì Lạc Băng Nhi bọn hắn tam nhân đan trong biển nguyên lực vốn là ít ỏi, lại tăng thêm lại bị thương, cho nên thập phần chân thiết cảm nhận được trong đan hải nguyên lực lặng lẽ trôi đi.
Quả nhiên, trong hắc rừng rậm những thực vật kia sẽ không ngừng hút đi bọn hắn nguyên lực.
Một bên khác, một cây to lớn màu đen trên cây.
Thực sự là kỳ quái.
Là có chút kỳ quái.
Ừm, đúng là như thế.
Tiểu gia hỏa kia rốt cuộc là làm sao làm được.
Trên đường đi, những kia nguyên vốn chuẩn bị đánh về phía bọn hắn hung thú, kết quả đang đến gần đến nhất định phạm vi sau tất cả đều cấm nhược hàn ve, sợ đến động cũng không dám động.
Xem ra, tiểu gia hỏa kia trên người còn cất giấu một ít chúng ta không biết bí mật a.
Đúng a.
Hơn nữa lúc trước bên trong hang núi, này hai cổ khí tức tuyệt đối là thiên thú, có thể tiểu gia hỏa kia lại bình yên vô sự địa đi ra, đây chính là kỳ văn a.
Nói những thứ vô dụng này làm cái gì?
Mặc kệ hắn cất giấu bí mật gì, các loại người kia vừa đến, chúng ta bảo vệ nhiệm vụ coi như kết thúc rồi.
Kỳ thực, ta đối tên tiểu tử này vẫn là thật tò mò.
Chỉ là đáng tiếc, là người kia người được chọn.
Được rồi, tiểu gia hỏa kia đã đi xa, chúng ta vẫn là theo sau đi.
Cuối cùng một thanh âm hạ xuống, bốn bóng người hô điệu biến mất không còn tăm hơi.
Hắc sơn bên trong, dung nham lan lộn.
Ở đằng kia dung nham dưới đáy. Một đầu dài đến ngàn trượng địa hỏa long thú mở to con mắt thật to, hơi thở không ngừng phun ra, mà những kia có thể nóng chảy thép luyện dung nham nhưng chỉ là dường như giống như thanh thủy mơn trớn thân thể của nó, hoàn toàn không có cách nào xúc phạm tới nó chút nào.
Giờ khắc này, con này địa hỏa long thú tựa hồ đang trầm tư cái gì.
Đồng nhiên, địa hỏa long thú giơ lên to lớn long đầu, ầm một tiếng, dung nham lăn lộn bốc lên, bay lên trời cao.
Đáng ghét.
Con kia huyền quy đến cùng phải hay không thật sự bắt phẩm thiên thú?
Tại sao ta cảm giác như là bị lừa gạt?
Tại sao nó mang nhân sủng cũng chỉ là huyền nguyên cảnh nhân loại?
Nhân loại như vậy võ giả căn bản không kết thành vì chúng ta thiên thú nhân sủng.
Còn có này bốn cái huyền ấn cảnh nhân loại võ giả, tựa hồ cũng không như là người của nó sủng.
Lẽ nào, ta thật sự bị lừa gạt?
Địa hỏa long thú trong mắt, có vài tia xoắn suýt vẻ.
Nhưng là, nếu nó không phải bát phẩm thiên thú, này cổ cường đại đến để cho ta run sợ khí tức lại là từ đâu mà đến?
Địa hỏa long thú càng xem cảm thấy khoảng chừng không phải.
Nó thật nghĩ đuổi theo kịp đi, nhìn xem con kia huyền quy đến cùng phải hay không một đầu thứ thiệt bát phẩm thiên thú, nhưng nó lại có chút không dám.
Nếu như con kia huyền quy không phải bát phẩm thiên thú, nó tự nhiên có thể đại hận được báo, lửa giận trong lòng một tiết mà không.
Nhưng nếu như đối phương là đâu này?
Vậy nó tuyệt đối là cho mình trêu chọc một cái không cách nào đối kháng vương giả thần thú, khi đó chỉ có một con đường chết.
Đi.
Hay là không đi?
Do dự ở giữa. Địa hỏa long thú trong bụng kìm nén này nguồn lửa giận càng nồng nặc, phảng phất muốn lập tức dâng lên mà ra như vậy, thế nhưng nó còn tại ẩn nhẫn.
Thiên thú, đều là nắm giữ ngạo khí.
Nếu như nó hiện tại biểu hiện ra lửa giận đến, như vậy, con kia hư hư thực thực bắt phẩm thiên thú huyền quy tuyệt đối sẽ nổi giận lộn ngược lại, do đó đưa nó triệt để giết chết cũng ăn tươi.
Nó không dám đánh cược,
dù sao hiện tại nó, tại mất đi một nửa diễm viêm hỏa tinh sau, thực lực so với đỉnh cao thời kỳ yếu trọn vẹn hai thành nhiều. Không khỏi, nó đem cặp kia to lớn long nhãn nhìn phía một cái hướng khác, nào còn có mấy cái không có rời đi nhân loại, hừ. Nhân loại đều là một ít tham lam sinh vật, lại vẫn dám xông vào đến bản long địa bàn đến. Các loại con kia vương bát tiểu quy sau khi rời đi, bản long liền tiêu diệt đám bọn ngươi. Hô địa phun ra một khẩu khí, địa hỏa long thú lần thứ hai chìm vào dung nham bên trong. Chương 124, hoàn toàn thắng lợi. Chương 124, hoàn toàn thắng lợi. Rốt cuộc, Lạc Phi đám người đi ra hát xâm lâm, mà Quy Hoàng cũng là nhanh chóng thu liễm lên thiên thú khí tức. Rời đi cổ mỏ vung hố, loại kia lại thấy ánh mặt trời cảm giác rắc chân khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Lạc Phi bọn người mới hơn 2 ngày một chút thời gian liền đi ra rồi, này không thể không gây nên chú ý của mọi người. Làm như người dự thi, bọn họ 4 người cũng không phải là trực tiếp tại Lạc Gia nơi đó dừng lại, mà là đi đã đến do 3 nhà cộng đồng tuyển nhân viên tạo thành bình thẩm đoàn vị trí. Lạc Gia người sớm như vậy liền đi ra rồi, nhìn dáng dấp không thể có cái gì lớn thu hoạch ra. Đúng đấy. Nguyên bản còn tưởng rằng tam đại gia tộc trong sẽ tranh giành cái một mất một còn, nhất định rất đặc sắc, nhưng là hiện tại, chỉ có xem thân gia cùng vương gia đi tranh giành rồi. Bốn phía một ít võ giả thấp giọng nghị luận. Lạc Thế Thiên sắc mặt hơi có chút khó coi, trầm giọng nói, ngồi xuống trước nghỉ ngơi, các loại tỉ thí đã đến giờ sau, lấy thêm ra các người tình quang đến. Lạc Băng Nhi đám người gật gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất tiếp tục chữa thương. Trước đó một đường đi ra, đã khiến được 3 người bọn họ thương thế lại tăng lên một ít. Hiện tại như nếu không nắm chặt thời gian chữa thương lời nói không chắc sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Hừ hừ, 5 người đi vào, 4 người đi ra, trong đó 3 cái còn bị trọng thương, thật đúng là cho Lạc ra mặt dài a. Thân gia gia chủ Thân Hóa Long khinh thường cười nói. Theo ta thấy, 4 người này hơn nửa liền Hắc Sơn cũng không đến chứ. Ha ha. Vương gia gia chủ Vương Khải Phong cũng nở nụ cười. Lạc Thế Thiên liếc 2 người một mắt, trong lòng có một vẻ tức giận. Bất quá hắn cũng xác thực không tốt phản bác cái gì. Dù sao hiện tại mới qua 2 ngày, khoảng cách tỉ thí kết thúc còn sớm, nhưng Lạc Phi đám người lại là tất cả đều lui đi ra, hơn nữa Trương Thừa còn không thấy rồi, Lạc Băng Nhi, Lạc Mỹ Lệ cùng Lạc Mộc Bạch 3 người cũng đều bị thương. Có lẽ, Lạc gia đội ngũ này thật sự liền Hắc Sơn đều không có đến, liền đã tao ngộ mạnh mẽ hung thú, cho nên không thể không lui về đến A. Tuy rằng trong lòng cũng muốn biết chút gì, nhưng Lạc Thế Thiên nhưng không có lộ ra chút nào dị sắc. Nhị hoàng tử Hiên Viên Dịch đồng dạng ngồi ở bình thẩm đoàn ngồi trên ghế. Dù sao hắn là nhị hoàng tử, thân phận này, 3 gia tộc lớn muốn mời đều mời không tới, mà nhị hoàng tử nguyện ý chủ động đảm đương bình thẩm, bọn họ tự nhiên là ước gì. Tuyệt đao huynh. Sớm như vậy liền đi ra rồi, không bằng thu hoạch làm sao? Hiên Viên Dịch mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Lạc Phi còn chưa nói, 3 gia tộc lớn gia chủ lại trước đem lỗ tai bị dựng lên. Lạc Phi nhợt nhạt cười cười, trả lời, có chút thu hoạch. Hiên Viên Dịch bên cạnh, Cơ Vô Song nhẹ nhưng cười cười, tuy là cách mạng che mặt, nhưng là khó nén dung nhan tuyệt thế kia, tái phối này thêm một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít, có thể xưng hoàn mỹ cực kỳ tuyệt diệu vóc người, còn có này bị thế người xưng tán không đức huynh thế cầm kỹ, đều là sẽ trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Nhị hoàng tử điện hạ, theo Vô Song xem ra, chúng ta đêm nay rượu ngon món ngon, xem như là có chỗ dựa rồi. Cơ Vô Song khẽ cười nói. Ha ha. Không sai không sai. Hiên Viên Dịch vui sướng cười cười, tuyệt đao huynh, đừng quên ngươi đáp ứng, tháng sau, có thể được mời ta cùng Vô Song cô nương thật dễ uống một chén. Lạc Phi gật gật đầu, khẽ mỉm cười, bất luận thắng bại, ta đều mời. Được, vậy ta cùng Vô Song cô nương, có thể chờ tuyệt đao huynh món ngon rượu ngon nha. Hiên Viên Dịch cười nói. Thấy Lạc Phi cùng Hiên Viên Dịch như thế chơi thân, không ít người đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong bầu trời đêm bao phủ khắp thiên tinh thần. Dường như khảm nạm tại miếng vải đen lên giống như bảo thạch mỹ lệ. Cô mỏ ngoài hố, lửa trại hừng hực. Đông nhiên, một trận tiếng ầm ầm từ đại dưới lòng đất truyền đến, toàn bộ mặt đều đi theo lay động. Giống. Mơ hồ, có một tiếng đáng sợ thú giống truyền ra. Cô mỏ vung hố chi người bên ngoài tất cả đều là ngẩn ra, nhưng không qua chỉ chốc lát sau, tất cả cũng đều khôi phục kiên tĩnh. Chuyện gì thế này? Vừa nãy này âm thanh hung thú tiếng kêu tựa hồ cách đến rất xa. Nhưng cũng để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Không sai, ta cũng cảm thấy, rất đáng sợ. Người ở tại tràng sắc mặt hầu như cũng thay đổi. Nguyên bản, bọn họ là chuẩn bị phái một số người tiến vào cổ trong hầm mỏ đi điều tra một cái, nhưng là tam đại gia tộc trong tỉ thí còn chưa kết thúc, hiện tại đi vào chỉ biết nhận người hiểm nghi. Các loại, chỉ có thể chờ đợi đến 3 gia tộc lớn tỉ thí kết thúc, lại tiến vào tìm tòi hư thực. Sáng sớm rất nhanh đến, hắc ám lặng yên tối lui. Cổ trong hầm mỏ. bắt đầu có khói đặc không ngừng bốc lên, như giống như từng cái hắc long như vậy, hướng lên bầu trời bên trong sông đi. Bên trong xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên có nhiều như vậy khói đặc. Không biết ta. Không ngừng nơi này có khói đặc, các ngươi nhìn một bên, còn có bên kia, đâu đâu cũng có khói đặc, lẽ nào phía dưới phát sinh rất nghiêm trọng hỏa hoạn. Không ít người đều nhíu mày, thậm chí dự định lập tức liền đi vào kiểm tra một phen, nhưng tam người của đại gia tộc đều tại, còn có nhị hoàng tử cùng Truy Nguyệt Thành thành chủ cũng đều tại, bọn họ như thế nào dám làm cản. Thân gia cùng người của vương gia đều có chút bắt đầu lo lắng, dù sao người của gia tộc bọn họ một cái đều còn chưa hề đi ra. Đảo mắt, lại đến buổi trưa. Thân gia cùng người của vương gia, làm sao đến hiện tại cũng còn chưa hề đi ra. Đúng đấy. Sẽ không tất cả đều. Hừ. Nhỏ giọng một chút. Trong lòng ngẫm lại coi như xong, có thể không thể nói ra được. Thân gia cùng người của vương gia đều ở bên kia nghe đâu. Ừ, ta biết, ta chỉ là muốn nói, làm không tốt cùng đêm qua lần kia dị động có quan hệ. Không ít xem náo nhiệt giang hồ võ giả đang nhỏ giọng bàn luận. Thân Hóa Long cùng Vương Khải Phong sắc mặt càng xem tái nhợt khó coi, thậm chí đã có thể nhìn thấy một tia lo lắng, mà một ngày trước còn bị hai người bọn họ châm chọc Lạc Thế Thiên lại là khuôn mặt ý cười. Rất nhanh, buổi trưa cũng đi qua. Ai, không nghĩ tới a, 10 người đi vào, dĩ nhiên không có một cái có thể đúng giờ đi ra. Lạc Thế Thiên có ý định chậm rãi ai thán nói. Một ngày trước, Thân Hóa Long cùng Vương Khải Phong tài trào phúng qua hắn, hiện tại nắm lấy cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên phải trào phúng trở lại, không phải vậy, Lạc gia mặt mũi ở đâu? Hừ! Hừ! Thân Hóa Long cùng Vương Khải Phong đều là chìm hừ một tiếng, sắc mặt có vẻ càng thêm khó coi hai phần. Lạc Thế Thiên trong lòng thập phần vui sướng, nhưng chỉ là nhợt nhạt cười cười, sau đó cung kính mà nhìn phía Hiên Viên Dịch, cố hiện ra bụng bự mà nói ra, nhị hoàng tử điện hạ, buổi trưa đã qua, thân gia cùng người của vương gia đến hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện, hay không còn cần chờ một chút. Lời này công khai bụng bự, nhưng trong đó ý trào phúng, ai cũng có thể nghe được. Thân Hóa Long cùng Vương Khải Phong hơi giận địa nhìn sang, bất quá có Hiên Viên Dịch tại, lại tăng thêm còn có nhiều như vậy giang hồ võ giả tại, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Không cần, tỉ thí nên có quy tắc tỉ thí, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Hiên Viên Dịch nhìn phía Lạc Băng Nhi đám người, đem bọn ngươi đào được tinh quáng đều lấy ra đi. Lạc Băng Nhi đám người không dám làm trái, đi lên phía trước, từng người lấy ra một ít tinh quáng. Mà Lạc Phi nhưng là lười cầm, dù sao có bắt hay không đều giống nhau, vương gia hỏa thân nhà người một cái đều không đi ra, Lạc gia cho dù chỉ lấy xuất một khối nhỏ nhất phổ thông nhất tinh quáng, đó cũng là chắc thắng. Không kịp đợi kết quả tuyên bố, Thân Hóa Long cùng Vương Khải Phong hướng về Hiên Viên Dịch cáo lỗi một tiếng, sau đó hướng về cổ trong hầm mỏ chạy như bay. Dù sao, những kia đại diện cho hai nhà bọn họ tham gia tỉ thí nhân viên trong, có không ít đều là gia tộc của bọn họ tương lai trụ cột vững vàng, thậm chí là gia chủ người nối nghiệp, nếu là hao tổn, chính là đả kích khổng lồ. Buổi tối, Lạc gia đại bãi yến tịch, đông như chảy hội, tân khách không đứa. Mà ở một tòa ưu tĩnh trong sân, Lạc Phi, Hiên Viên Dịch cùng Cơ Vô Song ba người lại nhỏ trước tâm tình, thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười, uống đến không còn biết trời đâu đất đâu. Một lần tình cờ, một khúc ưu mỹ tiếng đàn đồng bền đi ra, dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không đứa. Sau ba ngày, cuối cùng tin tức truyền ra, thân gia cùng người của vương gia tất cả đều hải cốt không còn. Toàn bộ Hắc Sơn phạm vi trong vòng trăm dặm tất cả đều là một mảnh hỏa hải, Hắc Sâm Lâm cũng bị đại hỏa thiêu hủy gần nửa, khói đen từ mỗi cái đường hầm cửa vào bốc lên, ở trên bầu trời tạo thành một mảnh nồng nặc hắc vân, hồi lâu không tiêu tan. Lạc gia từ một cái do ba gia tộc lớn cộng đồng thủ hộ bí địa bên trong, thu hồi hai miếng kia chân quý ấn thú trứng, mỗi một cái đều có tới chậu rửa mặt lớn nhỏ như vậy. Lạc Phi tùy ý chọn lựa trong đó một viên, sau đó lại nhận Lạc gia đưa tặng 10 vạn lượng hoàng kim cùng 500 khối hạ phẩm nguyên thạch. Những này đối Lạc Phi tới nói cũng không coi vào đâu, lần này Lạc gia chuyến đi, chân chính khiến hắn hài lòng là từ cổ trong hầm mỏ lấy được những thứ đó. Trước tiên không nói này một đống giá trị liên thành, thậm chí là vô giá tinh quáng, chỉ là chém giết Trương Thừa sau, từ hắn nạp giới lấy được quyển bí tịch kia liền để Lạc Phi tâm động không ngừng. Bất quá, việc tu luyện vẫn cần từng bước đến, hơn nữa quyển bí tịch kia lại là Liệt Diễm Tông, không thích hợp hiện tại liền lấy ra tu luyện. Huống chi, còn có vậy ngay cả Lạc Phi cũng không biết có ích lợi gì Diễm Viêm Hỏa Tinh cùng Điệu Tâm Hỏa Liên. Lạc Phi bây giờ là hận không thể lập tức biết rõ này hai loại đồ vật có ích lợi gì, đáng tiếc, Quy Hoàng nói tại không hề rời đi cổ mỏ vũng hố ngàn dặm địa vực bên trong, đều không thích hợp động này hai loại đồ vật. Sau đó, Lạc Phi trực tiếp giao cho Lạc gia đem chính mình cái viên này ấn thú trứng tại Truy Nguyệt Thành bên trong công khai bán đấu giá đoạt được lại để cho Lạc Vân về Vạn Lưu Tông sau chuyển giao cho hắn là được rồi. Lạc gia không khỏi rất là cảm kích, dù sao Lạc Phi cử động lần này không thể nghi ngờ là giúp bọn họ Lạc gia ngăn được Thân gia hoặc Vương gia bên trong một nhà. Nói như vậy, bọn họ Lạc gia cái viên này ấn thú chứng bảo vệ khả năng tự nhiên cũng là tăng lên thật nhiều, hơn nữa còn có thể làm cho Thân gia hoặc là Vương gia xuất huyết nhiều một lần, quả thực là một mũi tên hạ hai chim. Kỳ thực có quan hệ điểm này, Lạc Phi cũng sớm đã suy nghĩ sâu sắc đã qua, cho nên mới phải làm như vậy. Đương nhiên, càng làm chủ hơn muốn là vì Lạc Phi đã có Quy Hoàng cái này khủng bố sùng vật, tạm thời không cần một viên tương lai có thể trưởng thành thành ấn thú trứng. Lạc gia chuyện thuận lợi kết thúc, Hiên Viên Dịch cùng Cơ Vô Song sớm tại hai ngày trước cũng đã rời đi, Lạc Phi cũng chuẩn bị trở về Vạn Lưu Tông rồi. Nam Môn Hàn, ngươi hẳn là đã trở về Tông Môn chứ? Ngẩng đầu nhìn Vạn Lưu Tông phương hướng, Lạc Phi trong mắt lóe ra một vệ hàn quang. Lúc trước tại Ly Hồng Thiên khe bên trong người đánh lén hắn, ngoại trừ đã chết đi Ngôn Phủ Dục ở ngoài, còn có một cái Nam Môn Hàn. Mà Lạc Phi thoát hiểm trở về Vạn Lưu Tông lúc, Nam Môn Hàn lại cùng mặt khác 9 tên đệ tử nội môn ra ngoài đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ đi rồi. Hiện tại, cũng gần như là thời điểm trở lại tìm đối phương tính sổ rồi. Chương 125, Mầm Họa. Chương 125, Mầm Họa. Giá. Lạc Phi thúc vào bụng ngựa, một người một con ngựa, hướng nam mà đi. Lạc Vân cũng không hề cùng đi Lạc Phi đồng thời về Vạn Lưu Tông, mà là chuẩn bị ở trong gia tộc chờ lâu mấy ngày. Truy Nguyệt Thành Nam Môn trên thành tường, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, mày đen ngọc nhan, vóc người nhu mỹ xinh đẹp, ăn mặc màu xanh lục váy dài, cầm trong tay vào vỏ trường kiếm. Một cơn gió kéo tới, cuốn lên nàng như thác nước y hệ tóc dài cùng bích thủy váy dài, mà nàng nhưng chỉ là đưa mắt ngắm nhìn Nam Vương, tại cuối tầm mắt, có một cái đã hóa thành điểm đen nhỏ bóng dáng. Tuyệt đao! Tại sao ta đối hắn có một loại cảm giác quen thuộc? Giống như là đã từng thấy như thế. Lạc Băng Nhi ở trong lòng dù gì nói. Băng Nhi, xuống đây đi, chúng ta cũng nên rời khỏi. Lạc Băng Nhi nhìn phía bên dưới thành, hơi điểm nhẹ đầu, nhảy xuống tường thành, cùng Bác Tuyết Thần Kiếm Lăng Lâm phóng ngựa nhanh chóng đi. Liên ở Lạc Phi đi không lâu sau, một đám người tiến vào Truy Nguyệt Thành, đang muốn trực tiếp đi tới Lạc Gia hưng binh vấn tội, cũng tại trên đường cái liền nghe thấy liên quan với Lạc Gia không ít chuyện. Tứ thúc, làm sao bây giờ? Này Lạc Gia dĩ nhiên sớm tại hơn nửa năm trước cũng đã đem Lạc Phi đuổi ra khỏi gia tộc, hơn nữa lại cùng nhị hoàng tử đáp thượng quan hệ, chúng ta bây giờ là không còn phải tiếp tục đi tới Lạc Gia muốn người. Một người đàn ông tuổi trung niên cau mày hỏi. Muốn người? Làm sao yếu? Bên cạnh một cái hôi ý ỉa lão giả trầm giọng nói. Người đàn ông trung niên có chút không cam lòng, trần trờ nói, lẽ nào liền như vậy nhìn xem Phụ Dục cùng Minh Nhi hai người chết oan chết uổng, mà chúng ta lại cái gì cũng không làm sao? Hừ! Hôi ý ỉa lão giả cả giận hừ một tiếng, ta ngôn ra dòng dõi tự nhiên không thể trắng như vậy chết. Thế nhưng, hiện tại Lạc gia cùng nhị hoàng tử đáp thượng quan hệ, không thích hợp công khai đến. Còn có, không phải nói cái kia Lạc Phi đã có được huyền nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới võ đạo sao? Vậy hắn nhất định sẽ trở thành Vạn Lưu Tông đệ tử nội môn, mà nhưng phàm là tiến vào nội môn đệ tử đều yếu nhận nhiệm vụ, đến lúc đó, liền là giờ chết của hắn. Nghe vậy, người đàn ông trung niên gật gật đầu, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Hồi y ỉa lão giả trầm giọng nói, sau đó trực tiếp quay đầu ngựa lại rời đi. Thiên Ly quốc xa nhất về phía nam, núi lửa núi liền không dứt, dung nham chung quanh chạy xuôi, giữa bầu trời giăng đầy dày đặc hắc vân, dường như là lông ngỗng nhẹ bay cho than đầy trời bay xuống. Mà ở cách nơi này không tính quá xa một chỗ thanh sơn bên trên nhưng là có một cái hang đá, này trước động, một tên liệt diễm tông đệ tử đem một phong thư giao cho một cái ông lão tóc bạc trong tay. Xem xong thư, ông lão tóc bạc sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bạch! Một đôi chân nguyên biến thành vũ dực xuất hiện tại hắn sau lưng. Này vũ dực chi trên có từng cái lôi điện nhảy lên, xoạt một tiếng liền phá không mà đi, nhanh như chớp giật. Đồ nhi ta làm sao sẽ chết? Không thể, lão phu nhất định phải đến Lạc gia đi hỏi cái rõ ràng. Một bên khác, một tên mặt mũi nhăn nheo hoa phục lão nhân xếp bằng ở một đầu hai trượng chiều dài thiết vũ thần lưng trên lưng, đồng dạng tại hướng về Truy Nguyệt Thành chạy đi, này âm trầm trong tròng mắt tất cả đều là xương lạnh tâm ý. An Minh, ngoại công là sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Mặc kệ hắn là tuyệt đao vẫn là tuyệt kiếm, đều chỉ có một con đường chết. Còn có Lạc gia, cũng phải vì việc này gánh lên toàn bộ trách. Trên quan đạo, Lạc Phi dừng lại mà đến, ngẩng đầu liếc mắt một cái phía trước. Nơi đó là một thị trấn nhỏ, hắn cũng không tiếp tục chạy đi, mà là đi đến trong tiểu trấn trong khách sạn ở xuống. Tiến vào phòng trong, Lạc Phi truyền âm hỏi, Tiểu Quy, ngươi thật có thể khẳng định có 4 cái huyền ấn cảnh cường giả trong bóng tối bảo vệ ta, hơn nữa đã có tốt một đoạn thời gian. Chủ nhân tiểu tử. Đây là đương nhiên. Bản Quy Hoàng sớm liền đã phát hiện, chỉ là thấy bọn hắn cũng không có ác ý, lại tăng thêm ngươi cũng một mực không có hỏi, cho nên cũng là chưa nói. Bất quá hai ngày trước thấy ngươi nhắc lên tựa hồ có người ở trong bóng tối bảo vệ ngươi, cho nên bản quy hoàng tài nói ra được. Hiện tại này bốn cái tiểu gia hỏa liền cách nơi này không xa. Quy hoàng cùng Lạc Phi càng ngày càng thuần thục, cho nên nói chuyện lên cũng càng ngày càng tùy ý, tuy rằng xưng hô chủ nhân hai chữ, nhưng cũng cố ý tăng thêm tiểu tử hai chữ. Loại này tức mang tôn xưng, lại hiện ra tùy ý cách gọi càng lộ vẻ thân thiết một ít, cho nên Lạc Phi cũng không để ý, liền để nó gọi như vậy đi. Như thế thuận tiện. Lạc Phi gật gật đầu, sau đó lẩm bẩm nói, không biết Lạc gia bên kia phải hay không đã đem tin tức truyền ra ngoài. Yên tâm đi. Lấy Lạc gia người gia chủ kia hùng dạng, ngươi chịu vì này hai việc thừa gánh trách nhiệm, hắn nơi nào còn có thể không chịu xuất lực. Bản quy hoàng đoán chừng, Phong Diệp Cốc cùng Liệt Diễm Tông khẳng định cũng đã có người ở đuổi qua trên đường tới rồi. Lạc Phi lần nữa gật gật đầu, chỉ là hắn không nghĩ ra, tại sao có thể có bốn cái huyền ấn cảnh cường giả trong bóng tối bảo vệ mình. Chốc lát, lắc lắc đầu, Lạc Phi khoanh chân ngồi xuống. Nếu tạm thời không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, vậy trước tiên mặc kệ đi, các loại giải quyết xong lần này phiền phức lại nói. Hắn đã từ Lạc ra nơi đó biết rõ bối An Minh cùng Trương Thừa hai người bối cảnh, nếu là mình không gánh chịu phần này trách nhiệm lời nói, chỉ sợ Lạc ra đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Lúc đó, hắn chính đau đầu, không biết nên như thế nào giải quyết mới tốt, chỉ là trong vô tình nhắc tới tựa hồ có một cao thủ trong bóng tối bảo vệ mình, ai ngờ Quy Hoàng lại nói là bốn cái, hơn nữa từng cái đều là huyền ấn cảnh võ giả. Cho nên hắn tải kế thượng tâm đầu, để Lạc ra đem chính mình chém giết bối An Minh cùng Trương Thừa tin tức, phân biệt truyền về Phong Diệp Cốc cùng Liệt Diễm Tông. Kỳ thực không chỉ có là Lạc gia phải đối mặt như vậy cảnh khốn khó, thân gia cùng Vương gia cũng không khá hơn chút nào, ngoại trừ nhà mình thiên tài tổn hại ở ngoài, cũng tương tự muốn hướng về những kia ngoại viện thế lực sau lưng có chỗ giao cho. Bất quá tại Huyền Vũ Tinh một mực có một cái quy củ bất thành văn, cái kia chính là tiếp thu người khác nhiệm vụ người nếu là chết vào nhiệm vụ trong, tuyên bố nhiệm vụ người cũng không cần giao bất cứ trách nhiệm nào. Đương nhiên, nếu như gặp gỡ một ít hồn không nói lý, cũng chỉ có thể tự nhận không may, lẫn nhau kéo tranh cãi. Hai ngày sau, một đầu thần dũng vô cùng thần ưng đã rơi vào Lạc gia bên trong tòa phủ đệ, một trận ầm ầm nổ vang truyền ra, mấy tòa viện bị hủy diệt, nhưng chỉ chốc lát sau đầu kia thần ưng lại bay lên trời cao. Lạc Thế Thiên cùng một đám Lạc gia cao tầng người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đại ca, tốt vào lần này cái kia tuyệt đao tiểu huynh đệ chịu chủ động thừa gánh trách nhiệm, hơn nữa lại nắm cho mượn nhị hoàng tử danh tiếng. Không phải vậy chúng ta Lạc gia chỉ sợ là cũng bị người triệt để xóa đi a. Đúng a. Được rồi, mọi người đều đừng nói nữa, còn có một cọc phiền phức không tới đâu. Mặt khác, đem những kia bị thương tộc nhân đỡ xuống đi chữa thương. Lạc Thế Thiên phất phất tay, nhất thời có mấy cái hạ nhân đi lên phía trước đem những kia ngã trên mặt đất người viện đi. Cũng không lâu lắm, oanh ca một tiếng, phảng phất sấm sét giữa trời quang như vậy, một đạo màu bạc lôi điện từ bầu trời bên trong đập xuống mà xuống, chính giữa Lạc gia trong đại viện. Mà chỉ chốc lát sau, này đạo lôi điện lại bay lên trời cao. Lúc này, Lạc gia mọi người mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Không biết tuyệt đao tiểu huynh đệ đem như thế nào giải quyết việc này. Lạc Thế Thiên tự lẩm bẩm. Đại ca, theo ta thấy, tuyệt đao tiểu huynh đệ tất nhiên là hoàn toàn chắc chắn tài dám làm như thế, chúng ta phải tin tưởng hắn. Lạc Thế Minh rộng lượng nói. Ừm, cái này ta biết. Chỉ là đáng tiếc, thẳng đến hiện tại chúng ta đều không cách nào biết được thân phận chân thật của hắn. Nếu không, dựa vào đường dây này, nói không chắc chúng ta Lạc gia liền có thể từ đây quật khởi. Lạc Thế Thiên khẽ lắc đầu một cái. Bọn họ sau đó lại lần nữa tỉ mỉ hỏi thăm qua Lạc Vân, đáng tiếc Lạc Vân chính là như vậy mấy câu nói trả lời bọn hắn, phản chính là không biết. Đúng rồi, ấn thú chứng sự tình làm được như thế nào? Việc này không phải chuyện nhỏ, không có khả năng để thân gia cùng người của Vương gia biết bất cứ tin tức gì, coi như là chúng ta Lạc gia nội bộ, cũng là người biết càng ít càng tốt. Mặt khác, có quan hệ khác một viên ấn thú chứng công khai bán đấu giá sự tình, cũng yêu nắm chặt thời gian đi làm. Lạc Thế Thiên bỗng nhiên đối với Lạc gia mấy vị cao tầng nói ra. Lạc gia lão ngũ Lạc Thế Tuấn đứng dậy, đại ca, ngươi yên tâm đi, sự kiện kia có Lao Thất tự mình giám sát, không có việc gì. Mặt khác, cái viên này ấn thú chứng công khai bán đấu giá sự tình đã tại toàn lực chuẩn bị. Lạc Thế Thiên gật gật đầu, sau đó không khỏi ngẩng đầu nhìn phía nam. Truy Nguyệt Thành hướng nam mấy ngoài trăm dặm trong tiểu trấn. Lạc Phi bỗng nhiên mở mắt ra, trong lòng tránh qua một vệt cảm giác nguy hiểm. Lập tức, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phương Bắc, ánh mắt lấm liệt, tới sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, phương Bắc đến một cái quan tài. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, phương Bắc đến một cái quan tài. Trong phòng, Lạc Phi ngồi lặng lặng. Cũng không lâu lắm, Quy Hoàng âm thanh truyền đến, ha ha. Chủ nhân tiểu tử, chúng ta có thể đi về.
Này hai phiền phức đã giải quyết hết.
Lạc Phi hỏi.
Ừm, đã giải quyết hết.
Này hai phiền phức xoay người rời đi lúc, nhưng là tức giận đến không nhẹ à, mặt kia hãy cùng gan heo tựa như.
Giải quyết xong là được.
Những người này, chỉ cho đệ tử của mình giết người, không cho phép người khác chém giết đệ tử của bọn họ.
Trong thiên hạ nào có như vậy đạo lý?
Lạc Phi có chút khinh bỉ mà nhẹ nói một tiếng, sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng phát họa ra một nụ cười.
Hắn tin tưởng, Lạc gia bên kia nắm cho mượn nhị hoàng tử danh tiếng, tin tưởng này hai phiền phức còn không dám trắng trợn đối phó Lạc gia.
Về phần về sau có thể hay không trong bóng tối xử ngang chân, Lạc Phi tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy.
Sau đó, hắn tiếp lấy hướng về Quy Hoàng truyền âm hỏi, có nghe hay không đến bọn hắn nói rồi chút gì?
Ê! Nghe là nghe được, bất quá bọn hắn nói những thứ đó, bản Quy Hoàng cũng nghe không hiểu, nói cái gì người kia, cũng không biết chỉ là ai.
Người kia!
Lạc Phi lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.
Ừm, này bốn cái miễn phí bảo tiêu nói ngươi là bị người kia tuyển chọn, còn nói cái gì gần như 3 năm sau, các loại người kia đến, ngươi cũng sẽ bị tiếp đi.
Lạc Phi lông mày hơi nhíu được lại nhanh một chút.
Gần như 3 năm sau, chính mình sẽ bị một người tiếp đi, hơn nữa còn là người kia chọn chúng chính mình.
Nha, đúng rồi, từ này bốn cái miễn phí bảo tiêu nói chuyện trong, bản Quy Hoàng được ra một cái kết luận, bọn họ bốn cái là Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn. Mỗi cái tông môn một người.
Hắc hắc.
Chủ nhân tiểu tử, xem ra bọn hắn đối với ngươi rất xem trọng à, dĩ nhiên liên thủ lại bảo vệ ngươi.
Tứ đại tông môn.
Lạc Phi cảm thấy càng thêm kỳ quái.
Chính mình chỉ là Vạn Lưu Tông đệ tử mà thôi, cho dù như thế nào đi nữa thiên tài, bị Vạn Lưu Tông trưởng lao trong bóng tối bảo vệ vậy thì thôi, làm sao liền cái khác tam đại tông môn cũng liên lụy vào.
Người kia rốt cuộc là ai?
Dĩ nhiên nắm giữ như thế năng lực mạnh mẽ để tứ đại tông môn sợ sệt đến yếu liên thủ lại bảo vệ mình.
Xem ra, sự tình đối với ta nghĩ đơn giản như vậy.
Lạc Phi thầm nói.
Tuy rằng trong lòng có một chút suy đoán, nhưng Lạc Phi cũng không hề biểu hiện ra cái gì dị dạng đến, giả giả trang cái gì cũng không biết rời đi khách sạn.
Lạc gia, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Quay đầu liếc mắt một cái Truy Nguyệt Thành phương hướng, Lạc Phi trong lòng âm thầm lẩm bẩm.
Hắn bây giờ có thể giúp cũng chỉ có thể là nhiều như vậy. Nhiều thêm, liền vượt qua phạm vi năng lực của hắn rồi.
Hơn nữa hắn thậm chí đã bắt đầu linh cảm đến 3 năm sau một hồi chuyển biến lớn đến, tới lúc đó, hắn cần lực lượng cường đại hơn nữa đi phản kháng.
Giá.
Trên quan đạo, Thiên Lý Mã nhanh chóng đi.
Trải qua 3 ngày lặn lội đường xa, Vạn Lưu Tông Sơn môn rốt cuộc dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt.
Nguy Nga Đại Sơn liền bông phập phồng, Thúy Loan trùng điệp, trong đó có 5 tòa nhanh nhanh nối liền cùng nhau ngọn núi view hiển đặc biệt, hơn nữa nhìn đi tới cũng càng thêm hùng vĩ. Nơi đó chính là Vạn Lưu Tông vị trí.
Chạy tới chân núi, Lạc Phi hái đi mặt nạ, sau đó đi trước Ngưu gia trong trấn duyệt khách tiểu lâu.
Vừa ăn ngon miệng rượu và thức ăn, một bên nghe trong tiểu lâu những kia giang hồ võ giả đàm luận, Lạc Phi nhíu nhíu mày, âm thầm nghi ngờ nói, Nam Môn Hàn đám người dĩ nhiên vẫn chưa về.
Các ngươi những người này a, hồ đồ.
Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, sát theo đó, thịch 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 tiếng bước chân vang lên, không bao lâu, một cái nhìn lên có chút lạp tháp gầy gò lao đầu. Mang một cái đỏ phừng phừng bã rượu mùi xuất hiện tại lầu hai cửa thang lầu.
Ha ha!
Lao Lưu Đầu, tại sao lại là ngươi hả?
Vậy ngươi nói một chút, chúng ta làm sao bị hồ đồ rồi?
Tự xê!
Lao Lưu Đầu ở một hơi rượu, khuôn mặt vẻ say rượu.
Tại Ngưu gia trong trấn, Lao Lưu Đầu cũng coi như là cái danh nhân rồi, ở nơi này giang hồ võ giả hầu như không có không biết hắn, hơn nữa bất cứ lúc nào nhìn thấy Lao Lưu Đầu, tựa hồ cũng là một bộ say khướt dáng vẻ.
Lão Lưu Đầu loạn choạng mà đi tới, thân thể phiến diện, vừa vặn ngồi xuống Lạc Phi vị trí một bàn này.
Nhìn rượu và thức ăn trên bàn, Lão Lưu Đầu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ánh mắt kia liền khóa chặt tại bầu rượu bên trên, làm sao cũng không rời ra.
Lạc Phi cũng không để ý đến hắn, tự nhiên rót ra một chén uống xong.
Lão Lưu Đầu ánh mắt kia sẽ tùy Lạc Phi tay mà động, sau đó cười khăn nói, ha ha.
Vị tiểu ca này, nhìn thật quen mắt ta.
Chúng ta phải hay không ở nơi nào gặp?
Lạc Phi cười nhạt một tiếng.
Nhìn dáng dấp, Lão Lưu Đầu lại chuẩn bị trà trộn uống rượu rồi.
Tình huống như thế hắn đã tại duyệt khách trong tiểu lâu gặp phải nhiều lần.
Tiểu nhị.
Ai, đến rồi.
Vị khách quan kia, ngươi nhưng là có dặn dò gì?
Tiểu nhị chạy đến Lạc Phi trước mặt, khách khí địa cười nói.
Lạc Phi chỉ tay Lão Lưu Đầu, chất vấn, cái này là nhà các ngươi thân thích à?
Tiểu nhị sững sờ, lời này có ý gì?
Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Nguyên lai là vị khách nhân này trách cứ hắn không bắt chuyện được, để Lão Lưu Đầu tùy tiện thì ngồi vào một bàn này đến.
Này nếu như truyền tới trưởng quỹ trong hai, không chắc lại phải bị mắng,
hơn nữa còn có thể sẽ bị trừ tiền công, vội vã một mặt cười bồi địa xin lỗi.
Xin lỗi, khách quan, xin lỗi, ta đây liền để hắn đi.
Nói xong, tiểu nhị liền chuẩn bị đuổi lão Lưu đầu rời đi.
Không cần không cần.
Lạc Phi khoát tay háo một cái, ung dung cười cười, nếu là nhà các ngươi thân thích, vậy ta mời khách, cho hắn một bình rượu ngon đi.
Tiểu nhị lại là sững sờ, có chút không tìm được manh mối mà nhìn Lạc Phi.
Lão Lưu đầu lại là vui vẻ, đối với tiểu nhị reo lên, thất thần làm cái gì?
Của ta thân thích, ngươi còn không đi lên cho ta rượu.
Tiểu nhị ngây ngốc gật gật đầu, mò cái đầu đi xuống lầu.
Không ít võ giả nhẹ nhàng cười cười, thật cũng không nói thêm cái gì.
Đông nhiên, lão Lưu đầu vỗ đầu một cái, thẳng nhìn Lạc Phi nói, nha, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải là Vạn Lưu Tông gần nhất tiếng tăm như mặt trời ban trưa vị kia đệ tử thiên tài sao?
Lạc Phi cười nhạt một tiếng, căn bản là không có để ở trong lòng.
Câu nói này đã không biết bị lão Lưu đầu đối bao nhiêu Vạn Lưu Tông đệ tử đã nói.
Rượu rất nhanh sẽ đã bưng lên, lão Lưu đầu từ tiểu nhị trong tay đoạt lấy, ngửa đầu đổ ra, ung ung cung ung địa hướng về trong miệng rót vào.
Hít kha zét zét zét.
Rượu ngon a.
Đem rượu rót một giọt không dư thừa sau, lão Lưu đầu híp mắt hí dài lên, một mặt hưởng thụ cực điểm bộ dáng.
Sau đó, hắn mở mắt ra nhìn phía Lạc Phi, tự nhiên cầm lấy một đôi đũa gấp một miệng lớn món ăn ăn, một bên nhai vừa nói, tiểu ca ngươi thực sự là phong khoáng. Ta lão Lưu đầu quyết định nói cho ngươi biết một cái bí mật động trời, bảo đảm là ngươi còn không biết kinh thiên đại bí mật.
Nha, cái gì kinh thiên đại bí mật?
Lạc Phi cười hì hì lấy hỏi.
Lão Lưu đầu một bộ thần bí hề hề dáng vẻ, tại Lạc Phi bên thai nói nhỏ, ngươi biết Vạn Lưu Tông phái đi ra này 10 cái đệ tử nội môn, tại sao đến nay đều vẫn chưa về sao?
Đó là bởi vì,
lão Lưu đầu còn chưa nói hết, sắt vách bàn một cái giang hồ võ giả tiếp lấy lăng nói, này là bởi vì bọn hắn phát hiện một cái bí động. Bên trong ẩn dấu phú khả địch quốc của cải, còn có thật nhiều cao giai bí tịch, thậm chí còn có trong truyền thuyết võ đạo hoàng giả lưu lại thần binh lợi khí.
Nói xong, cái kia giang hồ võ giả lắc lắc đầu, ai, ta nói lão Lưu đầu, ngươi lời này cũng đã đối mấy chục người đã nói, còn lấy ra lừa người đâu này.
Ha 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 ha.
Đang ngồi không ít người đều bắt đầu cười lớn.
Bất quá lão Lưu đầu lại không để ý, đem âm thanh ép tới thấp hơn một ít, đối Lạc Phi một người nói nhỏ nói ra, đó là bởi vì... đánh phương bắc đến một cái quan tài.
Chương 127, diễm viêm hỏa tinh tác dụng.
Chương 127, diễm viêm hỏa tinh tác dụng.
Sau khi nói xong, lão Lưu đầu lại từng ngụm địa ăn lên món ăn đến, còn tiện đường đem Lạc Phi trong tay này nửa bầu rượu cầm tới.
Lắc lắc đầu, Lạc Phi căn bản không có để ở trong lòng, dù sao lão Lưu đầu theo như lời nói đại thể đều là hư cấu nói như vậy.
Thậm chí hắn đang nghĩ, lão Lưu đầu lúc trước chô nói có quan hệ Hiên Viên Thi Phỉ đánh bại Liêu Phiêu giật sự tình. Phải hay không cũng là người sau bịa đặt đi ra lửa gạt uống rượu.
Trở về tông môn, Lạc Phi cùng Lâm Hạo, Hân Như Nguyệt hai người gặp mặt một lần, nói chuyện phiếm tán gẫu.
Cái gì?
A Cường đã rời đi Vạn Lưu Tông, về gia tộc đi rồi.
Lạc Phi hơi kinh ngạc mà nhìn hai người.
Ừm.
Lâm Hạo gật gật đầu, Lạc Sư Minh, A Cường lúc đi không có thể cùng ngươi nói đừng, để cho ta giúp hắn hướng về ngươi ngược lại lời xin lỗi, còn nói nếu có cơ hội đi đến Thiên Ly Quốc Hoàng Thành lời nói không chắc sẽ gặp mặt lại.
Hoàng Thành.
Lạc Phi hơi run run, không nói là, A Cường gia tộc là một cái lấy buôn bán yêu thú tài liệu mà sống phổ thông gia tộc nhỏ sao.
Một cái bình thường gia tộc nhỏ, có thể ở Hoàng Thành lập xuống góc chân.
Lâm Hạo bất đắc dĩ cười cười, Lạc Sư Minh, A Cường đặc biệt dặn dò, để cho ta nhất định phải xin lỗi ngươi, chính là vì việc này.
Lạc Phi không nói gì, hắn biết Lâm Hạo sẽ nói tiếp.
Quả nhiên, Lâm Hạo nói tiếp, kỳ thực A Cường gia tộc. Là một cái vượt qua bao quát Thiên Ly quốc ở bên trong 7 cái quốc gia gia tộc lớn.
Hắn nói, sở dĩ một mực gạt chúng ta, là sợ chúng ta không coi hắn là huynh đệ, không muốn cùng hắn chân tâm kết giao.
Ta cùng Như Nguyệt cũng là tại A Cường lúc đi mới biết.
Đúng vậy A, Lạc Sư Minh.
Hân Như Nguyệt cũng là theo chân mở miệng nói, hơn nữa phụ thân của A Cường chính là gia tộc kia tộc trưởng.
Này A Cường làm sao sẽ chạy đến Vạn Lưu Tông đến?
Lạc Phi hỏi.
Lâm Hạo cười cười, Lạc Sư Minh. Có thể
nói ngươi đều sẽ không tin tưởng.
A Cường tiểu tử kia là vì nghe nói trong nhà cho hắn đặt trước một mối hôn sự, nhưng hắn còn không muốn trở thành thân, cho nên lén lút chạy ra ngoài.
Đào hôn.
Lạc Phi cũng là không nhịn được cười khẽ, vậy hắn lần này trở lại, chẳng phải là thảm.
Hân Như Nguyệt nhẹ mím môi cười cười, Lạc Sư Minh, ta hiện tại cũng còn nhớ A Cường bị thúc thúc hắn tìm tới lúc bộ dáng, đây chính là khóc lóc hô không phải về đi, trực tiếp liền ôm ở chúng ta ngoài cửa viên kia trên cây tùng.
Nhớ tới là tốt rồi cười, khanh khách.
Lạc Phi ở trong đầu thử tưởng tượng một cái, có chút không thể tin được mà lắc lắc đầu, trong ngày thường làm việc tối cảm đảm chặn Trương Cường,
lại vẫn sẽ có đùa nghịch dội thời điểm. Trở về phòng của mình, không bao lâu, Lạc Phi gặp được tới chơi Vũ Giao cùng Phiền Hảo. Khiến Lạc Phi không nghĩ tới chính là, Vũ Giao cùng Phiền Hảo cũng đã đột phá đến huyền nguyên cảnh, hơn nữa Vũ Giao vẫn là trực tiếp đột phá đến huyền nguyên cảnh nhị trọng. Ba người ước định, sau 10 ngày cùng đi tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. Sở dĩ tuyển tại sau 10 ngày, là vì Phiền Hảo vừa mới đột phá tài 2 ngày thời gian, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Lạc Phi gật đầu đồng ý xuống. Thừa dịp này thời gian 10 ngày, vừa vặn cũng có thể sẽ đem nộ hỏa phần thiên tầng thứ 2 tu luyện một cái. Đợi đến Vũ Giao cùng Phiền Hào đi rồi, Lạc Phi thấp giọng tự nhủ. Bây giờ, hắn đã là huyền nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới võ đạo, mới vừa dễ dàng tu luyện nộ hỏa phần thiên tầng thứ 2. Bộ bí pháp này có thể tăng cường hắn hết thể võ kỹ uy lực, hơn nữa lại là địa giai hạ phẩm, là nhất định phải ngay đầu tiên đem cảnh giới tăng lên, như vậy tài có thể bảo đảm mạnh nhất sức chiến đấu. Còn có thiểm bộ cùng thiểm đao phối hợp, cũng còn cần hảo hảo tu luyện nữa một cái. Mặt khác, thiểm bộ cùng đấu chuyển tinh di bộ hỗn hợp thi triển, tựa hồ còn có thể sản sinh không sai hiệu quả. Lần trước, Lạc Phi chính là bằng vào cái này, năng lực miễn cưỡng tránh đi cái kia huyền linh cảnh sát thủ công kích. Cho nên, đây là phải hảo hảo cân nhắc một phen, nói không chắc còn có thể sáng tạo ra một bộ thích hợp nhất bản thân thân pháp đến. Đương nhiên, Lạc Phi cũng là chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao sáng tạo ra một bộ công pháp bí tịch là thập phần khó khăn, chí ít bằng hắn bây giờ, thật sự là quá mức miễn cưỡng. Còn có một thẳng dừng lại tại tầng thứ 3 vọng khí thuật, cũng cần thích hợp tu luyện một cái. Về phần thiên giai hạ phẩm huyền long thổ nạp quyết, Lạc Phi hầu như mỗi ngày đều đang tu luyện cùng sử dụng, bất quá như trước còn dừng lại tại tầng thứ 3. Dù là như thế, huyền long thổ nạp quyết tu luyện ra được nguyên lực, cũng tuyệt không phải những huyền giai đó tâm pháp có thể so sánh. Nghĩ như thế, Lạc Phi cảm giác được thời gian của mình thật đúng là không đủ dùng a. Tiểu Quy. Yên tĩnh lại, Lạc Phi truyền âm hỏi. Hiện tại có thể nói một cái diễm viêm hỏa tinh cùng điệu tâm hỏa liên đi nha. Chủ nhân tiểu tử, ngươi không cần gấp gáp như vậy nha. Hắc hắc. Kỳ thực này khác biệt đều là đồ tốt ta. Bất quá đáng tiếc, đối bản quy hoàng không có gì dùng, là chuyên môn vì ngươi muốn. Vì ta muốn. Đúng thế, tuy rằng bản quy hoàng tạm thời làm như sùng vật của ngươi, trong lòng rất buồn bực. Nhưng là vì trăm năm sau chủ nhân tiểu tử ngươi có thể đưa ta tự do, bản quy hoàng cũng chỉ có thể tận lớn nhất khí lực giúp ngươi rồi. Lạc Phi cười cười, Quy Hoàng từ khi làm sùng vật của mình sau, không có một ngày không ở ghi nhớ muốn tự do. Ừm, ngươi nếu như một mực biểu hiện tốt như vậy, trăm năm sau trả lại ngươi tự do cũng không phải là không có khả năng. Được rồi, trước tiên nói một chút về diễm viêm hỏa tinh cùng điệu tâm hỏa liên đi. Hắc hắc. Chủ nhân tiểu tử, ngươi yên tâm đi, bản Quy Hoàng nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Trước tiên nói diễm viêm hỏa tinh đi, vật này đối với hỏa thuộc tính võ giả, vậy thì là bảo vật vô giá à. Coi như là những huyền thiên cảnh đó cường giả muốn lấy tới tay, đều không quá lớn khả năng. Bất quá nha, có bản quy hoàng ra tay, đây còn không phải là bắt vào tay, như dò xét túi lấy. Nói điểm chính. Lạc Phi một mặt im lặng dáng vẻ. Hào hào được, bản quy hoàng lập tức liền nói điểm chính. Trọng điểm chính là, vật này đối chủ nhân tiểu tử ngươi đến nói, có 3 cái tác dụng. 1. Sau khi luyện hóa có thể tăng lên cảnh giới võ đạo. 2. Gia nhập vũ khí bên trong. Có thể tăng lên phong hỏa liền thiên đao uy lực, tam, chờ ngươi đạt đến huyền ấn cảnh sau, có thể đem nó luyện chế thành hỏa huyền ấn, vào ở ngươi tử phủ. Đủ trọng điểm đi nha. Lạc Phi trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới diễm viêm hỏa tinh vẫn còn có nhiều như vậy tác dụng. Liền tình huống trước mắt tới nói, bất luận là cảnh giới võ đạo tăng lên, vẫn là phong hỏa liền thiên đao phẩm chất tăng lên, đều là thập phần có lợi, bất quá, Lạc Phi cũng không ngay lập tức làm ra quyết định, mà là hỏi tới, tiểu quy. Ngươi nói đem diễm viêm hỏa tinh luyện chế thành hỏa huyền ấn, và ở của ta tử phủ, đây là ý gì? Chủ nhân tiểu tử, ngươi dĩ nhiên ngay cả điều này cũng không biết. Biết ta còn hỏi ngươi. Hắc hắc. Kỳ thực, các ngươi nhân loại võ giả tại đạt đến huyền ấn cảnh sau, đều sẽ đi tìm một ít tốt tinh quáng hoặc linh dược, thậm chí là hung thú, dùng để luyện chế cùng tự thân thuộc tính giống nhau huyền ấn. Có huyền ấn và ở tử phủ, huyền ấn cảnh cường giả ngoại trừ thực lực có thể được đến lớn nhất tăng lên bên ngoài. Thậm chí còn có thể nắm giữ một ít năng lực đặc biệt. Huyền ấn vào tử phủ. Tựa hồ rất có ý tứ bộ dáng. Lạc Phi ánh mắt mờ sáng, đáng tiếc hắn đối với cái này căn bản là không biết gì cả. Chương 128, Tám thế bí bản. Chương 128, Tám thế bí bản. Đối với hiện tại Lạc Phi tới nói, huyền ấn cảnh võ giả vậy thì là tuyệt đối cao thủ, chí ít hắn đã thấy mạnh nhất võ giả, chính là huyền ấn cảnh. Tiểu Quy, khối này diễm viêm hỏa tinh là cái gì phẩm chất tinh quáng? Lạc Phi sắc mặt thoáng ngưng trọng 2 phần, cũng hỏi tới. Ừm. Theo như nhân loại các ngươi phân chia, cái này miễn cưỡng xem như là cựu phẩm tinh quáng đi. cựu phẩm. Đồng nhiên, Lạc Phi ánh mắt một cái liền trừng thẳng. Nếu để cho người khác biết hắn có như vậy một khối tinh quáng, đây tuyệt đối là cũng bị giết người đoạt bảo tiết tấu. Dù sao, cựu phẩm tinh quáng tại toàn bộ huyền vũ tinh đều là cực kỳ hy hữu, coi như là những huyền tông đó cảnh cường giả cũng chưa chắc nắm giữ, bình thường chỉ ở huyền thiên cảnh cường giả trong tay mới có số ít chữ hàng. Liền hiện nay truyền ra tin tức, toàn bộ thiên ly quốc tốt nhất tinh quáng cũng chẳng qua là một khối lục phẩm tinh quáng mà thôi, hơn nữa còn bị hoàng thất cho rằng trấn quốc chi bảo cất giấu. Nếu để cho thế người biết Lạc Phi có một khối cựu phẩm tinh quáng, không bị vạn dặm truy sát mới là lạ. Quy hoàng tử trong bao vải bò đi ra, nhìn Lạc Phi bộ dáng, không khỏi cười hắc hắc, chủ nhân tiểu tử, chủ nhân tiểu tử, chủ nhân tiểu tử. À, Lạc Phi phục hồi tinh thần lại. Hắc hắc, chớ kinh ngạc. Bản quy hoàng chuyên môn là chủ nhân tiểu tử ngươi chuẩn bị bảo bối, đó là đương nhiên không thể quá hàn sầm. Khối này diễm viêm hỏa tinh, cũng là thích hợp đi. Lạc Phi cho quy hoàng một cái lương uýt. Này tiểu ô quy vẫn rất có thể chứa, bất quá, hắn trong lòng cũng quả thực có chút kích động, tim đập nhanh hơn không ít. Rất nhanh, Lạc Phi trong lòng liền đã có quyết định. Khối này diễm viêm hỏa tinh, dù như thế nào đều là không thể để lộ ra, không phải vậy nhất định sẽ đưa tới họa sát thân, còn nếu là dùng đến tăng lên cảnh giới võ đạo, chỉ sợ là phung phí của trời, cho nên, chỉ có dùng để luyện chế huyền ấn. Bất quá, Lạc Phi đối huyền ấn và ở tử phủ sự tình còn không hiểu được. Tạm thời cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, dù sao hắn cách huyền ấn cảnh còn kém hai cái đại cảnh giới. Bình tĩnh một cái, Lạc Phi hỏi tiếp, này điệu tâm hỏa liên đây, lại là cấp bậc gì bảo bối? Nha, bởi vì biết chủ nhân tiểu tử ngươi nhất định sẽ lựa chọn đem diễm viêm hỏa tinh lấy ra luyện chế huyền ấn, cho nên liền đặc biệt nhiều muốn này đoá điệu tâm hỏa liên. Vật này cũng thì tương đương với thất phẩm linh dược đi. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng ăn như vậy một điểm nhỏ, đối tăng lên cảnh giới võ đạo vẫn là rất không tệ. Thất phẩm linh dược. Có diễm viêm hỏa tinh châu ngọc phía trước, hiện tại lại bước lên một đoá thất phẩm linh dược đến, Lạc Phi bao nhiêu là có chút sức đề kháng, không làm sao lộ ra vẻ kinh ngạc đến, bất quá, một đoá thất phẩm linh dược còn để là trong lòng hắn lại hưng phấn một cái. Luyện chế thất phẩm đan dược, nhất định cần dùng đến thất phẩm linh dược, mà thất phẩm đan dược, đây chính là cung huyền tông cảnh cường giả sử dụng đan dược. Này đoá điệu tâm hỏa liên tuyệt đối cũng là giá trị liên thành. Tại Huyền Vũ Tinh, trong tình huống bình thường, nhất phẩm đan dược là cung cấp cho huyền vũ cảnh võ giả sử dụng. Nhị phẩm đan dược là cho huyền nguyên cảnh võ giả sử dụng. Tam phẩm đan dược là cho huyền linh cảnh võ giả sử dụng. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm đan dược là cho huyền ấn cảnh võ giả sử dụng. Lục phẩm cùng thất phẩm đan dược là cho huyền tông cảnh võ giả sử dụng. Bát phẩm cùng cửu phẩm đan dược là cho huyền thiên cảnh võ giả sử dụng. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nói thí dụ như huyền ấn cảnh võ giả thích hợp nhất đan dược là tứ phẩm cùng ngũ phẩm. Nhưng nếu là sử dụng tam phẩm đan dược, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu dụng, chỉ là hiệu dụng trên diện rộng giảm xuống mà thôi. Còn nếu là huyền ấn cảnh võ giả sử dụng lục phẩm thậm chí càng cao phẩm giai đan dược, dược hiệu nhưng là quá mạnh liệt, thậm chí có bạo thể mà chết nguy hiểm. Chỉ có tam phẩm trở xuống đan dược, dược hiệu tương đối ôn hòa, có thể tại huyền vũ, huyền nguyên, huyền linh ba cái trong cảnh giới sử dụng. Tinh quang cấp bậc hóa phân cùng ứng dụng, cùng đan dược xê xích không nhiều. Nay tại huyền vũ tinh là mọi người đều biết. Hảo hảo bình tĩnh một cái tâm cảnh, Lạc Phi này mới nhẹ nhàng cười cười, bất quá, hắn tạm thời còn không có lập tức sử dụng địa tâm hỏa liên tiến hành tu luyện dự định. Một cây thất phẩm linh dược, hảo hảo lợi dụng, có thể sản sinh rất lớn giá trị, hiện tại tùy tiện địa dùng, tuyệt đối là một loại lãng phí. Sau đó, hắn lại từ trong nạp giới lấy ra một bản bí tịch đến, đó là hắn tại cổ trong hầm mỏ chém giết Trương Thừa sau lấy được. Tám thế bí bản. Chắc hẳn cái kia Trương Thừa lôi thế. Bắt đầu từ quyển bí tịch này bên trong tu luyện ra được chứ? Lạc Phi nhếch miệng cười cười. Tuy rằng hắn đã nắm giữ nhất trọng đao ý, thế đối với hắn mà nói không có quá nhiều ý nghĩa, thế nhưng, Quy Hoàng sau đó lại là nói với hắn, bát đại thuộc tính nếu là tu luyện ra thế cùng ý đến, uy lực càng mạnh hơn. Dựa theo Quy Hoàng Châu nói, ta tuy rằng nắm giữ phong đao ý, hỏa đao ý, thậm chí ngay cả phong hỏa dung hợp đao ý cũng đã nắm giữ. Thế nhưng những này đều chỉ quy nạp là đao ý nếu như có thể từ tự thân phong hỏa thuộc tính bên trong lĩnh ngộ ra tới, như trước có thể làm cho đao ý uy lực lại tăng lên nữa không ít. Hơn nữa, nếu là lấy sau có cơ hội từ gió thổi cùng hỏa thế bên trong lĩnh ngộ ra phong ý cùng hỏa ý, phối hợp đao ý thi triển, uy lực sẽ tăng gấp bội cường. Cầm bí tịch, ánh mắt rơi vào bên trên, Lạc Phi có chút mong đợi. Hô! Dòng dã một nén hương thời gian sau, Lạc Phi rốt cuộc đem chọn bản bí tịch xem xong. Sau đó không khỏi thở dài ra một hơi. Muốn phụ thuộc tính bên trong lĩnh ngộ ra tới, so với tử vũ khí cùng võ kỹ bên trong lĩnh ngộ thế yếu càng thêm khó khăn gấp trăm lần, chẳng trách Trương Thừa lúc trước sẽ nói, chỉ có hắn và sư tôn của hắn hai người nắm giữ lôi thế. Tuy rằng hiện tại không có cách nào đi lĩnh ngộ gió thổi cùng hỏa thế, nhưng xem xong bí tịch sau, Lạc Phi đã cảm giác được vỗ một cái mới võ đạo cánh cửa xuất hiện tại trước mắt của mình, chỉ là tạm thời còn không cách nào mở ra mà thôi. Đem bí tịch thu cẩn thận, Lạc Phi ngồi khoanh chân, trọn vẹn điều tức dòng dã một canh giờ, mới khiến cho tâm tình kích động hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó, hắn mới bắt đầu hết sức chuyên chú địa tu luyện. Nộ hỏa phần thiên tầng thứ 2 uy lực, muốn so tầng thứ nhất càng mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa, tu luyện tầng thứ 2 cũng có thể để Lạc Phi đối bộ bí pháp này thông thạo trình độ, từ nhập môn cảnh mau chóng mà tăng lên đến tinh diệu cảnh. Chớ xem thường một chút tăng lên, ở giữa chênh lệch là thập phần to lớn. Đảo mắt, thời gian 10 ngày trôi qua mà đi. Thời gian 10 ngày bên trong, Lạc Phi chỉ là miễn cưỡng mò tới nộ hỏa phần thiên tầng thứ 2 ngưỡng cửa, bất quá huyền long thổ nạp quyết lại trong lúc lặng lẽ đột phá đến tầng thứ 4, làm cho Lạc Phi trong đan hải nguyên lực càng thêm tinh khiết hùng hậu. Thật đúng là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, cũng coi như là thu hoạch bất ngờ đi. Địa giai hạ phẩm bí pháp, quả nhiên không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy. Được rồi, hay là trước đi tham gia đệ tử nội môn khảo hạch đi. Đứng dậy, Lạc Phi thu thập một chút, lúc này mới hướng về phòng đi ra ngoài. Tại ước định địa điểm, hắn gặp được Vũ Giao cùng Phiên Hảo. Vũ Giao còn là đẹp như vậy, mang trên mặt khiến người ta say mê nụ cười, quyến rũ bên trong mang theo điềm tĩnh, nhưng chính là loại này kỳ dị kết hợp ở trên người nàng đạt được hoàn mỹ dung hợp, không một chút nào sẽ cho người cảm thấy quái dị, mà Phiên Hảo cũng vẫn là bộ kia không làm sao nói chuyện dáng vẻ, vẻ mặt chất phác, bất quá Lạc Phi lại là nhớ rõ, Phiên Hảo từng uống rượu sau, lời nói có thể không phải nhiều bình thường. Ba người rất nhanh liền đi tới Vạn Lưu Tông tấn môn đường. Nơi này là khảo hạch đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn thành là đệ tử hạch tâm địa phương. Chương 129, ta có đáng sợ như vậy sao? Chương 129, ta có đáng sợ như vậy sao? Tấn môn đường xây dựng tại một chỗ vách đá chi xuống núi trong động, bên trong động có động thiên khác, thập phần rộng rãi. Đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn khảo hạch tổng cộng có tam quan. Cửa thứ nhất là cảnh giới võ đạo khảo hạch, không đạt tới huyền nguyên cảnh liền không thể thông qua. Lạc Phi ba người tự nhiên là rất dễ dàng liền vượt qua kiểm tra rồi. Cửa ải thứ hai là đánh giết một đầu nhất phẩm nguyên thú, cũng hoặc là kiên trì một nén hương thời gian. Bất luận là Lạc Phi cũng tốt, Vũ Giao cũng được, cũng hoặc là Phiên Hào, bọn họ ba người tại huyền vũ cảnh lúc liền có thể đánh giết nhất phẩm nguyên thú, cửa ải này căn bản không có bất kỳ độ khó. Rất nhanh, tam người đi tới cửa thứ ba. Phía trước là một chỗ rộng lớn sân bãi, trong sân khoanh chân ngồi mấy người thiếu niên. Tại mấy người phía trước nhưng là tĩnh tọa một vị bạch phát lão giả. Lạc Phi ba người đi tới trong sân, đồng dạng ngồi khoanh chân tĩnh tọa xuống, lần ngồi xuống này chính là trọn vẹn ba canh giờ. Bạch phát lão giả chậm rãi mở mắt ra, hôm nay cửa thứ ba khảo hạch, hiện tại bắt đầu đi. Sau đó, lão nhân bắt đầu từ từ mà nói, vì mọi người giảng thuật Vạn Lưu Tông sáng tạo, phát triển, thậm chí còn triển vọng tương lai tiền cảnh, sau đó lại quán thâu yêu yêu quý tông môn, là tông môn làm thêm cống hiến chờ chút một loại tư tưởng. Sau đó liền tuyên bố đăng ngồi người đều đã trở thành đệ tử nội môn, có thể đi tới nội đường lĩnh đại biểu thân phận yêu bài rồi. Tiếp nhận rồi một phen tư tưởng giáo dục, Lạc Phi đám người theo một con đường rời đi, rất nhanh đi tới Vạn Lưu Tông nội đường. Nội đường là đăng ký đệ tử nội môn danh sách, cũng lĩnh đệ tử nội môn quần áo các loại vật phẩm, sau đó phân công nơi ở địa phương, ngoại trừ mỗi tháng lĩnh tài nguyên tu luyện thời gian, bình thường rất ít người đến. Nội đường một tên đệ tử chấp sự vì mọi người công việc đăng ký sau. Lại dựa theo vóc người tỷ lệ lớn nhỏ, từng người phân phát ba bộ quần áo cùng một khối đệ tử nội môn yêu bài. Mấy vị sư đệ, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền chính thức trở thành bản tông nội môn đệ tử, có vài điểm ta cần hướng về các ngươi giao cho một cái. Thứ nhất, khối này đại biểu các ngươi thân phận yêu bài, tuyệt đối không thể làm mất. Về sau các ngươi đến thiên nhâm đường lĩnh nhiệm vụ, trao trả nhiệm vụ, cũng hoặc là đến vũ kỹ các đi chọn tu bí tịch chờ chút đều sẽ dùng đến nó. Thứ hai, các ngươi nơi ở liền ở chủ phong sơn núi. Phàm là không gian nhà, các ngươi đều có thể tùy ý lựa chọn, nhưng chọn lựa sau liền không thể lại tùy ý thay thế. Nếu như là hai tên đệ tử trong lúc đó lẫn nhau tự nguyện thay thế, cái này đúng là có thể. Thứ ba, dựa vào yêu bài, các ngươi có thể tại mỗi nguyệt nguyệt sơ ba ngày trước, đến nội đường đến lĩnh một phần tài nguyên tu luyện. Thứ tư, nếu như muốn đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, liền tất cần phải đi thiên nhâm đường lĩnh tông môn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, ngoại trừ đạt được cố định khen thưởng ở ngoài, còn có thể căn cứ hoàn thành nhiệm vụ độ khó, thời gian các loại thêm vào dành cho điểm cống hiến, có điểm cống hiến, năng lực đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên, trở thành đệ tử nội môn sau, các ngươi có một lần miễn phí tiến vào vũ kỹ các tầng thứ 2 cơ hội. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Này tên đệ tử chấp sự chỉ về nội đường bên trong một mặt ngọc bích, thấy không, nơi đó chính là nội môn điểm tinh bảng xếp hạng bảng. Cái này bảng hàng năm đều sẽ tiến hành một lần đại thay thế, cũng chính là các ngươi biết nội môn đại tỷ đấu, kỳ thực tại bình thường, phía trên này xếp hạng cũng đang không ngừng biến động. Lạc Phi dương mắt nhìn lên, ngọc trên vách đá mang theo từng khối nho nhỏ thẻ gỗ, tổng cộng 10 loạt, mỗi sắp xếp 10 khối, bàn bạc 100 khối, thẻ gỗ lên nhưng là viết từng cái danh tự. Nội đường đệ tử chấp sự nói tiếp, các ngươi mới vừa vào nội môn, chỉ cho phép khiêu chiến phía dưới cùng một loạt bên trong môn sư mình, đợi được tên của các ngươi xuất hiện tại thứ 10 sắp xếp, tài cho phép khiêu chiến thứ 9 sắp xếp, cứ thế mà suy ra. Xếp hạng càng cao đệ tử, mỗi tháng lấy được tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng càng nhiều. Bị người khiêu chiến nếu như không có lý do chính đáng, không thể cự tuyệt khiêu chiến, đương nhiên, nếu không phải tại tông môn thì khiêu chiến không thành lập. Các ngươi đều hiểu chưa? Rõ ràng. Vậy thì tốt, các ngươi cầm yêu bài, tự mình đi chủ phong sườn núi tuyển lựa gian phòng đi. Đi ra nội đường, trên mặt mọi người đều mang từng tia một ý mừng. Trở thành đệ tử nội môn, không chỉ có lấy được tài nguyên tu luyện so với đệ tử ngoại môn nhiều, hơn nữa còn có thể lĩnh tông môn nhiệm vụ, tiến hành giang hồ rèn luyện. Chuyện này đối với không ít người tới nói, đều là ngóng trông đã lâu tháng ngày. Ha ha, rốt cuộc trở thành nội môn đệ tử, ta thật muốn lập tức đi ngay khiêu chiến điểm tinh bảng lên bên trong môn sư huynh. Một cái tinh tráng thiếu niên cười nói. Lạc Phi lắc lắc đầu, người đệ tử này chỉ sợ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì, những kia tại nội môn điểm tinh bảng lên nắm giữ thứ tự đệ tử nội môn, cái nào một cái sẽ là người yếu. Mà bình thường bị người khiêu chiến, chính là bị người xem thường, cho nên, những kia bị người khiêu chiến, đều sẽ lấy thực lực mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép có can đảm hướng về bọn hắn phát ra khiêu chiến người, thậm chí rất nhiều lúc ra tay vô cùng ác độc, vì chính là không muốn bị người xem thường. Càng không muốn luôn bị người phiền nhiễu. Cho nên, tại không có sung túc năm chắc trước đó, là không có cái nào đệ tử nội môn sẽ đi khiêu chiến. Chủ phong sơn núi, trang trịt gian nhà từng gian ẩn tại xanh un trong rừng cây, từ xa nhìn lại, như ẩn như hiện. Lạc Phi chọn chúng một gian khá là ưu tĩnh gian nhà. Lạc sư huynh, vậy ta liền tuyển bên cạnh ngươi này một gian. Vũ giao theo tay một chỉ, điểm chúng Lạc Phi gian nhà bên trái một gian phòng ốc. Này hai gian phòng cách nhau rất gần, mà có một cái mỹ nhân hàng xóm láng giềng. Lạc Phi ngược lại cũng vui vẻ. Về phần phiền hào, cũng là tại cách nhau không tính địa phương xa chọn một gian phòng ốc. A, vị sư muội này, ngươi là tài tiến vào nội môn A. Mấy cái đệ tử nội môn vừa vặn đi ngang qua, vừa thấy Vũ Giao này khuynh thành chi cho, không khỏi tiến lên đến gần lên. Vũ Giao nhẹ nhưng cười cười, loại kia quyến rũ cùng điểm tĩnh thiên nhiên kết hợp đốn lúc khiến trong lòng người gợn sóng lay động. Ha ha, vị sư muội này, tại hạ lệnh Hồ Chí Viễn, ngươi có thể gọi ta lệnh Hồ sư minh. Gọi Chí Viễn ca ca cũng được. Tại đây khu trong nội môn, về sau nếu là có ai dám bắt nạt ngươi, báo tên của ta, bảo đảm hữu hiệu. Lệnh Hồ sư huynh, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh đi. Đừng kéo đường rồi, không thấy ta đang cùng vị sư muội này nói chuyện sao? Lệnh Hồ sư huynh, không phải. Tên kia lôi kéo Lệnh Hồ Chí Viễn đệ tử nội môn đưa lỗ thai nói nhỏ vài câu, sau đó liền thấy Lệnh Hồ Chí Viễn khuôn mặt lộ ra một tia lo sợ nghi hoặc vẻ bất an. Có chút khiếp đảm địa nhìn Lạc Phi một mắt, lại nhìn Vũ Giao một mắt, cười gượng vài tiếng, sau đó thật nhanh xoay người rời đi, giống như là thấy cái gì hồng thủy manh thú tựa như. Lạc Phi sờ sờ mặt của mình, ta hẳn là lớn lên không đáng sợ như vậy chứ. Khanh khách. Vũ Giao khẽ cười lên, Lạc sư huynh, tiểu muội về sau nếu là ở khu trong nội môn bị người bắt nạt, ngươi có thể được bảo vệ tốt ta nha. Nói xong, liền thấy Vũ Giao nhẹ nhàng địa xoay người, hướng về tự chọn bên trong gian nhà đi đến. Lạc Phi khẽ cười cười, đến gần nhà của mình, đem khối này viết không chữ tấm bảng hai xuống. Từ đây, gian phòng này liền coi như là tạm thời có chủ nhân vào ở rồi, hắn phía sau hắn tiến vào nội môn đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không lại tuyển nơi này, cũng không thể tuyển nơi này. Sau đó, bọn họ mời Lâm Hạo cùng Hân Như Nguyệt đồng thời, đi tới Ngưu Gia trong trấn đi ăn một bữa no nê. Duyệt khách trong tiểu lâu, 10 tòa 8 đầy. Các người nghe nói không? Xuất đại sự, Vạn Lưu Tông nội môn 10 đại đệ tử. Thậm chí có 6 người bị thương nặng mà quay về. Một tên giang hồ võ giả đối với ngồi cùng bàn mấy người nói ra. Chương 130, nửa tỉnh nửa say giữa. Chương 130, nửa tỉnh nửa say giữa. Lạc Phi đám người không khỏi hơi nhướng mày, bất quá bọn hắn cũng không hề mở miệng nói cái gì, chỉ là lặng lặng nghe. Một người khác võ giả trả lời, đương nhiên nghe nói, chuyện lớn như vậy sao có thể không biết ta. Đọc chuyện tại chuyện của tôi đúng a? Thực sự là thật là đáng sợ. Vạn Lưu Tông nội môn điểm tinh bảng xếp hạng thứ 10 thập đại đệ tử nội môn, thậm chí có 6 người trọng thương. Có người nói 4 người khác cũng đều bị một ít thương nhẹ, mà này đã thương bọn hắn, đồn đãi là một chiếc quan tài.
Ừ, xác thực là như vậy, ta cũng nghe nói.
Quan tài làm sao hại người?
Có không hiểu giang hồ võ giả nghi hoặc mà hỏi.
Ừ c.
Đồng nhiên, một tiếng vang rội rượu nấc vang lên, mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy lão Lưu đầu vòng vo địa đi lên lầu 2, muốn biết sao?
Mời ta lão nhân ra uống một hồ rượu ngon, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Lão Lưu đầu, tại sao lại là ngươi?
Ngươi những tin tức kia, không một cái chuẩn.
Không tin thì thôi.
Nói xong, lão Lưu đầu con mắt đống nhiên sáng ngời, đẩy ra Lạc Phi này một bàn trước, ha ha.
Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên a.
Thế nào?
Lần này, mời không mời ta lão nhân ra uống một hồ rượu ngon à?
Lạc Phi cười nhạt một tiếng, ra hiệu lão Lưu đầu ngồi xuống, sau đó lại cho người sau tự mình rót một chén rượu.
Đến, hôm nay rượu, quản ngươi uống no bụng.
Lạc Phi nâng chén nói ra.
Lão Lưu đầu ánh mắt sáng lên, giơ ly rượu lên cùng Lạc Phi đụng vào, sau đó ngửa đầu uống xong, chậc chậc chậc.
Rượu ngon a,
rượu ngon.
Đến, chúng ta mọi người cùng nhau uống.
Lâm Hạo cũng là ồn ào ra.
Một phen hét lớn dưới, thẳng đến nửa đêm tiểu lâu muốn đánh dương rồi, lão Lưu đầu còn một bộ không uống sảng khoái bộ dáng.
Ta cũng còn uống đủ lâu này.
Phiền Hào cũng là lớn tiếng mà la hét, này người trưởng quỹ, đem các ngươi vợ con hai gọi đi xuống. Để nhà bếp lại lên mấy cái nhắm rượu tốt món ăn.
Các ngươi nhìn ta làm gì?
Yếu cùng rượu.
Đến, ai trước tiên theo ta uống hắn ba chén lớn.
Không được không được, các ngươi từng cái đến, ta từng cái cùng các ngươi uống.
Ai, cái kia?
Cái kia lão Lưu đầu à, ngươi không cho phép chạy, tuy rằng ngươi vừa nãy thắng ta ba quyền, thế nhưng chờ một lúc ta còn muốn cùng ngươi tốn nữa chín quyền, uống nữa hắn cựu đại bát.
Phiền Hào nhấc theo một vò rượu, trong miệng lầm nhầm liên tiếp lời nói. Giống như là súng máy như vậy, bế đều bế không được.
Đến, chúng ta mọi người cùng nhau lại uống một chén.
Được, cùng uống.
Lại sau một canh giờ, mấy người ôm mười mấy vò rượu, nói ra một bao lớn xào khô củ lạc, lúc này mới lay động loáng một cái địa rời đi.
Phiền Hào là thật sự uống nhiều, bị Lâm Hạo cùng Hân Như Nguyệt đưa trở lại, Vũ Giao nhưng là còn không chịu rời đi, bảo là muốn tiếp tục cùng lão Lưu đầu cùng rượu.
Còn có Quy Hoàng, thấy mọi người uống phải cao hứng, dĩ nhiên cũng đi theo lần thứ nhất uống. Hơn nữa uống vào rượu, so với nó này thân thể nhỏ bé không biết phải lớn hơn suốt mấy trăm lần đến, cũng không biết nó là làm sao giả bộ nữa.
Ngồi ở ngoài trấn một mảnh trên đồng cỏ, nhìn Vũ Giao này trong trắng lộ hồng thủy nộn khuôn mặt, Lạc Phi trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng cười cười.
Cười cái gì?
Vũ Giao trừng Lạc Phi một mắt.
Không có gì.
Lạc Phi lắc lắc đầu, vội vã quay đầu nhìn về Lão Lưu đầu, che nói ra, đến, Lão Lưu đầu, chúng ta cạn nữa một vò.
Hào hào được, cạn nữa một vò.
Lão Lưu đầu uống đến hứng thú cực cao, giơ lên vỏ rượu cùng Lạc Phi dùng sức mà đụng vào.
Ta cũng đến.
Vũ Giao cũng ôm lấy vỏ rượu đụng vào đi tới.
Đêm dần khuya, trên đất bày hơn 10 cái vỏ rượu không, liền ngay cả Vũ Giao đều uống đến hơi nhiều, khuôn mặt hồng phát phát, lộ ra say lòng người màu sắc, tựa ở Lạc Phi trên đùi lặng lặng mà ngủ.
Còn có Quy Hoàng, sớm cũng đã bỏ vào Lạc Phi bên hông trong bao vải ngủ ngon đi rồi.
Lão Lưu đầu nhìn Vũ Giao một mắt. Sau đó cười hì hì đối Lạc Phi giơ ngón tay cái lên, tiểu huynh đệ, không tồi không tồi, có năm đó ta phong độ, này nữ hoa cùng ngươi rất xứng, ha ha.
Bất quá, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ta lần trước nói cho ngươi chuyện, đây chính là đại sự.
Lần trước nói chuyện?
Chuyện gì?
Lạc Phi cũng uống đến có chút bối rối.
Nếu không phải đời này bởi vì tu luyện duyên cớ, hắn sao có thể uống đến nhiều rượu như vậy?
Bất quá cho dù như vậy, hắn hiện tại cũng uống đến không sai biệt lắm.
Chuyện gì?
Lão Lưu đầu nhìn Lạc Phi một mắt, lắc đầu nói, ngươi không được rồi, ngươi đã uống nhiều quá, ha ha.
Nói bậy, ta có thể không được sao?
Là nam nhân, làm sao có thể nói không được?
Đúng, là nam nhân, không có khả năng nói không được.
Được, ngươi tên tiểu tử này không sai, rất hợp ta khẩu vị, hôm nay ta lão tiểu quỷ cũng uống đến thập phần sảng khoái, cho nên, ta còn phải nói cho ngươi biết một bí mật lớn.
Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi biết, đánh phương Bắc đến một cái quan tài. Đây là toàn bộ Nam vực các nước đại thai điểm báo trước, cũng là thiên tài bội xuất đại thế vị trí.
Lão Lưu đầu vỗ vỗ Lạc Phi bay, không nhịn được thở dài một tiếng, ai, lần này, không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết oan chết uổng à.
Lắc lắc đầu, Lão Lưu đầu sau đó cứ như vậy ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lạc Phi ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn tới, chẳng có cái gì cả, không khỏi nhìn về phía Lão Lưu đầu, trong lúc lơ đãng, ở tại trong đôi mắt giả nua phảng phất nhìn thấy một vệt buồn bã ủ rũ tình biểu lộ mà ra.
Xem ra, đây là một cái có chuyện xưa lão nhân.
Lạc Phi trong lòng lặng lẽ, bất giác ở giữa, hắn nghĩ tới chính mình lúc đó chẳng phải một cái có chuyện xưa người sao.
Tiếng lòng kích thích giữa,
này một gương mặt hình ảnh một cách tự nhiên mà liền từ sâu trong đáy lòng tuôn ra. Những này, đã chỉ có thể trở thành là cất giấu hồi ức. Không biết qua bao lâu, Lạc Phi cảm giác mình tựa hồ tỉnh táo thêm một chút, lập tức quay đầu đi, chỉ thấy Lão Lưu đầu đã loạn choạng mà rời đi. Đợi đến thân ảnh của lão nhân biến mất ở trong tầm mắt, Lạc Phi lập tức lắc lắc vũ dao, muốn đem nàng đánh thức, đáng tiếc người sau căn bản không có đáp lại, chỉ là chép miệng như nước bình thường môi đỏ, lật qua lật lại thân, tiếp tục một bộ ngủ rất say bộ dáng. Mà như vậy sao nghiêng người, vũ dao cổ áo hơi mở ra không ít, lộ ra tuyết trắng béo mập gáy ngọc, xuống chút nữa một ít, còn có một tia khe danh mơ hồ hiện ra. Ánh mắt rơi ở nơi đó, Lạc Phi chỉ cảm thấy cảm giác say hoàn toàn không có, trong bụng một đoàn tà hỏa dâng lên. Tiên sư bà ngoại nhà nó, này không phải cố ý dụ dỗ chính mình phạm tội sao? Mà này tiểu nha đầu còn một bộ ngủ được hương hương, cái gì cũng không biết bộ dáng, thật là khiến người ta bất tỉnh tâm a. Ai? Ông trời lại đang khảo nghiệm ta, ta cũng không thể mắc lừa a. Phải kiên trì lên, phải kiên trì không ngừng, không đúng, là phải kiên trì không ngừng. Ba 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 ba. Vỗ vô mặt của mình, Lạc Phi đem trong bụng tà hỏa đè xuống, lập tức đem vũ dao lưng ở trên lưng, từ từ hướng về tông môn đi đến. Nhưng là bây giờ một đi tới, luôn cảm giác hô lên hạ xuống trong lúc đó, có đồ vật gì tại trên lưng mình bắn ra đến bắn tới. Trong nháy mắt, này mới vừa đè xuống tà hỏa, đột nhiên lại bắt đầu bay lên. Phúc! Nguyên lực xông thẳng cái chán, phá tan tị niêm mô, lại có mùi máu chảy ra rồi, còn có phía dưới, dĩ nhiên cũng dựng lên trướng đồng nhỏ. Khốn nạn! Này quá khốn kiếp! Tiểu không thể khiến người ta yên tĩnh một chút sao? Bình tĩnh, không có nghe người khác nói sao? Kích động là ma quỷ. Cho nên, ta phải tỉnh táo. Nhưng là, này tiên sư bà ngoại nhà nó, có thể bình tĩnh xuống được tới sao? Ai? Mệnh khổ a, dáng chịu đi đi. Thật vất vả, rốt cuộc chịu đựng qua này dài dằng dặc một đoạn lộ trình, mắt thấy liền muốn trở về đệ tử nội môn chỗ ở rồi. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy, đường này phải hay không quá ngắn một điểm. Làm sao lại không thể một mực đi đến ngày mai đi đâu này? Được rồi, đi tiếp nữa, chính mình lại phải phun máu mũi rồi. Huyết khí phương cương chính là không tốt. Vũ dao gian nhà là đang đóng, Lạc Phi cũng không vào được, chỉ được đem vũ dao phóng tới trên giường của mình, sau đó làm trình độ cho nàng xoa xoa mặt hòa ngọc cái cổ, vốn đang chuẩn bị đi xuống sắt một chút, bất quá ngâm lại, còn là quên đi. Làm như một cái quang vĩ chính ưu tú thanh thiếu niên, yếu tránh năng lượng, làm người yếu chính trực, loại này xấu xa hạ lưu chuyện, mình là không có khả năng làm. Không làm sẽ không làm đi, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút muốn làm như vậy, nhưng còn là quên đi. Tất cả làm tốt, Lạc Phi liền chuẩn bị đến ngoài phòng đi ngồi một chút. Mà đúng lúc này, Vũ Giao đông nhiên ôm lấy Lạc Phi cổ. Ừm. Không cần đi, theo ta. Vũ Giao trên mặt có một tia hơi hơi ý cười, hồng hồng khuôn mặt say tâm hồn người. Nhìn gần trong gang tấc giai nhân tuyệt sắc, người này nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát, nghe này câu nhân mơ màng lời nói, Lạc Phi trong lòng không nhịn được lại là một trận nhảy lên, tà hỏa tuôn ra dưới, giống như là có một con ma quỷ chiếm cứ đầu của mình như vậy. Thẳng hận không thể túi người đi nhất thân phương trạch, thậm chí tà hỏa chuyến về, nơi đó lại dựng lên trướng đồng nhỏ. Mỹ! Thật sự rất đẹp. Đẹp để cho người ta tìm không ra nửa điểm tì vết. Nếu không, muốn măng măng nàng đi. Không được, tại sao có thể như vậy chứ? Yếu quang vĩ chính, yếu tránh năng lượng. Không thể nhân cơ hội chiếm con gái người ta tiện nghi, tuyệt đối không thể. Nhưng là, không cần lời nói, có thể hay không có vẻ quá vô năng. Thiên sư bà ngoại nhà nó. Đây cũng quá thử thách người. Lạc Phi trong lòng, lại như có hai đầu ma quỷ đang không ngừng mà tranh đấu như vậy, làm hắn trái cũng không phải, phải cũng không phải. Có thời gian, đi một chuyến Thiên Ly Quốc Hoàng Thành đi, đừng quên, ngươi cùng thi phỉ công chúa còn có hôn ước tại người. Nửa tỉnh nửa say giữa, Lạc Phi trong đầu không khỏi liền nghĩ tới phụ thân lời đã nói. Đúng a, mình còn có một cái vị hôn thê đâu. Lặng yên giữa, Lạc Phi tâm thần đã bình phục lại. Nhẹ nhàng. Hắn ngón tay lướt qua vũ dao vầng trán nga mi, vì đó chỉnh lý lại một chút có chút xốc xếp mấy sợi tóc, sau đó đem hắn tay ngọc nhỏ dài thả lại trong chăn, xoay người đi ra gian nhà. Ngoài phòng, mang theo ý lạnh thấu xương thu phong thổi tới, biểu thị trời đông giá rét tới gần. Mà sự lạnh lẽo này, cũng khiến Lạc Phi tâm càng thêm bình tĩnh lại, không lại là lúc trước điểm này chuyện hư hỏng mà tà hỏa dâng lên. Ngẩng đầu nhìn vắng lặng bầu trời đêm, Lạc Phi trong lòng có chút cảm giác nặng nề, đánh phương bắc đến một cái quan tài. Đây là toàn bộ nam vực các nước đại thai điểm báo trước. Lặng lẽ hồi lâu, hắn không nhịn được tự rêu cười cười. Cho dù thật là cả nam vực đại thai điểm báo trước thì lại làm sao? Chính mình một người nho nhỏ huyền nguyên cảnh võ giả, chỉ sợ cũng không giúp được cái gì, cần gì phải ở nơi này hao tổn tâm trí đâu này. Bất quá, hắn ngược lại là tại trong lòng có chút hiếu kỳ, này lão lưu đầu rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên sẽ biết nhiều như vậy bí mật. Dù sao đêm nay cũng không khả năng bình yên đi ngủ, không bằng tu luyện đi. Lạc Phi cười cười, đem thiểm bộ cùng thiểm đao phối hợp tu luyện lần nữa tiến hành lên, cũng không biết có phải hay không là bởi vì say rồi nguyên nhân, hắn phát hiện mình đối hai bộ này võ kỹ phối hợp thi triển càng xem thuận buồm xuôi gió. Vù, vù, vù. Từng bước đao một bước, bóng người thời gian lập lòe, ánh đao không ngừng xuất hiện lại biến mất. Chân trời, dần dần phủ lên ngân bạch sắc. Không ít dậy sớm đệ tử nội môn cũng bắt đầu tân nhất thiên tu luyện. Một cái tuấn lãng thanh niên xuất hiện tại Vũ Giao ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có cái gì đáp lại. Vũ Giao sư muội, ngươi có ở bên trong không? Sư muội, ngươi có ở đây không? Lúc này Lạc Phi chính nhắm mắt hồi tưởng đêm qua tu luyện cảm giác, hơn nữa đã tiến vào một loại cực tốt trong trạng thái. Loại cảm giác đó thập phần kỳ diệu, giữa lúc nửa tỉnh nửa say một đao một bước, phối hợp được kỳ diệu mơ hồ. Nếu như có thể đem trong này ý vị tỉ mỉ thưởng thức một phen, tuyệt đối có thể có không sai thu hoạch. Đứng ở Vũ Giao gian nhà bên ngoài tuấn lãng thanh niên đang muốn rời đi, đúng lúc này, một tiếng quạt kẹt, Lạc Phi gian nhà môn từ giữa mở ra, Vũ Giao bóng hình xinh đẹp xuất hiện ra tại đó. Hả? Tuấn lãng thanh niên biểu hiện biến đổi, thẳng tắp mà nhìn Vũ Giao cùng Lạc Phi, đáy mắt có một luồng tức giận lặng yên bốc lên. Chương 131, hai đời nụ hôn đầu bị đoạt đi. Chương 131, hai đời nụ hôn đầu bị đoạt đi. Vũ Giao vô vô có chút hôn mê đầu, vừa cười nhìn ngó chính đang nhắm mắt cảm ngộ Lạc Phi, này nụ cười trên mặt càng xem có vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người. Đồng nhiên, nàng ánh mắt rơi vào tên kia tuấn lãng thanh niên trên người, không khỏi hơi khẽ nhíu lên nam y. Vũ Giao sư muội, ngươi làm sao sẽ tử? Nhìn Vũ Giao, tuấn lãng thanh niên muốn nói lại thôi, nắm quả đấm chuyển ra răng rắc khớp xương vang lên giòn giã, này nhìn phía Lạc Phi ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng âm trầm, khốn nạn, ngươi cho ta tỉnh lại. Lạc Phi chỉ cảm thấy ầm một tiếng, phảng phất có lôi đình nổ vang tiếng tại vang lên bên tai, đưa hắn từ cảm ngộ bên trong mạnh địa giật mình tỉnh lại. Một vệt tức giận ở trong mắt Lạc Phi tránh qua. Hắn vừa nay đang đứng ở tốt nhất cảm ngộ bên trong, tuy nhiên đã cảm ngộ hơn nữa, nhưng vẫn là còn có thể chỗ tăng lên, không nghĩ tới cứ như vậy bị người đánh thức. Không khỏi, một luồng tức giận tại trong lòng hắn không ngừng kéo lên, như lửa ánh mắt bắn về phía cách đó không xa tên kia tuấn lãng thanh niên. Mà này tuấn lãng thanh niên vẻ mặt thì là mang theo băng hàn chi sắc. Vũ Giao hơi giận địa trách cứ, ân bách mộ, ngươi biết ngươi vừa nãy đang làm gì sao? Ta đương nhiên biết mình đang làm gì. Ân bách mộ sắc mặt rất khó nhìn, âm thanh cũng là khá lớn, ta còn muốn hỏi một câu, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Ta làm cái gì, cần phải ngươi tới còn sao? Vũ Giao khinh thường trả lời. Ta. Hừ. Ân bách mộ cả giận hừ một tiếng, sau đó trực tiếp nhìn phía Lạc Phi. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi đã dám chạm nàng, hôm nay liền là giờ chết của ngươi. Lạc Phi liếc mắt một cái Vũ Giao, đã rõ ràng tại sao sáng sớm liền có một con chó điên đối với mình cuồng phệ rồi. Vũ Giao đến gần Lạc Phi, không có cái gì tốt sắc mặt mà nhìn về tuấn lãng thanh niên, ân bách mộ, ta nói lại lần nữa, ta và ngươi trong lúc đó không có bất cứ quan hệ gì, cũng mời ngươi về sau cũng không muốn rồi tới tìm ta. Người ta yêu, chỉ có hắn. Nói xong, Vũ Giao trực tiếp khoác lên Lạc Phi cánh tay. Còn lộ ra một mặt dáng dấp hạnh phúc. Ân bách mộ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, phảng phất nước đọng như vậy, này nhìn chằm chằm Lạc Phi ánh mắt, tựu như cùng nuốt sống người ta hung thú, hừ. Nếu như ngươi vẫn là một người đàn ông, liền đứng ra đánh với ta một trận. Lạc Phi nhìn ân bách mộ, căn bản vô pháp kiểm tra xuất đối phương cảnh giới võ đạo. Dưới tình huống này chỉ có thể nói rõ, hoặc là đối phương cảnh giới võ đạo cao hơn chính mình quá nhiều, hoặc là liền là đối phương tu luyện giấu khí thuật quá mức cao minh. Mà đúng lúc này, Vũ Giao nắm lấy Lạc Phi cánh tay tay ngọc nhỏ dài hơi nắm thật chặt, tựa hồ là nói cho Lạc Phi, không nên đáp ứng. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Quy Hoàng âm thanh cũng chuyển tới, chủ nhân tiểu tử, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Làm sao? Không dám sao? Muốn làm một cái trốn ở nữ nhân sau lưng rụt đầu ô quy. Thấy Lạc Phi không có lập tức đáp ứng, ân bách mộ lạnh giọng rêu cực nói. Lạc Phi đè lên trong lòng ác khí, đối Quy Hoàng truyền âm hỏi, tiểu quy. Hắn là cảnh giới gì? Ê! Huyền linh cảnh tam trọng, hơn nữa tuyệt đối so với lúc trước ngươi gặp phải tên sát thủ kia càng mạnh hơn. Huyền linh cảnh tam trọng, vẫn còn so sánh tên sát thủ kia càng mạnh hơn. Lạc Phi trong lòng hơi kinh hãi, trước mắt cái này ân bách mộ nhìn qua cũng là 20 tuổi ra mặt, nhưng cũng đã là huyền linh cảnh tam trọng cảnh giới võ đạo, hắn thiên phú tuyệt đối là thập phần mạnh. Mà như vậy cảnh giới võ đạo, cũng xác thực không phải hắn bây giờ chỗ có thể đánh được. Còn không chờ Lạc Phi mở miệng. Vũ Giao đã giành nói trước, ân bách mộ, ngươi từ nhỏ đã đạt được gia tộc mình đại lực bồi dưỡng, 21 tuổi mới đạt tới huyền linh cảnh tam trọng, này chẳng có gì ghê gớm. Người giống như ngươi, ta đã thấy không có 100, cũng có 80. Như có bản lĩnh, 5 năm sau ngươi lại tới khiêu chiến, khi đó, ta tuyệt không ngăn. Ân Bách Mộ nhìn phía Vũ Giao, khinh thường cắn răng nói, 5 năm. Hừ, ngươi cho rằng 5 năm sau, cái này chỉ có huyền nguyên cảnh nhị trọng tiểu tử liền có thể đánh bại ta. Làm sao, ngươi không dám sao? Sợ thua ném các ngươi Ân ra mặt. Ta không dám. Hừ, đừng nói 5 năm, coi như là cho hắn 50 năm, ta cũng có thể một cái tay giết hắn. Không cần 50 năm, 5 năm là đủ. Được. Ân Bách Mộ cắn răng nghiến lợi đồng ý, Vũ Giao, ngươi đừng quên, dù như thế nào hai nhà chúng ta cũng là muốn tiến hành thông gia. Ngươi không gả cho ta, liền là tỷ tỷ của ngươi gả cho đại ca ta. Nếu như ngươi hy vọng tỷ tỷ của ngươi gả lời nói, ta cũng sẽ không ngăn. Hừ. Hô địa vẩy tay áo, Ân Bách Mộ xoay người rời đi. Vũ Giao, 5 năm sau vừa vặn là hai nhà chúng ta thông gia ngày, ta sẽ ngày hôm đó đi các ngươi Vũ nhà. Có bản lĩnh, ngươi liền gọi tên tiểu tử này ngày hôm đó đi đoạt thân. Tràn đầy lạnh lẽo âm trầm hận ý âm thanh từ Ân Bách Mộ trong miệng truyền đến. Đợi đến Ân Bách Mộ đi xa, Vũ Giao tải buông ra Lạc Phi cánh tay, có chút áy náy mà nói ra, xin lỗi, vừa nãy. Cho ngươi thêm như thế một cái phiền toái lớn. Bất quá ngươi không cần để ý, 5 năm sau, ngươi cũng không dùng tới đi để ý tới hắn. Dù sao khi đó, nói không chắc ta đều không ở nơi này rồi. Lạc Phi quay đầu nhìn Vũ Giao, không biết nên nói chút gì. Nguyên bản, hắn thật là muốn dạy dỗ cái kia Ân Bách Mộ một bữa, dù sao người sau phá hủy hắn càng nộ, lại là một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Nhưng việc này cũng coi như là sự ra có nguyên nhân. Mà trải qua đêm qua sự tình, Lạc Phi hy vọng trước mắt giai nhân tuyệt sắc, tiếng lòng tại trong lúc lơ đãng không ngờ bị nhẹ nhàng gầy động một cái, vung lên từng vòng để cho mình không nhịn được nghĩ yếu bảo hộ nàng gợn sóng kích động. Nhưng là, nếu là thật tại 5 năm sau ra tay, này Hiên Viên Thi Phỉ làm sao bây giờ? Tuy rằng Lạc Phi chưa từng thấy vị hôn thê của mình, trong lòng đối Hiên Viên Thi Phỉ cũng không có nửa điểm cảm tình, nhưng chung quy là muốn đi giải quyết sự kiện kia. Hơn nữa, chính mình còn muốn một đường sông sáo giang hồ, thẳng đến Huyền Vũ Đế quốc hoàng đô tìm được chính mình phụ thân, sau đó còn phải đi cứu về mẫu thân. Con đường này nhất định là một cái gian khổ vô cùng đường, Vũ Giao đi theo chính mình, cũng chỉ có thể là chịu khổ đi. Lạc Phi trong mắt, có một tia phức tạp. Thấy Lạc Phi không có mở miệng, Vũ Giao khẽ cười cười, nhẹ nhàng xoay người, thẳng đến Lạc Phi hy vọng không gặp con mắt của nàng sau, trong đó tài nổi lên điểm một chút vẻ thất vọng. Kỳ thực, đêm qua nàng căn bản cũng không có say. Chỉ là làm bộ ngủ, muốn nhìn một chút Lạc Phi là phản ứng gì, mà Lạc Phi cũng xác thực không có làm cho nàng thất vọng. Không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nam nhân như vậy, cũng không dễ dàng tìm chứ. Cho nên, ở trong lòng, nàng cảm thấy Lạc Phi là một cái người có thể dựa. Nhưng hiện tại, bước có chút mấy phần bước chân nặng nề hướng về phòng nhỏ đi đến, Vũ Giao này mang theo cố giả bộ vui cười âm thanh truyền trở về. Lạc Sư Minh, ngươi phải cố gắng lên tu luyện nha, không phải vậy ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi. Nhìn này bóng lưng xinh đẹp, nghe này rõ ràng là tại để cho mình cố gắng lên âm thanh, Lạc Phi lại là không khỏi cảm thấy người thiếu nữ kia trong lòng thất lạc. Quỷ thần xui khiến, hắn bật thốt lên, Vũ Giao. Thật đơn giản hai chữ, lại như là có khiến người không thể cự tuyệt ma lực như vậy, khiến cho Vũ Giao dừng bước. Chốc lát, nàng xoay người lại, một mặt ý cười mà nhìn Lạc Phi, nụ cười kia bên trong tựa hồ hàm chứa một tia mong đợi, có chút sợ sệt lần nữa thất vọng, có chút muốn có được hài lòng trả lời. Cho nên cứ việc nhìn qua như trước rất đẹp, nhưng lại vô hình chung thêm ra một vẻ không tự nhiên. Làm sao vậy, Lạc Sư Huynh? Vũ Giao biểu hiện hết khả năng tự nhiên hỏi. Không biết tại sao, Lạc Phi cảm giác mình không thể để cho thiếu nữ trước mắt thất vọng, thật giống như vừa nãy như thế, rõ ràng là ở trong lòng tự nói với mình không thể đều, có thể một mực chính là hô lên tên Vũ Giao. Chần chờ một chút, hắn cuối cùng mở miệng nói, bất kể như thế nào, ta đáp ứng ngươi, 5 năm sau, ta sẽ đưa hắn đánh bại. Nghe vậy, Vũ Giao nụ cười trên mặt liền phảng phất mùa xuân tỏa ra hoa nhi bình thường sáng lạ, lúc này, loại kia điểm tĩnh cùng quyến rũ càng thêm có vẻ hồn nhiên thiên thành, mị không thịnh thu. Quay người mà quay về, đi tới Lạc Phi trước mặt, Vũ Giao khẽ nghiêng thân thể, như đỏ tươi môi nhẹ nhàng gõ ở Lạc Phi khỏe miệng. Nhu nhu, non nớt, có còn chút làm trơn. Nay loại cảm giác thật thoải mái, mà Lạc Phi cũng là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, chính mình hai đời nụ hôn đầu, cứ như vậy bị người cướp đi. Bất quá. Cướp đi cũng là cướp đi đi, không có gì lớn. Dù sao, sớm muộn cũng là muốn bị đoạt đi, có thể bị như vậy một cái để cho mình động tâm nha đầu cướp đi, đó cũng là không sai. Mà giờ khắc này, Lạc Phi cũng là âm thầm may mắn. Cũng còn tốt, đêm hôm qua không làm ra cái gì xấu xa gièm pha đến, không phải vậy, làm sao có thể đổi về này thật lòng vừa hôn. Nắm giữ tâm, cùng ủng có thân thể so với, bên nào nặng bên nào nhẹ. Thế gian khó cầu nhất, mãi mãi cũng là thật tâm. Khanh khách. Lạc sư huynh, nói chuyện phải giữ lời nha. Đây là của ta lần thứ nhất. Vũ Giao trên mặt có một vệt đỏ bừng, nói đến phần sau lúc, âm thanh nào không được hạ thấp rất nhiều. Ừm. Lạc Phi nhẹ nhưng cười cười, gật gật đầu. Lần thứ nhất sao? Ha ha. Lần thứ nhất đổi lần thứ nhất, mọi người ai đều không thiệt thòi nha. Bất quá, một loại gọi là trách nhiệm đồ vật, trong lúc vô tình, đã tại Lạc Phi trong lòng sinh sôi mà ra. Yên tâm đi, ta sẽ phụ trách. Chương 132, Đao ý kinh của Man. Chương 132, Đao ý kinh của Man. Mang theo lòng tràn đầy vui cười, Vũ Giao Lộ làm ra một bộ nghịch ngợm răng rấp, từng bước lui về phía sau, thẳng đến mười mấy bước sau tài xoay người hướng về nhà của mình nhẹ nhàng đi đến. Đồng nhiên trong lúc đó, Lạc Phi cảm giác được áp lực của mình thật lớn a. Thứ nhất, chính mình được tìm cái thời gian đi Thiên Ly Quốc Hoàng Thành giải quyết việc hôn ước, mà nhưng bây giờ có Vũ Giao kẹp ở giữa, càng thêm phiền phức, chẳng lẽ muốn đem các nàng tất cả đều cưới. Thứ yếu, 5 năm sau, chính mình phải đi Vũ Giao gia tộc chồng, là Vũ Giao mà chiến. Đây là chính mình chính mồm đáp ứng, vậy nhất định phải muốn làm đến. Lần nữa, cái kia không biết là ai người thần bí sẽ ở ước chừng 3 năm sau tới đón đi chính mình. Đây là một cái căn bản không biết là tình huống thế nào tình huống, thậm chí có thể là một hồi tử cục, nhất làm cho người lo lắng. Còn có, chính mình lớn nhất tâm nguyện là yếu có được siêu việt võ đạo hoàng giả thực lực, đi Huyền Vũ Đế quốc hoàng đô tìm tới phụ thân, sau đó đi giải cứu mẫu thân. Nay một đống lớn chuyện đè ở trên người, giống như là một tòa nặng nề ngọn núi khổng lồ ép trên lưng bình thường. Cảm thụ loại này áp lực nặng nề, Lạc Phi nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Chốc lát, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, đáy mắt vẻ mệt mỏi đã biến mất không còn tăm tích. Áp lực, chính là động lực. Nam nhân, thì sợ gì áp lực. Sau đó, Lạc Phi ra ngoài hỏi thăm một chút, biết được lúc trước bị phái đi ra 10 tên đệ tử nội môn đã về tới tông môn, Nam Môn Hàn cùng Âu Phương, còn có 2 tên đệ tử khác bị thương nhẹ, cái khác 6 tên đệ tử nhưng là trọng thương. Có người nói, này chiếc quan tài tựa hồ cũng không muốn giết bọn họ, bằng không, này 6 tên đệ tử bị trọng thương căn bản trốn không thoát. Coi như là Nam Môn Hàn cùng Âu Phương mấy người cũng tuyệt đối trốn không thoát. Tin tức này cũng không biết là thật hay giả, nghe có chút quỷ quái. Nam Môn Hàn. Lạc Phi thấp giọng thì thầm, bất kể như thế nào, lúc trước bị Nam Môn Hàn trong bóng tối đánh lén món nợ là nhất định phải tính toán. Đồng nhiên, Lạc Phi ánh mắt khẽ động, nhìn phía một cái hướng khác. Chốc lát, một đạo bóng người quen thuộc bố vào mí mắt. Ha ha. Lạc Phi, ta sáng sớm hôm nay liền nghe người ta nói ngươi đã tiến vào nội môn rồi. Không nghĩ tới ngươi còn thật sự ở nơi này. Cổ Man đại đại liệt liệt cười đi tới, tới tới tới, mau cùng ta lại đánh một trận, nhìn ta một chút nửa bước đao thế uy lực làm sao. Lạc Phi lắc đầu cười cười, gia hỏa này rõ ràng chính là thuộc về loại kia chiến đấu cùng một loại. Bị Cổ Man kéo đến một chỗ không có người nào địa phương, hai người bắt đầu tỉ thí. Khởi điểm thời gian, Lạc Phi còn nhường một điểm, nhưng Cổ Man như trước mỗi lần đều bại, sau đó Cổ Man lại là một mực quấn lấy Lạc Phi tỉ thí. Thật sự là chịu không được người trước cái kia mạnh điên cuồng rồi, Lạc Phi trực tiếp sử dụng đại thành đao thế, thuần thục đem Cổ Man đánh nằm trên mặt đất. Như thế hai, ba lần sau, Cổ Man cũng không đánh nổi rồi. Hai yếu nằm ở trên bãi cỏ. Lạc Phi, này không tử tế a? Cổ Man nghiêm mặt nói ra. Ta làm sao không hiền hậu? Lạc Phi vô tình nói ra. Đương nhiên không hiền hậu. Ngươi nếu như sớm một chút lấy ra toàn bộ thực lực đến cùng ta đánh, vậy ta đã sớm bại. Cần gì ở nơi này bị ngươi hành hạ lâu như vậy? Làm như thế nửa ngày ngươi tài chịu suốt toàn lực, ngươi nói ngươi phải không phúc hậu. Một điểm đều không đem huynh đệ ta. Thuần túy chính là lấy ta làm bao cắt đánh nha. Cổ Man lộ ra gương mặt oán giận vẻ. Lạc Phi cười nhạt một tiếng, hắn chẳng qua là lấy ra đại thành đao thế mà thôi, căn bản là không có suốt toàn lực, nếu là lấy ra đao ý đến, gia hỏa này không chắc còn muốn nói thế nào chính mình đâu. Cổ Man, ngươi là thật muốn thể hội một chút ta suốt toàn lực cảm giác. Lạc Phi đột nhiên hỏi. Cổ Man biến sắc, thẳng trừng lên Lạc Phi 3 giây đồng hồ, ngươi quá không có suy nghĩ. Vừa nãy này mấy đao ngươi lại vẫn không xuất toàn lực. Không được, trở lại đánh qua, nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Vừa nói, Cổ Man đã đem Lạc Phi cho kéo lên. Cổ Man, ta chỉ xuất một đao, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì xem chính ngươi được rồi. Lạc Phi vẻ mặt thành thật mà nói ra. Cổ Man không đốc, nhìn thấy Lạc Phi bộ dáng, hắn cũng nhận chân. Cách nhau hai trượng xa, Lạc Phi đứng lặng tại nguyên chỗ, giống như là một thanh phá thiên thần đao như vậy, không khí bốn phía vô hình trung liền cuốn lấy lên phong nhận. Thẳng đến hiện tại, Lạc Phi chỉ sử dụng qua phong đao ý, về phần hỏa đao ý cùng phong hỏa dung hợp đao ý, đã bị hắn tạm thời làm lá bài tẩy, là tạm thời sẽ không bày ra. Dù sao Lạc Phi nhưng là biết rõ, trong bóng tối có 4 cái huyền ấn cảnh cường giả đang bảo vệ chính mình, mà những người này cũng không có hảo tâm như vậy, rõ ràng cho thấy vì 3 năm về sau cái này còn không biết là cái gì sự tình, mới bằng lòng trong bóng tối bảo vệ mình. Hơn nữa, nói là trong bóng tối bảo vệ, kỳ thực cũng là một loại biến tướng giám thị bí mật. Nếu như mình đem tất cả át chủ bài tất cả đều triển lộ ra, vậy thì quá không sáng suốt rồi. Cho nên tạm thời chỉ triển lộ ra phong đao ý là được rồi. Một đao kia, Lạc Phi chỉ là vì để cổ man cảm thụ một chút đao ý, cho nên cũng không hề sử dụng phong hỏa liền thiên đao, chỉ là lấy trưởng đại đao. Thậm chí, Lạc Phi liên chiêu pháp đều không có sử dụng. Tay đao, nhẹ nhàng giơ lên, những phong nhận đó giống như là tìm tới quy tụ như vậy, tất cả đều hướng về Lạc Phi tay đao hội tụ mà đi, phảng phất trong nháy mắt liền tạo thành một thanh phong chi thần đao. Cổ man cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Phi tay đao, tâm thần trong nháy mắt đã bị hấp dẫn tiến vào. Trong nháy mắt, cổ man cảm giác toàn bộ thế giới giống như là phong thế giới như vậy, quanh người của chính mình đâu đâu cũng có phong nhận lưu động. Những phong nhận đó tốc độ so với chớp giật còn nhanh hơn, đưa hắn vây quanh ở trong đó, chỉ cần tùy tiện loạn động một cái, liền sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Hơn nữa liền tại phía trước, Lạc Phi phảng phất chính là những phong nhận đó chủ tể chi thần, khí thế trên người cũng đang không ngừng mà kéo lên cất cao. Dần dần, cổ man nhìn thấy Lạc Phi tay đao chậm rãi chém xuống. Thế nhưng, chính là như vậy chậm rãi tốc độ, lại phảng phất sắp đến rồi không thể nào hiểu được trình độ, lập tức liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đây rốt cuộc là nhanh, vẫn là chậm. Cổ man đã không thể nào hiểu được rồi, chỉ biết mình căn bản vô pháp tránh thoát một đao kia, tim đập tại không khỏi gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, con mắt càng là thẳng tắp địa nhìn chằm chằm phía trước, nháy đều không cách nào chớp động. Mà ngọn gió kia chi lưới dao tựa hồ không gì không xuyên thủng, không có gì có thể kháng cự, khe khe chém một cái liền có thể đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Đồng nhiên, tất cả biến mất, lại khôi phục kiên tĩnh. Cổ man giật mình tỉnh lại, trong lòng hoảng hốt mà nhìn Lạc Phi, vừa nãy chính là đao ý. Lạc Phi khẽ gật đầu một cái. Cổ man có chút không thể tin được mà hít sâu vài khẩu khí, đứng ngẩn ngơ trọn vẹn mấy tức thời gian, sau đó tài bỗng nhiên cười ha ha đến gần Lạc Phi, dùng sức mà vỗ một cái Lạc Phi vai, tiểu tử ngươi thật sự không đủ huynh đệ, ta đây tài nắm giữ nửa bước đao thế đây, ngươi cũng đã nắm giữ nửa bước đao ý rồi. Không được, chúng ta tối hôm nay đi uống rượu, nhất định phải đem ngươi uống gục, bằng không ta cũng thua quá thảm. Lạc Phi cũng lười lại giải thích chính mình vừa nãy thi triển một đao kia cũng không phải nửa bước đao ý rồi, dù sao hắn chỉ là muốn để cổ man cảm thụ một lần đao ý mà thôi, cũng không phải là muốn đả kích người sau, càng không phải là muốn đi thu được cái gì sùng bái. Uống rượu lời nói, hôm nào đi? Ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Lạc Phi nói ra. Chuyện gì, ngươi nói? Chỉ cần là ta biết, bảo đảm một chữ không lọt tất cả đều nói cho ngươi biết. Cho dù ta không biết, ta cũng sẽ lập tức đi giúp ngươi hỏi thăm. Cổ man vô ngực nói ra. Có quan hệ thập đại đệ tử nội môn bị thương sự tình. Lạc Phi nói ra. Nha, việc này à? Ngươi vẫn đúng là hỏi đúng người, ta biết không ít chính xác tin tức. Cổ man nói ra. Lập tức, hắn cặn kẽ hướng về Lạc Phi thuật nói đến. Chương 133, Phong Vũ Điểm Báo. Chương 133, Phong Vũ Điểm Báo. Nguyên lai, Nam Môn Hàn đám người thật đúng là bị một chiếc quan tài bị đả thương, mà bọn hắn thậm chí ngay cả này trong quan tài có cái gì cũng không biết. Duy nhất có thể xác nhận chính là, này chiếc quan tài hàn khí bức người, bên trên tre lớp dày đặc tầng băng, tựa hồ là từ Bắc Phương một đường bay đến. Hơn nữa trên đường đi bị đả thương võ giả có rất nhiều, thậm chí bao gồm hơn 10 tên huyền ấn cảnh cường giả. Thế nhưng, này chiếc quan tài một người đều không giết, nhiều nhất chính là làm đối phương trọng thương. Chỉ thương không giết, như vậy kỳ quái cử chỉ tại một ít cổ lao tông môn trong điển tịch có ghi chép, tựa hồ tại trước đây thật lâu liền phát sinh qua. Bất quá liền ở mấy ngày trước đây, này chiếc quan tài đã bay ra Thiên Ly quốc địa vực, hướng về Thương Giả quốc mà đi. Ngày nay, bao quát Thiên Ly quốc, Thương Giả quốc, Bắc Việt quốc ở bên trong thất quốc liên minh đã phái ra các lộ cao thủ, chuẩn bị ngăn cản dưới này chiếc quan tài, đáng tiếc vẫn không có tin tức xác thực chuyển đến. Chóe nú 10 cái đệ tử nội môn bây giờ tình huống thế nào? Lạc Phi hỏi tiếp. Trọng thương 6 cái đều còn tại dưỡng thương, thương nhẹ 4 cái cũng bị tông chủ cho đòi đi hỏi lời nói đi rồi. Đúng rồi, nghe nói tông môn ngoại trừ ban đầu 36 đệ tử hạch tâm ở ngoài, còn chuẩn bị mở rộng 72 cái danh lạch. Cổ man trả lời, mà tựa hồ là lại nhớ ra cái gì đó, hắn lại bổ sung, nha, còn có, theo tin cậy tin tức truyền đến, Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến cần sớm cử hành, nửa năm sau liền bắt đầu. Khả năng cũng cùng lần này quan tài sự kiện có quan hệ. nửa năm sau. Lạc Phi sơ lược hơi kinh ngạc. Tinh Long Diệu Phượng bảng, đây là bao quát Thiên Ly quốc ở bên trong thất quốc liên minh ở giữa một cái bảng danh sách, mặt trên sắp xếp ra 7 nước mạnh nhất 100 tên thanh niên tuấn kiệt. Bảng danh sách này không chỉ là vinh quang tượng trưng, càng là thực lực tượng trưng. Hơn nữa, mỗi 3 năm một lần Tinh Long Diệu Phượng bảng tranh đoạt chiến, thu được trước 36 tên người, đem có cơ hội tiến vào 7 nước biên cảnh liên kết một chỗ cấm nguyên cổ địa bên trong. Truyền thuyết nơi đó là một vị võ đạo hoàng giả lưu lại phủ đệ, đáng tiếc, toàn bộ phủ đệ bị một loại mạnh mẽ áo nghĩa cấm chế phong bế, 24 tuổi trở lên võ giả đều không thể tiến vào bên trong. Cho nên Tinh Long Diệu Phượng bảng tư cách dự thi cũng quy định rồi, chỉ có 24 tuổi trở xuống võ giả mới tham lộ thêm. Không phải nói cấm nguyên cổ địa yếu hội tụ tròn 3 năm nguyên khí, nay lớp cấm chế lực lượng mới sẽ suy yếu, sau đó 7 nước hợp lực bên dưới năng lực mở ra một vết nứt sao. Bây giờ cách lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến 2 năm cũng chưa tới, 7 nước làm sao có thể mở ra cấm chế. Lạc Phi nghi hoặc mà hỏi. Cổ Man gật gật đầu, với bắt đầu ta cũng rất tò mò, sau đó sau khi nghe ngóng, nguyên lai không biết là nguyên nhân gì, cấm nguyên cổ địa bên trong nguyên lực hội tụ tốc độ đống nhiên lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều, đoán chừng nửa năm sau liền có thể đạt đến cấm chế sức mạnh suy yếu thời gian, cho nên lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến cũng không thể không sớm. Thăng nhanh. Lạc Phi lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, chẳng lẽ lại là cùng này chiếc quan tài có quan hệ? Không khỏi, hắn nhớ tới Lao Lưu đầu theo như lời nói. Đánh phương Bắc đến một cái quan tài, đây là toàn bộ Nam vực các nước đại thai điểm báo trước, cũng là thiên tài bội xuất đại thế vị trí. Bây giờ, Vạn Lưu Tông đống nhiên mở rộng đệ tử hạch tâm danh lạch, cấm nguyên cổ địa nguyên khí hội tụ tốc độ cũng quỷ dị mà tăng nhanh lệnh được thất quốc liên minh Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến sớm khai hỏa. Này rõ ràng chính là phải thêm nhanh đối đệ tử bồi dưỡng tốc độ, lấy đối mặt sắp đến bạo phong vũ, đồng thời cũng là ấn chứng thiên tài bội xuất tâm ý. Tất cả, tựa hồ cũng bị Lão Lưu đầu nói trúng rồi. Hô điệu một cái đứng dậy, Lạc Phi hướng về bên dưới ngọn núi chạy như bay. Cổ Man nhìn Lạc Phi này vội vã dáng vẻ, có chút buồn bực vơ vét mò đầu, giở trò quỷ gì, chạy trốn so với con thỏ đều nhanh. Lưu ra trong trấn, Lạc Phi tìm hồi lâu đều không có tìm được Lão Lưu đầu. Lúc này, một tên ăn mày nhỏ kéo lại Lạc Phi ống quần, đại ca ca, ngươi phải hay không đang tìm một cái lao ra ra. Lạc Phi nhìn tiểu khất cái một mắt, hoa hoa khuôn mặt nhỏ, nhưng này song 5-6 tuổi hài đồng hồn nhiên tinh nhãn bên trong lại là không chứa nửa điểm tạp chất, tiểu đệ đệ, ngươi biết hắn ở đâu. Lao ra ra nói, ngươi mua cho ta một con gà nướng, liền để ta đem một thứ cho ngươi. Tiểu khất cái rất chăm chú mà nói ra. Lạc Phi cười cười, mang theo tiểu khất cái tại trên trấn mua hai con vừa mập lại lớn gà quay, sau đó, tiểu khất cái nhảy cấm hoan hô mà đem một phong thư giao cho Lạc Phi. Mở ra tin, chỉ thấy trong đó viết đến. Bác quan chi loạn, cựu tử nhất sinh. Vừa là đại thai, cũng là rất may. Nhìn phía trên chữ, Lạc Phi trong lòng đống nhiên căng thẳng. Câu nói này có thể không vẹn vẹn chỉ là 16 chữ đơn giản như vậy, ở trong mắt Lạc Phi, nó phảng phất chính là do núi thây trồng chất mà thành, lộ ra ngột ngạt đến cực điểm khí thế khủng bố. Tiểu Quy, ngươi có biết cái gì là bác quan chi loạn? Lạc Phi truyền âm hỏi. Quy Hoàng tại trong bao vải đưa tay ra mời chân. Còn đánh áp, tựa hồ mới tỉnh ngủ bộ dáng, một lát sau mới chậm rãi trả lời, chủ nhân tiểu tử, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ngươi biết? Biết một chút đi, bất quá khi đó ta còn nhỏ, cụ thể cũng nhớ không rất rõ. Nhanh nói cho ta nghe một chút. Quy Hoàng chép miệng ba mấy lần miệng, này mới chậm rãi mà nói ra, được rồi. Ước chừng là tại 3.000 năm trước chứ. Chính là Ly Hồng Thiên Khe bị một kiếm bổ ra tới lúc ấy. Huyền Vũ Tinh Nam vực xảy ra một lần khiếp sợ cả cái tinh cầu siêu cấp đại chiến, thậm chí chẳng đại chiến kia thiếu một chút liền tập kích cuốn toàn bộ Huyền Vũ Tinh. Khi đó, chết đi huyền thiên cảnh cường giả khả năng đều tại mười mấy vạn đi, hơn nữa liền võ đạo hoàng đô vẫn lạc đến mấy chục cái. Nay một trận đại chiến, chính là Bắc Quan chi loạn. Cái gì? Lạc Phi manh kinh. Liền võ đạo hoàng đô đều vẫn lạc đến mấy chục cái. Đó là một hồi cái dạng gì đại chiến? Không phải nói võ đạo hoàng giả đủ để nhất thống toàn bộ Huyền Vũ Tinh sao, tại sao sẽ ở một trận đại chiến bên trong chết đi đến mấy chục cái? Lạc Phi trong lòng hoảng hốt không ngớt, giống như làm vừa nghe thấy mẹ mình là một cái vượt qua võ đạo hoàng giả tồn tại lúc như thế, quả thực có chút không muốn tin tưởng. Chủ nhân tiểu tử, ngươi không kinh ngạc hơn, cha mẹ của ta hay là tại này một trận đại chiến bên trong vẫn lạc. Dùng nhân loại các ngươi võ giả cảnh giới để cân nhắc, cha mẹ của ta đều là có thể so võ đạo hoàng giả tồn tại. Hơn nữa còn là trong đó đứng đầu tồn tại. Tại chúng ta thần thú nhất tộc, cái cảnh giới kia gọi làm thú hoàng cảnh. Nói tới chỗ này, Quy Hoàng trong thanh âm mang theo lên vài tia đau thương mùi vị. Lúc trước, cha mẹ của ta cùng cái kia một kiếm chạm xuất Ly Hồng Thiên Khe võ đạo hoàng giả, là bạn bè cực tốt. Khi đó ta tài vừa mới sinh ra không lâu, vị kia nhân loại võ đạo hoàng giả đem một tia đại thành kiếm ý cho rằng lễ vật, thâu nhập bên trong cơ thể của ta, xem như là làm như một hạt giống, nếu không, ta cũng không có cách nào thôn phệ ly hồng thiên khe bên trong đại lượng kiếm ý. Đúng rồi, chủ nhân tiểu tử, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này đến rồi? Đêm hôm qua, Quy Hoàng uống say sớm ngủ, căn bản liền không biết Lạc Phi cùng lão Lưu đầu sau đó đều hàn huyên chút gì, mà Lạc Phi cũng không có ẩn giấu, đem lão Lưu đầu chỗ nói những câu nói kia tất cả đều nói cho Quy Hoàng. Bác quan chi loạn muốn tái hiện. Quy Hoàng thật nhanh từ trong bao vải bò đi ra, thẳng nhìn Lạc Phi. Lạc Phi đem lão Lưu đầu lưu lại thư cho Quy Hoàng liếc mắt nhìn. Bác quan chi loạn. Bác quan chi loạn. Nhìn phía trên chữ, Quy Hoàng trong ánh mắt phảng phất lộ ra một luồng nồng nặc lửa giận đến. Ta muốn vì cha mẹ của ta báo thù rửa hận, ta muốn giết những kia bác quan rắc rưởi. Chủ nhân tiểu tử, ngươi nhất định muốn tại bác quan chi loạn trước đột phá đến huyền thiên cảnh, làm cho ta cũng khôi phục vốn có thực lực. Không, ngươi không chỉ có yếu đạt đến huyền thiên cảnh, càng phải đột phá đến võ đạo hoàng giả đi. Ta cũng yếu đạt đến thú hoàng cảnh đi, ta muốn vì cha mẹ của ta báo thù rửa hận. Quy Hoàng tựa hồ tại thở hổn hển, ánh mắt kia nhìn đều làm người cảm giác được sợ sệt. Chương 134, Hiên Viên Dịch đến thăm. Chương 134, Hiên Viên Dịch đến thăm. Lạc Phi lại làm sao không muốn đột phá đến võ đạo hoàng giả đi. Nhưng là, không phải hắn muốn đột phá liền có thể đột phá. Tu luyện tiểu là chuyện như vậy, nóng lòng cũng không được. Bất kể như thế nào, Lạc Phi tựa có lẽ đã cảm nhận được Quy Hoàng trong lòng cực cắt khát vọng. Tuy rằng hắn cũng không hề giết cha giết mẫu mối thù phải báo, nhưng là đồng dạng cần phải đi giải cứu bị bao vây mẫu thân. Trong lúc bừng tỉnh, loại kêu báo thù cho cha mẹ tâm tình liền phảng phất cảm động lây như vậy. Lặng lẽ lây Lạc Phi. Đã trầm mặc chốc lát, Lạc Phi đối với Quy Hoàng nói ra, tiểu Quy, chúng ta giải trừ chủ tớ khế ước đi. Cái gì? Quy Hoàng sững sờ, có chút ngây ngốc nhìn Lạc Phi. Ta nói, chúng ta giải trừ chủ tớ khế ước, ta trả ngươi tự do. Thừa dịp còn có thời gian, ngươi đi hảo hảo tu luyện, tranh thủ đột phá đến thú hoàng cảnh. Như thế, ngươi liền có cơ hội là cha mẹ của ngươi báo thù rửa hận rồi. Chủ nhân tiểu tử, ngươi... Quy Hoàng có chút không thể tin được mà nhìn Lạc Phi. Nhợt nhạt cười cười, Lạc Phi thần niệm hơi động, ông một tiếng, một giọt màu đỏ bên trong lộ ra dòng máu màu vàng nóng từ Quy Hoàng trong cơ thể bay ra, giọt này kỳ dị trong huyết dịch lộ ra khiến người ta cân nhắc không ra thần bí áo nghĩa lực lượng, so với Lạc Phi cảm thụ đao ý lúc cảm giác càng thâm ảo hơn vô số lần. Lấy Lạc Phi thực lực bây giờ, liền đi cảm thụ này cô áo nghĩa tư cách đều không có, hơn nữa cho dù hắn muốn đi cảm ngộ, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Chốc lát, này giọt máu hóa làm chợt đỏ một kim hai giọt. Màu đỏ này giọt máu về tới Lạc Phi trong cơ thể, mà màu vàng này một giọt nhưng là về tới Quy Hoàng trong cơ thể. Tất cả khôi phục lại yên lặng. Ngẩng đầu nhìn Lạc Phi, Quy Hoàng đống nhiên rỗi ra nho nhỏ quy chảo lau một cái khỏe mắt, phảng phất là đang khóc bình thường. Tiểu Quy, đây không phải ngươi vẫn muốn đấy sao? Khóc cái gì khóc, được rồi, tự do đã trả lại ngươi rồi, hảo hảo đi tu luyện đi. Lạc Phi lộ ra một mặt nụ cười nhẹ nhõm. Từng sợi năng lượng màu vàng nóng từ Lạc Phi trong cơ thể tràn ra, hướng về Quy Hoàng tung bay đi. Làm những kia năng lượng tất cả đều tiến vào Quy Hoàng trong cơ thể sau, một luồng để nhân tâm kinh sợ khí tức từ Quy Hoàng trong cơ thể truyền ra, phảng phất phách giả lâm thế, trấn áp tất cả, uy thế nhiếp động cửu thiên thập địa. Bất quá, kia khí tức này vừa hiện tức thu, nhanh đến liền Lạc Phi đều thiếu chút không có cảm giác được. Nhìn Lạc Phi, Quy Hoàng đống nhiên vừa há miệng, bắn ra một đạo màu vàng kiếm khí đi vào người trước trong cơ thể. Mà đối mặt đã khôi phục bát phẩm thiên thu thực lực Quy Hoàng, Lạc Phi căn bản chấp liên tục cơ hội trốn đều không có, bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn tin tưởng Quy Hoàng còn không đến mức hại hắn. Chủ nhân tiểu tử, này đạo kiếm khí ngươi giữ lại, ẩn chứa trong đó có bản Quy Hoàng tiện tay một đòn uy lực. Ngươi thân thể quá yếu, không thể chịu đựng càng nhiều càng mạnh kiếm khí, nếu không, bản Quy Hoàng nhất định cho ngươi ta một đòn toàn lực kiếm khí. Bất quá chỉ cần không phải đụng với huyền thiên cảnh võ giả, này đạo kiếm khí đủ để bảo vệ tính mạng của ngươi rồi. Quy Hoàng mở miệng nói ra. Đang nói ra lời nói này lúc, Quy Hoàng sớm cũng đã lặng lẽ ngăn cách tất cả ngoại giới kiểm tra, coi như là này bốn cái trong bóng tối bảo vệ Lạc Phi huyền ấn cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không thể biết. Tiểu Quy, bác quan chi loạn lúc nào sẽ bắt đầu? Lạc Phi mang theo trầm trọng hỏi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, bất quá nếu bác quan đã xuất hiện, tin tưởng cũng yếu không được bao dài thời gian á. Nói xong sau, Quy Hoàng lại nhìn phía Lạc Phi, chủ nhân tiểu tử. Ngươi về tông môn chờ ta một quãng thời gian, đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi. Vèo. Âm thanh vừa mới hạ xuống, Quy Hoàng đã hóa làm một đạo kim quang bay lên trời cao, nhanh đến Lạc Phi đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Lạc Phi hướng về Vạn Lưu Tông sơn môn đi đến, vừa tới trước sơn môn, liền nghe được ầm ầm tiếng vó ngựa chuyển đến. Quay đầu lại nhìn tới, ngoài mười dặm dương lên từng trận bụi màu vàng, mà không qua chính là thời gian mấy lần hô hấp, đội nhân mã kia đã chạy tới Vạn Lưu Tông dưới chân núi. Tốc độ thật nhanh. Lạc Phi lẩm bẩm nói. Đó là một đội toàn bộ thiết giáp vũ trang nhân mã, này mã cũng không phải là phổ thông thiên lý mã, mà là một loại tên là một sừng bắt mục câu nguyên thú. Loại này nguyên thú, mỗi một thất trên đầu đều dài có một cái vân tay một sừng, đồng thời còn mọc ra tám đôi mắt, còn lại cùng ngàn dặm tuấn mã xê xích không nhiều. Thế nhưng loài ngựa này một ngày có thể được 5.000 dặm đến 1 vạn dặm, tuyệt đối không phải thiên lý mã có thể so với. Đoàn ngựa thồ đi tới trước sân môn, phảng phất có một trận gió tanh mưa máu chi tức áp sát. Lạc Phi tin tưởng, đội ngũ này tuyệt đối là chiến trường chi thượng lưỡi lê, hơn nữa là chuyên môn đâm vào địch tim người nhuốm máu chi đao, không phải vậy không thể cảm hóa lên kinh người như vậy xa trường huyết khí. Dần dần, đoàn ngựa thổ chậm lại tốc độ, sau đó ngừng lại. Cười ở phía trước nhất một thất một sừng bắt mục câu lên là một gã khí vũ hiên ngang thanh niên, một thân chiến giáp, trên người mơ hồ có khiếp người hoàng giả khí. Sớm ngay đầu tiên, Lạc Phi cũng đã nhận ra người này chính là nhị hoàng tử Hiên Viên Dịch. Bất quá hắn cũng không hề mở miệng quen biết nhau, dù sao hắn thân phận bây giờ không phải là tuyệt đao, mà là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hiên Viên Dịch Lạc Phi. Hiên Viên Dịch cũng không có đi đặc biệt quan tâm đứng ở bên đường Lạc Phi, chỉ là hướng thủ sơn cửa đệ tử nói ra, thỉnh cầu thông báo Quý Tông Tông chủ. Hiên Viên Dịch có chuyện quan trọng cầu kiến. Thủ sơn cửa đệ tử nơi nào sẽ có không biết Hiên Viên Dịch danh tiếng, Thiên Ly quốc nhị hoàng tử danh tiếng vang dội trình độ thậm chí càng tại thái tử bên trên. Trong đó một cái thủ sơn cửa đệ tử tiến lên vài bước, khách khí nói rồi vài câu, sau đó lấy ra một khối thẻ ngọc truyền âm hướng về tông môn truyền đi rồi tin tức. Không bao lâu, một tên nội môn trường xuất hiện tại chân núi, đem Hiên Viên Dịch đón nhận núi, mà những người khác nhưng là lưu tại bên dưới ngọn núi. Lạc Phi cũng về tới chủ phong sơn núi trong phòng. Hiên Viên Dịch đi tới Vạn Lưu Tông, nên phát hiện nơi này cũng không hề tuyệt đao người như vậy, hơn nữa, hắn cần phải cũng sẽ tìm ta đi gặp mặt chứ. Tự nói hai câu, Lạc Phi trực tiếp trong phòng khoanh chân tu luyện, xem như là lặng lặng đợi trong tông môn người đến truyền lời. Nhưng là, hắn cũng đã đem Huyền Long Thổ Nạp Quyết vận chuyển 9981 vòng, đều không có đợi đến có người đến truyền lời. Đúng lúc này, tại hắn trong linh giác, một đạo lâu không gặp thân ảnh quen thuộc rốt cuộc xuất hiện. Hiên Viên Dịch cũng không hề khiến người ta đến triệu kiến Lạc Phi. Mà là tự mình tới trước, hơn nữa còn là một bên hướng về người khác hỏi dò, một bên một mình tìm đến. Không đợi Hiên Viên Dịch gõ cửa, Lạc Phi đã mở ra cửa phòng. Nhìn thấy Lạc Phi bộ dáng, Hiên Viên Dịch trước tiên liền nhớ lại hắn từng tại dưới chân núi gặp Lạc Phi một mặt, lập tức khẽ mỉm cười, thập phần khách khí chắp tay hỏi, xin hỏi, nhưng là Lạc Phi. Ta chính là Lạc Phi, không biết các hạ là. Lạc Phi giả giả không biết mà nói ra. Ta gọi Hiên Viên Dịch. Nhợt nhạt cười cười, Hiên Viên Dịch nói tiếp. Chắc hẳn của ta ý đồ đến, Lạc Hiền Đệ cũng hẳn phải biết một hai chứ. Nhìn Hiên Viên Dịch, Lạc Phi cuối cùng khẽ gật đầu một cái, cũng đem người trước mời vào trong phòng. Tuy rằng Lạc Phi trong ngày thường rất uống ít trà, nhưng là chuẩn bị một ít. Đem nước đốt lên, Lạc Phi nhưng ngược lại mà ngồi. Lạc Hiền Đệ, ta vừa tới Vạn Lưu Tông liền nghe thấy không ít quan tin đồn về ngươi, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiên Viên Dịch khách khí nói ra. Nhị hoàng tử cười chê rồi. Lạc Phi trả lời. Ha ha. Nhợt nhạt cười cười, Hiên Viên Dịch nói ra, Lạc Hiền Đệ nếu là không ngại, gọi thẳng ta là Dịch huynh liền có thể, cái gì nhị hoàng tử không nhị hoàng tử, quá mức khách khí, dù sao không tốn thời gian dài chúng ta chính là người một nhà. Hơn nữa lần này đến đây, ta cũng là vì ta điêu ngoa kia muội muội mang một câu lời nói lại đây. Chương 135, Nam Nhân Hứa Hẹn. Chương 135, Nam Nhân Hứa Hẹn. Lạc Phi nhìn phía Hiên Viên Dịch, chậm rãi nói ra, rửa thai lắng nghe. Hiên Viên Dịch khẽ mỉm cười. Nhưng không có nói bất kỳ lời nói, trái lại bàn tay nhẹ nhàng một phen, từ trong nạp giới lấy ra một cái chồng chất được chỉnh tề màu đỏ tấm lụa đến. Lạc Hiền Đệ không ngại chính mình mở ra tới xem một chút. Hiên Viên Dịch đem tấm lụa để lên bàn. Nhìn phía trên bàn tấm lụa, Lạc Phi nhẹ hít một hơi, nên đối mặt trước sau cũng là muốn đối mặt, trốn là tuyệt đối không được, lập tức, hắn rôi tay cầm lên trên bàn tấm lụa. Tấm lụa tới tay, khinh nu thuận hoạt như tuổi thanh xuân nữ tử da thịt, còn có mùi thơm thoang thoảng từ trong đó truyền ra. Tựa hồ là hoa lan hương vị. Nhẹ nhàng triển khai, hán thượng thanh thanh tú chữ nhỏ cũng bố vào Lạc Phi mỹ mắt. Kim da bạc trắng, bạch lộ là xương. Cái gọi là theo người, tại nước một phương. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Tố bơi từ chi, huyển tại nước trung tâm. Kim da ung tùm, bạch lộ chưa hy. Cái gọi là theo người, tại thủy mi. Tố hồi từ chi, đạo ngăn trở mà lại tễ. Tố bơi từ chi, huyển ở trong nước chỉ. Kim da hái hái, bạch lộ chưa đã. Cái gọi là theo người, tại thủy sĩ. Tố hồi từ chi, đạo ngăn trở mà lại phải. Tố bơi từ chi, huyền ở trong nước chỉ. Đây không phải kinh thi bên trong kiêm ra sao? Làm sao thế giới này lại bước lên địa cầu tài có thứ đến rồi? Hơn nữa, đây rõ ràng là viết tương tư tình, mình cùng Hiên Viên Thi Phỉ công chúa, tựa hồ cũng chưa gặp qua mặt, không thể nói là tương tư chứ. Kỳ thực Lạc Phi cũng nguyện ý đối phương biểu hiện ra không phải như vậy đồng ý việc hôn sự này, nói như vậy hắn cũng liền dễ làm một chút, nhưng là, Hiên Viên Dịch mang tới này tấm lụa, lại làm cho hắn cảm thấy có chút khó khăn. Kỳ thực, tại Huyền Vũ Tinh, nam nhân tam thê tứ thiếp là thập phần thường gặp, thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ nghe thấy nữ nhân tam phu tứ lang, đây cũng không phải là cái gì kỳ văn. Làm như một cái từng sinh sống ở thế kỷ 21 thanh niên, Lạc Phi tin tưởng, chỉ sợ rất nhiều trong lòng người đều từng chờ đợi qua đẹp như vậy việc. Chỉ là, Lạc Phi cảm thấy đối cảm giác yêu sâu sắc một lòng, là làm một cái tiêu chuẩn nam nhân tốt cơ sở. Đáng tiếc, sự tình phát triển thường thường không như ý muốn. Lạc Phi cũng không hề biểu hiện ra cái gì dị dạng đến, mà hô hô nước sôi âm thanh cũng chuyển tới. Đứng dậy, Lạc Phi pha hai chén nước trà, hai người nhẹ thưởng thức. Dịch huynh. Lạc Phi đặt chén trà xuống cũng nhìn phía Hiên Viên Dịch, ta từng nghe người ta nói tới, Thi Phỉ công chúa từng đánh bại Phong Diệp Cốc Liêu Phiêu Giật, không biết việc này là thật là giả. Hiên Viên Dịch nhợt nhạt cười cười, Lạc Hiền đệ tin tức ngược lại là linh thông. Không sai, thật có việc này, lúc đó ta liền ở đây. Quả nhiên, lão Lưu đầu đối với chuyện này cũng không hề nói dối. Như thế, Hiên Viên Thi Phỉ thiên phú tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một, nhưng càng là như thế, càng khiến Lạc Phi có chút nghĩ không ra. Lấy Hiên Viên Thi Phỉ thiên phú, lại tăng thêm hoàng thất thái mắt, tuyệt đối không thể không biết hắn trước kia phế vật danh tiếng. Coi như là hiện tại, Lạc Phi tin tưởng chính mình triển lộ ra thiên phú, cũng tuyệt đối không đủ khiến cho như vậy một vị thiên tri kiểu nữ ý hệ công chúa đối với mình vài phần kính trọng. Như vậy, tại sao Hiên Viên Thi Phỉ còn muốn kiên trì tuân thủ phần kia hôn ước đâu này? Lẽ nào cùng phụ thân và mẫu thân có quan hệ? Lạc Phi không khỏi ở trong lòng âm thầm suy đoán nói. Hiên Viên Dịch Thiện uống một hớp nước trà, chợt mỉm cười hỏi. Đúng rồi, Lạc Hiền đệ, không biết ngươi có thể từng nghe tới tuyệt đao danh tiếng. Tuyệt đao? Ân, nghe qua. Lạc Phi gật gật đầu. Nha. Hiên Viên Dịch con mắt hơi sáng ngời, đang trên đường tới, ta cũng hướng về nhiều người nghe qua, đáng tiếc bọn hắn tất cả đều không biết gì cả, cũng còn tốt Lạc Hiền đệ ngươi biết, không biết bây giờ có thể không tìm đến hắn. Lạc Phi dương mắt nhìn Hiên Viên Dịch một mắt, khẽ lắc đầu một cái, mang theo hai phần ấy này nói, Dịch huynh, việc này chỉ sợ có chút khó khăn. Tuyệt đao là một cái rất người thân bí, muốn gặp hắn khá là bất dịch. Hơn nữa liền ở mấy ngày trước đây, hắn đã tiến vào hữu dạ bên trong dãy núi rèn luyện đi rồi. Nếu như Dịch huynh cùng hắn có giao tình, tin tưởng sẽ có gặp lại lần nữa thời điểm. Thì ra là như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Hiên Viên Dịch hơi lộ ra một tia thất vọng. Dịch huynh tìm hắn nhưng là có việc. Ha ha, thì cũng chẳng có gì việc, chỉ là ôn chuyện mà thôi. Thì ra là như vậy. Sau đó, hai người lại rảnh tán gẫu mấy đề tài, thẳng đến Hiên Viên Dịch chuẩn bị rời đi thời gian, Lạc Phi mới lên tiếng, Dịch huynh, mời nhắn dùm Thi Phỉ công chúa, trong vòng 3 năm, ta sẽ đi hoàn thành. Ừm. Hiên Viên Dịch gật gật đầu, tin tưởng Lạc Hiền đệ cũng hẳn phải biết Bắc Quan sự tình chứ. Dịp này đại kiếp nạn, thiên hạ tất nhiên đại loạn, chúng ta thất quốc liên minh cũng cần thời khắc chú ý biên phòng tình huống, lấy chống đỡ bên ngoài cường. Hiện tại, ta cũng cần đi cái khác mấy đại tông môn đi một chuyến. Cùng tất cả tông môn tông chủ đàm phán một phen, liền không ở nơi này tiếp tục chậm trễ, sau này còn gặp lại. Nói xong, Hiên Viên Dịch đứng dậy rời đi. Đưa đi Hiên Viên Dịch, Lạc Phi cũng là tạm thời đem việc hôn ước để xuống. Tầm nửa ngày sau, tông môn quả nhiên truyền ra tin tức, đem từ trong đệ tử nội môn tuyển ra 72 người tiến vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ, hơn nữa áp dụng chính là tỷ thí đấu vòng loại, liền ở sau 3 ngày cử hành. Vừa vặn, dựa vào cơ hội lần này, đem ta cùng Nam Môn Hàn món nợ tiến hành một cái thanh toán. Lạc Phi lẩm bẩm lời nói. Bất quá, hắn ấy lòng cũng rõ ràng, đệ tử hạch tâm mở rộng sự tình cũng từ mặt bên chứng minh Bắc Quan chi loạn đến. Lặng yên giữa, Lạc Phi cảm thấy phảng phất có một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa bầu không khí, đã tràn ngập ở trong không khí lệnh người cảm thấy có chút nặng nề ngột ngạt. Hơi đưa mắt nhìn hướng thiên không trong, Lạc Phi ánh mắt cũng biến thành kiên cố hơn kiên quyết. Thực lực, chỉ có thực lực mạnh hơn mới là bảo đảm chính mình tại đây chàng đại loạn bên trong còn sống sót căn bản. Xoay người, cất bước mà đi, Lạc Phi thẳng đến Vũ Kỹ Các, hắn còn có một lần miễn phí tiến vào tầng thứ 2 đi chọn bí tịch cơ hội. Ở trong đó, Lạc Phi chỉ chọn lựa một quyển huyền giai hạ phẩm hộ thể loại công pháp bí tịch cương khí hộ thể quyết, dù sao hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian hơn đi tu luyện quá nhiều bí tịch. Hắn huyền long thổ nạp quyết, vọng khí thuật cùng thiểm bộ đều vẫn không có tu luyện tới cao nhất cấp độ. Đặc biệt là Huyền Long Thổ Nạp Quyết, đây chính là thiên giai hạ phẩm pháp quyết, tại toàn bộ Thiên Ly Quốc đều tìm không ra cuốn thứ hai, đây là hắn lớn nhất nội tình một trong. Cũng có lẽ là bởi vì đại lực kim cương thân đã tu luyện tới cao nhất nhất trọng nguyên nhân, Lạc Phi tu luyện lên cương khí hộ thể quyết đến tiến bộ thập phần nhanh, chỉ là một cái buổi tối liền đem tầng thứ nhất tu luyện thành công lệnh được thân thể hắn năng lực kháng đòn tăng cường 1-2 phần. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Vân từ Truy Nguyệt Thành về tới Vạn Lưu Tông, đem một viên hạ phẩm nạp giới giao cho Lạc Phi trong tay. Cái viên này ấn thú chứng bị vương gia lấy 100 vạn lượng hoàng kim, cộng thêm 100 khối trung phẩm nguyên thạch kết xù giá cả đập đi, toàn bộ đều đặt ở cái viên này hạ phẩm trong nạp giới. Về phần cái viên này nạp giới, thì coi như là Lạc gia biếu tặng cho Lạc Phi. Lạc Phi đem bên trong hoàng kim cùng nguyên thạch lấy ra, sau đó đem nạp giới đưa tới Lạc Vân trong tay, cái này người giữ đi. Lạc Vân ngẩn ra, có chút không thể tin được mà nhìn Lạc Phi, Lạc Phi đừng đệ, ngươi nói là, ngươi phải đem cái này hạ phẩm nạp giới đưa cho ta. Lạc Phi gật gật đầu. Hắn hiện tại đã có được một viên trung phẩm nạp giới cùng một viên hạ phẩm nạp giới, nhiều thêm một viên hạ phẩm nạp giới cũng không có cái gì lớn tác dụng, còn không bằng đưa người. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay nạp giới, Lạc Vân khuôn mặt lộ ra hưng phấn nhảy nhót vẻ đến, giống như là đã nhận được quý trọng gì vô cùng bảo bối bình thường. Dù sao coi như là toàn bộ Lạc gia, nắm giữ hạ phẩm nạp giới người cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, mà Lạc Vân lại là dễ dàng như vậy liền lấy được một viên, làm sao có thể không hưng phấn. Lạc Phi âm thầm cười cười, hắn lúc trước mới vừa đạt được cái viên này trung phẩm nạp giới lúc, trong lòng cũng là hưng phấn hồi lâu. Đừng quá mức cao hứng, lấy ngươi thực lực bây giờ, cái này nạp giới vẫn là tạm thời không nên để lộ ra tốt, Lạc Phi hảo ý mà nhắc nhở. Ừm, cái này ta biết, cảm tạ đường đệ nhắc nhở. Lạc Vân cảm kích gật đầu một cái. Chương 136, một đao kia phong tình. Chương 136, một đao kia phong tình. Lạc Vân rời đi sau, Lạc Phi cũng hướng về Thất Trọng Thiên Tháp đi đến. Làm đệ tử nội môn, hắn nắm giữ sông tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 tư cách. Vạn Lưu Tông phía đông nam thanh sơn thúy trong cốc, mây tía bốc hơi, sương mù bao phủ, mà ở hơi nước trắng mịt mờ trong sương mù, có một tòa cao 7 tầng bảo tháp đứng vững ở đó, như ẩn như hiện, phảng phất hư huyễn. Không biết cái này hai tầng khen thưởng là cái gì. Lạc Phi lẩm bẩm một câu, sau đó đi tới một gã chấp sự trước mặt, cũng đem đệ tử nội môn yêu bài lấy ra. Này gã chấp sự liếc mắt một cái sau, nói ra, đệ tử nội môn có thể xông tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Tầng thứ 3 khen thưởng là 3 hạt cựu chuyển phi long đan, tầng thứ 4 khen thưởng là một kiện huyền giai hạ phẩm vũ khí hoặc nội giáp. Ta phải nhắc nhở ngươi chính là, sông thiên tháp rất có thể đem chính ngươi tính mạng ném vào, cho nên khi ngươi đạp sau khi đi vào, sống hay chết đều không có quan hệ gì với tông môn. Ngươi nhất định phải xông sao. Lạc Phi gật gật đầu, hiện tại, phàm là tất cả có thể trợ giúp hắn tăng cao thực lực đồ vật, đều cần mau chóng nắm bắt tới tay mới được. Nhận lấy một tấm thẻ ngọc, theo chấp sự chỉ thông đạo, Lạc Phi cất bước mà đi. Cũng có lẽ là bởi vì tông môn sắp sửa chọn lựa đệ tử hạch tâm nguyên nhân, hai ngày nay đến đây sông thiên tháp đệ tử nội môn đặc biệt nhiều, Lạc Phi chân trước tài đi vào, sau đó thì có hơn 10 tên đệ tử nội môn hẹn ước mà tới. Hơn nữa tại Lạc Phi trước đó, đã có 50, 60 người tiến vào thất trọng thiên tháp bên trong. Bất quá, thất trọng thiên tháp tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 cũng thập phần kỳ diệu, mặc kệ có bao nhiêu đệ tử đồng thời tiến vào bên trong, đều là từng người xuất hiện tại một cái trong không gian, không sẽ lẫn nhau gặp phải. Tầng thứ 3 trong, xuất hiện tại Lạc Phi trước mắt là một mảnh mênh mang thảo nguyên vô tận. Gió rất lớn, thổi cuốn tới, cỏ dại dồn dập không người xuống. Ô gào, ô gào, ô gào. Từng tiếng sói tru xa xa truyền đến, phảng phất ở chân trời vang vọng. Xem ra lần này thử thách hẳn là đối phó bầy sói, không biết có bao nhiêu đầu. Thực lực làm sao? Lạc Phi tự nhủ. Lập tức, hắn cũng không ngừng lại, cất bước đi về phía trước. Quả nhiên, phía trước xuất hiện mấy trăm con thảo nguyên mãng lang. Tuy rằng những này thảo nguyên mãng lang trên căn bản cũng chỉ là nhất phẩm nguyên thú, chỉ có số lượng không nhiều mấy con nhị phẩm nguyên thú cùng một đầu tam phẩm nguyên thú lang vương, nhưng số lượng thật sự là không ít, coi như là huyền nguyên cảnh 4-5 trọng đệ tử thấy, cũng chỉ có chạy mất dép phần. Lạc Phi rất bình tĩnh, ánh mắt hoàn hoàn đảo qua những kia thảo nguyên mãng lang. Ô ô ô, mấy trăm con thảo nguyên mãng lang tướng cơ thể hơi thấp nằm sấp xuống đến, lộ ra sắc bén lang nha, phát ra ô ô tiếng gầm nhẹ, cũng không ngừng địa áp sát Lạc Phi. 50m, 30m, 10m, 5m, giống, giống, giống. Rốt cuộc, mấy trăm con thảo nguyên mãng lang người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà phát động tiến công. Bạch, Lạc Phi bước lên trước bước đi. Từ bên hông tránh qua một vệ rực rỡ quang hoa, thổi phu một tiếng, xông lên phía trước nhất đầu kia thảo nguyên mãng lang bị một đao chém thành hai đoạn, mà Lạc Phi nhưng là lần nữa vừa xài bước xuất, tùy theo lại là một vệt rực rỡ quang hoa chợt lóe lên. Từng bước đao, một bước lại một đao, một bước một đao nữa. Xì xì, xì xì, xì xì. Từng con thảo nguyên mãng lang không ngừng ngã xuống, mà Lạc Phi bóng người cùng ánh đao hầu như hòa làm một thể, đến mức, mỗi thấy một vệt ánh đao lấp lóe, liền có một con thảo nguyên mãng lang máu tươi tại chỗ. Theo như vậy không ngừng xuất đao, Lạc Phi đối đao cảm giác cũng càng ngày càng kỳ diệu, phảng phất có một tia huyền ảo liên hệ. Trong lòng có đao, thiên địa này chính là đao. Trong tay có vật, này vạn vật chính là đao. Một đao kia phong tình, ai có thể hiểu. Kỳ thực, Lạc Phi hoàn toàn có thể sử dụng diện tích lớn công kích đao pháp, nhưng hắn cũng không hề, mà là trực tiếp dựa vào những này thảo nguyên mãng lang luyện tập thiểm đao cùng thiểm bộ phối hợp. Bạch. Đến lúc cuối cùng một đạo màu bạc quang hoa biến mất, Lạc Phi trong tay giống tuyết, yêu đao sớm cũng đã cắm trở về trong dây lưng. Ô, ô, ô. Lang Vương trong cổ họng phát ra vài tiếng đứt quãng kêu rên, rất nhanh liền đoạt khí. Từ đầu đến cuối, những này thảo nguyên mãng lang liền Lạc Phi trong tay yêu đao đều không có nhìn rõ ràng, liền bị chém giết một đầu không dư thừa. Mà Lạc Phi dùng thẻ ngọc đem những kia thảo nguyên mãng lang thi thể tất cả đều thu thập sau, một đạo hào quang màu xanh lục bắn ra, tạo thành đi về tầng thứ tư thông đạo. Xuyên qua không gian thông đạo đi tới tầng thứ tư, phả vào mặt nóng rực hầu như cho người nghẹt thở. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này hoàn toàn là một mảnh hỏa hải thế giới, đâu đâu cũng có nóng bỏng mà lửa đỏ thạch đầu, liền ngay cả dẫm trên mặt đất, đáy giày đều đang không ngừng bốc lên khói nhẹ. Lạc Phi đi đã đi chưa bao lâu, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Phía trước là một bãi loạn thạch, những kia trên tảng đá còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà giờ khắc này, những kia loạn thạch đang không ngừng tự mình nhấp nô, hướng về cùng một nơi tụ tập mà đi. Không cần thiết chốc lát, một cái do vô số khối thiêu đốt nham thạch tạo thành quái vật hình người xuất hiện ở trong mắt Lạc Phi, có tới 2 trượng cao, trong đôi mắt toát ra hỏa diễm hiện ra u lục sắc. Giống. Hỏa diễm nhân rít lên một tiếng giống to, sau đó chính là hướng về Lạc Phi vọt tới. Ầm 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 ầm. Kèm theo hỏa diễm nhân chạy nhanh, đại đất phảng phất đều đang chấn động. Lạc Phi lông mày nhíu lại, như vậy quái vật hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, hơn nữa cái này hỏa diễm nhân khí tức trên người, gần như tương đương với huyền nguyên cảnh thất trọng võ giả. Huyền nguyên cảnh thất trọng sao? Thực lực như vậy lấy ra luyện đao, không thể tốt hơn. Lạc Phi lẩm bẩm một tiếng, lập tức đón đầu xông lên trên. Bạch. Ánh đao lóe lên, yêu đao chém đánh tại hỏa diễm nhân trên người, chỉ nghe phịch một tiếng, hỏa diễm nhân trên người một khối thiêu đốt nham thạch muốn nổ tung lên, phi thạch phun ra như sớm, tựu dường như là vô số trôi ám khí đồng thời phun ra mà ra bình thường. Lạc Phi ánh mắt ngưng lại, vội vã bay ngược về đằng sau mà đi, đồng thời trong tay yêu đao nhanh chóng vũ động. Ken ken ken. Liên tiếp thập thất khối phi thạch bị Lạc Phi chém xuống đến. Giống. Hỏa diễm nhân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cơ múa tràn đầy hỏa diễm thạch quyền trực tiếp đập về phía Lạc Phi. Lạc Phi căn bản không sợ, trực tiếp đem cái này hỏa diễm nhân đã coi như là luyện đao đối tượng, không ngừng sử dụng thiểm đao cùng thiểm bộ phối hợp, một đao lại một đao chém đánh tại hỏa diễm nhân trên người. Dần dần, hỏa diễm nhân bị chém cụt tay cụt chân, cuối cùng oanh địa một tiếng ngược lại nện xuống đất. 36 đao liền chém giết, dễ dàng như vậy. Lạc Phi nhíu nhíu mày, nếu như đúng là như vậy liền vượt qua kiểm tra rồi. Cái này tầng thứ tư không khỏi quá dễ dàng, thậm chí là so với tầng thứ ba còn muốn dễ dàng. Đúng lúc này, này ngã trên mặt đất hỏa diễm nhân hải cốt đống nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực. Không qua chốc lát, một cái hoàn toàn mới hỏa diễm nhân đứng lên. Có ý tứ. Lạc Phi nhẹ nhàng cười cười, không nghĩ đến cái này hỏa diễm nhân lại vẫn có thể gây dựng lại. Như thế, hắn hoàn toàn có thể mang chi cho rằng tốt nhất luyện đao đối tượng. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm nhân lần nữa bị Lạc Phi chém ngược lại đập xuống đất. Sau đó lại một lần gây dựng lại là mới hỏa diễm nhân. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm nhân lần thứ 2 ngã xuống. Lần thứ 4. Lần thứ 5. Lần thứ 18. Bạch. Một vệt màu bạc sáng như tuyết quang hoa tránh qua sau, Lạc Phi khỏe miệng chứa lên một chút ý cười nhàn nhạt, cũng không tệ lắm, thiểm bộ rốt cuộc tu luyện tới tầng thứ 4 rồi. Tiếp tục. Chương 137, Đồng Nguyên Võ Kỹ. Chương 137, Đồng Nguyên Võ Kỹ. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm nhân không ngừng ngã xuống, sau đó lại sắp xếp lại, mà Lạc Phi đối thiểm đao cùng thiểm bộ phối hợp cũng càng xem nắm giữ được hoàn mỹ. Thứ 31 lần. Lần thứ 100. Lần thứ 400. Lạc Phi hoàn toàn đầu nhập vào đối thiểm đao cùng thiểm bộ phối hợp trong tu luyện, loại này mất ăn mất ngủ thái độ cũng khiến tiến bộ của hắn cực kỳ thần tốc. Đệ 506 lần. Loạch xoạch. Lạc Phi tại một bước trong lúc đó xuất liên tục 2 đao, hơn nữa này đao thứ 2 thập phần quỷ dị. Liền hắn cũng không biết là làm sao khiến đi ra. Vừa nãy, Lạc Phi trong đầu nhanh chóng nhớ lại vừa nãy một đao kia khiến đáy lòng của hắn có một vệt quái dị phi thường, nhưng cũng tươi đẹp đặc biệt cảm giác. Hô! Trong hai, hỏa diễm thở gấp âm thanh âm vang lên. Lạc Phi nhảy lên một cái, tránh khỏi hỏa diễm nhân mãnh liệt một quyền, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa nhằm phía hỏa diễm nhân. Bạch! Không đúng, một đao kia cùng lúc trước cảm giác không giống nhau. Lạc Phi không ngừng thử. Một đao, lại một đao nữa. Rốt cuộc, tại hỏa diễm nhân thứ 700 dư lần ngã xuống thời gian, Lạc Phi lần nữa tái hiện một bước hai đao tình cảnh. Đúng rồi, chính là loại này cảm giác. Lạc Phi trong lòng một trận ý mừng, sau đó căn bản không làm suy nghĩ, lần nữa một bước bước ra. Loạch xoạch. Một bước hai đao. Tái xuất, loạch xoạch, lại là một bước hai đao. Trở lại, vẫn là một bước hai đao. Âm ầm ầm một tiếng, hỏa diễm nhân ngã xuống. Mà lúc này, Lạc Phi cũng rõ ràng địa cảm giác được của mình thiểm bộ lần nữa tăng lên, đạt đến tầng thứ 5. Hắn như thế vẫn còn chưa đủ, bởi vì hắn phát hiện, theo thiểm bộ tầng thứ tăng lên, hai loại đồng nguyên võ kỹ phối hợp thi triển uy lực dĩ nhiên sinh ra to lớn tăng lên, mặc dù chỉ là thêm ra một đao, nhưng uy lực lại là trọn vẹn tăng lên gấp 4. Đã như vậy, nếu là đem thiểm bộ tu luyện tới tầng thứ 6 đâu này, uy lực thì không còn có thể lại tăng lên nữa. Có thể tăng lên bao nhiêu? Đúng lúc này, hỏa diễm nhân lần nữa gây dựng lại. Lạc Phi trực tiếp xông lên trên. Loạch xoạch. Loạch xoạch. Loạch xoạch. 9 bước, 18 đao, nguyên vốn cần 36 bước, 36 đao năng lực chém ngược lại hỏa diễm nhân trực tiếp ầm một tiếng ngã xuống. Hỏa diễm nhân đã trở thành Lạc Phi luyện đao thạch, mà Lạc Phi cũng sớm đã phát hiện, chống đỡ hỏa diễm nhân không ngừng trọng tổ năng lượng là một khối màu xanh lá thạch đầu. Này khối thạch đầu ở vào hỏa diễm nhân trong lồng ngực, giống như là hỏa diễm trái tim của người ta như vậy, chỉ cần không bị chém trúng, liền sẽ không ngừng gây dựng lại. Lạc Phi cũng không nóng nảy, tiếp tục nắm hỏa diễm nhân đến tu luyện, mà thời gian cũng trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt, Vạn Lưu Tông chọn lựa 72 tên đệ tử hạch tâm tháng ngày đã đến. Chủ phong luyện võ trưởng chi trên có 4 cái che kín vết đao kiếm ngân, côn ấn quyền ấn sàn đấu võ. Sàn đấu võ 4 phía chỉnh tề địa đứng đầy đệ tử nội môn, bất quá mọi người đều duy trì yên tĩnh. Tại đài chủ tịch phương hướng, tông chủ Buộc Dương Thần, tam đại nội môn trưởng lão Chi Hai Vương Khiếu Thiên cùng Trần Kinh Vân, còn có hơn 10 tên nội môn trưởng lão phân sắp xếp mà ngồi. Sau lưng bọn họ còn có 36 tên dáng người cao ngất thanh niên đệ tử, những đệ tử này chính là Vạn Lưu Tông đệ tử hạch tâm, từng cái thiên phú đều cực kỳ không tầm thường. Nếu là nhãn lực độc tay người, nhất định sẽ phát hiện này 36 tên đệ tử hạch tâm ở trong, thậm chí có một cái nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, thế nhưng thiếu niên này lại là đứng ở tên thứ 5 vị trí. Những kia sắp xếp sau lưng hắn đệ tử hạch tâm, không có một người có can đảm xem thường hắn, thậm chí ngay cả đứng ở trước mặt hắn 4 tên đệ tử hạch tâm, đối với đó cũng là mang theo một tia kính nể. Này tứ tên đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là người trong Long Phượng. Đứng ở vị trí thứ nhất người, là một cái tướng mạo đường đường, tuấn lãng phi phàm thanh niên. Đứng ở vị trí thứ hai người nhưng là một cái bụ bấm thanh niên, nhanh nhẹn như một cái quả cầu thịt. Mà đứng tại cái thứ ba vị trí, là một cái vắt trên lưng quan công đại đao thanh niên, một thân bắp thịt dường như cầu long bình thường nô lên. Người thứ bốn nhưng là một người tướng mạo khá mang theo mấy phần lánh diễm nữ tử, ánh mắt kia đại có người lạ chớ tới gần ý tứ. Bốn người bọn họ, không có bất kỳ một cái có can đảm tiếp thu cuồng quyền khiêu chiến. Có thể làm cho nhiều như vậy tông môn nhân vật chủ yếu cùng đệ tử thiên tài tụ hội một đường, đủ có thể thấy đối lần này đệ tử hạch tâm chọn lựa coi trọng trình độ. Lần này tỉ thí, tất cả nội môn đều có quyền lực tham gia, quy tắc tỉ thí cũng thập phần đơn giản. Ai cũng có thể trước tiên đứng ở trên đài tỉ võ đi, tiếp thu 10 tên đệ tử nội môn bánh xe khiêu chiến, 10 trận toàn thắng, liền thật trở thành đệ tử hạch tâm, sau đó một lần nữa thay đổi người lên đài. Như trên đường chiến bại, thì do người thắng tiếp tục tiếp thu những đệ tử khác khiêu chiến, hơn nữa còn có một điểm, phàm là kẻ chiến bại, không lại phải lên đài. Nói cách khác, bất luận người nào đều chỉ có một lần cơ hội, bất luận là sớm lên đài người, vẫn là lên đài khiêu chiến người, cũng sẽ không qua loa lên đài. Thế nhưng, liền ở một vị nội môn trưởng lão tuyên bố tỉ thí lúc bắt đầu, cổ man đại đại liệt liệt cái thứ nhất đi lên sàn đấu võ. Trong đám người, Vũ Giao quay đầu nhìn về Phiên Hào, thấp giọng nói, hắn còn không có đi ra sao? Không có. Phiền Hào lắc lắc đầu. Vũ Giao nhẹ nhíu mày, liếc mắt một cái thất trọng thiên tháp phương hướng. Lạc Phi đã tiến vào bên trong nhanh 2 ngày rồi, mà những kia tiến vào bên trong vừa tải đệ tử cũng sớm cũng đã đi ra, duy nhất không gặp Lạc Phi bóng người. Nếu nói là Lạc Phi đã bỏ mình trong đó, Vũ Giao cùng Phiền Hào đều sẽ không tin tưởng, nhưng nếu không phải là như thế, Lạc Phi tại sao vẫn chưa ra? Giờ khắc này, thất trọng thiên tháp trong, Lạc Phi còn đang không ngừng mà thi triển thiểm đao cùng thiểm bộ phối hợp, cái kia hỏa diễm nhân bị hắn một lần lại một lần chém ngã xuống đất, sau đó lại một lần địa gây dựng lại lên, phảng phất không biết mệt mỏi cơ khí bình thường. Hơn nữa cơ khí cũng còn có hư hại thời điểm, nhưng cái này hỏa diễm nhân mỗi một lần gây dựng lại, cũng như cùng giành lấy tân sinh bình thường. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm nhân lại một lần ngã xuống. Đây là thứ 3000 lần. Cũng hoặc là 3,001,02 lần. Lạc Phi đã không nhớ rõ, tất cả tinh lực toàn bộ đều đặt ở không ngừng cân nhắc cùng cảm ngộ bên trên, thậm chí đã quên mất thời gian. Rốt cuộc. Xoạt xoạt xoạt. Lạc Phi một bước bước ra, trong nháy mắt chém ra tam đao. Thiểm bộ, tầng thứ 6 thành. Lạc Phi không có ngừng nghỉ dự định, lần nữa rời bước xuất đao, chỉ nghe xoạt 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 tam đao trong nháy mắt văng lên, dáng như chỉ ra rồi một đao, nhưng lại đích thật là ra tam đao. Này tam đao uy lực không ngừng chống chất, trong nháy mắt bạo phát xuất mạnh mẽ lực phá hoại, một tầng điệp một tầng, đao khí trực thấu mà đi, trực tiếp đạt đến từng bước đao lúc 9 lần uy lực. Ầm ầm ầm, hỏa diễm nhân ngã xuống. Chém ngược lại hỏa diễm nhân sau, Lạc Phi lần nữa đợi được một cái hoàn toàn mới hỏa diễm nhân gây dựng lại, theo sau lần nữa tiến công. 4 bước, 12 đao. Một tiếng vang ầm ầm, hỏa diễm nhân ngã xuống sau cũng không còn gây dựng lại lên, bởi vì Lạc Phi cuối cùng một đao đã đem khối này màu xanh lá thạch đầu chém nát. Một bước hai đao lúc, uy lực tăng lên gấp 4, hiện tại một bước tam đao, uy lực nhưng là trực tiếp tăng lên 9 lần, đồng nguyên võ kỹ uy lực quả nhiên bất phàm. Lạc Phi lẩm bẩm mà nói, trên mặt có một tia ý mừng lộ ra. Liên tục 2 ngày 2 đêm tu luyện, cũng làm cho Lạc Phi có chút hề hoài, bất quá hắn cũng không hề nghỉ ngơi, mà là lấy ra thẻ ngọc đem hỏa diễm thi thể của người tịch thu, sau đó rời khỏi thiên tháp tầng thứ 4. Chương 138, khiêu chiến Nam Môn Hàn. Chương 138. Khiêu chiến Nam Môn Hàn. Đối với khen thưởng, Lạc Phi rất tự nhiên lựa chọn một cái huyền giai hạ phẩm nội giáp, Tử Vân nội giáp, bởi vì hắn nguyên bản này một cái tơ vàng nội giáp đã hư hại không ít, thật sự là cần đổi một cái rồi. Tử Vân nội giáp là một kiện màu tím nội giáp, bên trên quang hoa nội liễm, còn có vân vân đồ án, sức phòng ngự so với tơ vàng nội giáp thực sự tốt hơn nhiều, dù sao phẩm chất có một cái đại giai tăng lên. Mà cửu chuyển phi long đan thì là một loại tam phẩm đan dược. Mỗi một hạt có thể để cho người dùng tiết kiệm chí ít nửa năm khổ tu, bất quá chỉ có 3 vị trí đầu hạt có thể đạt đến hiệu quả như vậy, từ thứ 4 hạt bắt đầu, dược hiệu sẽ gấp đột nhiên hạ thấp. Đem Tử Vân nội giáp cùng 3 hạt cửu chuyển phi long đan thu cẩn thận, Lạc Phi cũng là rời khỏi thất trọng thiên tháp. Lạc sư huynh, ngươi tổng tính ra rồi. Mới vừa đi ra thất trọng thiên tháp, Lạc Phi liền gặp được chờ đợi ở bên ngoài Lâm Hạo cùng Hân Như Nguyệt hai người, Lâm Hạo càng là một mặt vội vã mà đi lên phía trước. Làm sao vậy? Lạc Phi kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Lâm Hạo mắt mở thật to, thậm chí đều có chút không thể tin vào thai của mình. Lạc sư huynh, hôm nay nhưng là tông môn chọn đệ tử hạch tâm tháng ngày, ngươi sẽ không quên chứ? Bị Lâm Hạo như vậy vừa nhắc nhở, Lạc Phi mới đột nhiên nhớ lại. Đem Lạc Phi dáng dấp thu vào trong mắt, Lâm Hạo không còn gì để nói, trọng yếu như vậy chuyện Lạc Phi đều có thể cho quên đi. Lạc sư huynh, ngươi nhanh lên một chút đi thôi, tỉ thí sân bãi tại chủ phong luyện võ trường. Nhưng phàm là liên tục chiến thắng 10 tên đệ tử nội môn người, liền có thể trở thành là đệ tử hạch tâm. Lâm Hạo vừa hướng Lạc Phi giải thích, một bên cũng là lấy ra một khối thẻ ngọc truyền âm, hướng về Phiền Hào cùng Vũ Giao phát đi rồi Lạc Phi tin tức. Lạc Phi gật đầu một cái, hướng về chủ phong luyện võ trường chạy như bay. Chủ phong luyện võ trường. 72 tên đệ tử hạch tâm danh ngạch đã chọn lựa hơn một nửa, chỉ kém cuối cùng mấy cái danh ngạch liền đấy. Cổ Man là cái thứ nhất leo lên sàn đấu võ, cũng là cái thứ nhất bị tuyển chọn. Hạ Vũ bằng vào nhị trọng kiếm thế, cũng thành công trúng tuyển, Vũ Giao cùng Phiền Hào cũng đều đã thành công trúng cử, hai người chính nhíu mày ở giữa, sắc mặt hơi đổi, liền vội vàng lấy ra một viên thẻ ngọc truyền âm đi ra. Tra xét trong đó tin tức sau, hai người đều là lộ ra nụ cười. Lúc này, luyện võ trường phía tây trên đài tỷ võ xuất hiện một cô thiếu nữ, đó là một cái ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, da rẻ như ngọc mỡ quỳnh cao, vóc người huyền chuyển thiếu nữ. Trên người thiếu nữ phảng phất tản ra một loại vô hình khí chàng lệnh được những kia tiếp xúc được trên người nàng ánh mắt, tại trong nháy mắt phảng phất cảm nhận được một loại thanh lệ thoát tục, tuyệt không thể tả thần diệu cảm giác. Tên thiếu nữ này một thân thanh y di phục màu xanh lục, có một phần xuất trần tâm ý, chính là được khen là bên trong môn đệ nhất mỹ nhân Ô Phương. Đúng lúc này, Nam Môn Hàn cũng leo lên phía đông sàn đấu võ, còn quay đầu nhìn về Ô Phương, lộ ra khẽ cười một tiếng, đáng tiếc lại bị Ô Phương cho không nhìn thẳng rơi mất. Tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng Nam Môn Hàn nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì dị sắc. Đông có Nam Môn Hàn, Tây có Ô Phương, then chốt trò hay cũng coi như là bị chúng đệ tử cho chờ đến rồi, mọi người đều muốn nhìn một chút hai người này sức chiến đấu đến cùng làm sao, cũng thuận tiện thưởng thức một cái tông môn đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế dung mạo xinh đẹp. Mà ở trước đó, chúng đệ tử cũng đã từng có một lần nhìn một lần cho thỏa kỳ ngộ. Dù sao Vũ Giao Khuynh Thế chi cho cũng không so với Ô Phương kém, hơn nữa đã có bắt quái đệ tử ngầm hạ bên trong cho hai nữ đội lên một cái phong hào, Vạn Lưu Tông Khuynh Thế song cơ. Nam Môn Hàn cùng Ô Phương đều là trong đệ tử nội môn tuyệt đối tinh anh, tuyệt đối nhân vật thiên tài, rất nhiều đệ tử cũng không muốn lên đài cùng bọn họ đối chiến. Trong lúc nhất thời, Nam Đài cùng Bắc trên đài tỉ thí náo nhiệt tiếp tục, mà Đông Đài cùng Tây Đài lại là trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Những kia muốn xem náo nhiệt đệ tử, mỗi một người đều có chút thất vọng thở dài. Ha ha! Trần Kinh Vân trưởng lão khẽ cười cười, Tông Chủ, Nam Môn Hàn cùng Ô Phương hai người, vậy cũng là đệ tử nội môn ở trong tuyệt đối đệ tử thiên tài, các đệ tử khác căn bản không dám khiêu chiến hai người bọn họ, ta xem, không bằng liền để hai người bọn họ trực tiếp thăng cấp đến đệ tử hạch tâm hàng ngũ đi. Bộc Dương Thần khẽ mỉm cười. Kỳ thực ở trong lòng hắn, Nam Môn Hàn cùng Ô Phương là sớm cũng đã nội định nhân tuyển tốt, bất quá làm như một tông chi chủ, hắn không thể tùy tiện khai mở như vậy khẩu, vẫn là chờ tỉ thí tiếp tục tiến hành là tốt rồi. Hắn tin tưởng, lấy Nam Môn Hàn cùng Ô Phương thực lực, thành là đệ tử hạch tâm căn bản không có bất kỳ độ khó. Không người nào nguyện ý khiêu chiến Nam Môn Hàn sao? Không người nào nguyện ý khiêu chiến Ô Phương sao? Cơ hồ là cũng trong lúc đó, đồ vật hai cái trên đài tỷ võ chấp sự đồng thời mở miệng hỏi, mà dưới trận hoàn toàn là không người dám ứng với. Nam Môn Hàn duy trì nụ cười tự tin. Nay toàn bộ đệ tử nội môn ở trong, có ai dám khiêu chiến hắn? Hắn nhưng là bên trong môn đệ nhất người, ai tới cũng phải bại trở lại, cho nên Nam Môn Hàn căn bản là không lo lắng lần này tỷ thí, đệ tử hạch tâm danh lạch, sớm cũng đã là vật trong túi của hắn. Nếu không có, như vậy ta tuyên bố, Nam Môn Hàn. Chờ một chút. Đúng lúc này, Lạc Phi âm thanh xa xa mà sáng sủa truyền đến, ta muốn khiêu chiến Nam Môn Hàn. Ao ào ào, vô số ánh mắt lập tức tất cả đều hướng về âm thanh nguyên nơi hội tụ mà đi. Người tới là người phương nào, lại dám khiêu chiến Nam Môn Hàn. Mấy cái thời gian lập lòe, Lạc Phi chân đạp đấu chuyển tinh di bộ, đã đứng ở đông đài bên trên. Tốc độ thật nhanh. Đây là đấu chuyển tinh di bộ, lại bị tu luyện đến tầng thứ 5, người này là ai? Nguyên lai là Lạc Phi, ta còn tưởng rằng là ai đó. Hắn chính là Lạc Phi. Nhìn dáng dấp rất mạnh a, không biết có thể không có thể đánh được Nam Môn sư huynh. Hừ, Lạc Phi tính là gì? Nam Môn sư huynh vẫn là huyền nguyên cảnh tứ trọng thời điểm, cũng đã là bên trong môn người thứ nhất. Hiện tại Nam Môn sư huynh cũng đã đột phá đến huyền nguyên cảnh ngũ trọng, thực lực càng mạnh hơn, đến bao nhiêu cái Lạc Phi cũng không thể đánh thắng được. Vậy cũng không hẳn. Ngươi đừng quên, này Lạc Phi nhưng là nắm giữ tam trọng đao thế, mà Nam Môn sư huynh thương thế vẫn chỉ là tầng thứ 2. Tầng thứ 2. Người tin tức quá hạ. Sớm tại nửa tháng trước, Nam Môn sư huynh thương thế liền đã đạt đến tầng thứ 3 rồi. Thì ra là như vậy cái kia Lạc Phi khẳng định chỉ có bại một lần rồi. Phí lời. Luận thế, hai người đều là tầng thứ 3, thế nhưng Nam Môn sư huynh cảnh giới võ đạo nhưng là huyền nguyên cảnh ngũ trọng. Mà Lạc Phi đâu này? Thật giống mới là huyền nguyên cảnh nhị trọng đi. Hai người cách biệt nhiều như vậy, bất bại mới là lạ. Dưới đài đệ tử nội môn đều là nghị luận sôi nổi. Hơn nữa đã có người thông qua vọng khí thuật nhìn ra Lạc Phi mặt ngoài cảnh giới võ đạo. Huyền nguyên cảnh nhị trọng khiêu chiến huyền nguyên cảnh ngũ trọng. Hai cái đều cùng là thiên tài dưới tình huống, người sau tất thắng. Đạo lý này, tất cả mọi người là hết sức rõ ràng, cho nên cũng khó trách mọi người không coi trọng Lạc Phi. Lạc Phi? Tại sao lại là hắn? Trên đài chủ tịch Trần Kinh Vân con mắt hơi phát lạnh, trong lòng cực kỳ không sảng khoái. Khanh khách! Thật không biết hắn là làm sao từ thú triều bên trong sống sót. Bất quá hắn còn thật là khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ, dĩ nhiên sẽ hướng về Nam Môn Hàn khởi xướng khiêu chiến. Tây trên đài Ô Phương khẽ mỉm cười, phảng phất có chút nhìn không thấu Lạc Phi tựa như, mà càng là nhìn không thấu, tựa hồ lại càng có một loại vô hình sức hấp dẫn không ngừng hấp dẫn nàng. Chương 139, ý kinh toàn trường. Chương 139, ý kinh toàn trường. Thấy Lạc Phi rốt cuộc chạy tới, Vũ Giao cũng là lộ ra đại thở phào nhẹ nhõm nụ cười, âm thầm thầm nói. Thực sự là một cái khiến người ta bất tỉnh tâm ra hỏa, liền trọng yếu như vậy tháng ngày đều sẽ quên, bất quá cuối cùng cũng coi như vẫn là chạy tới. Không khỏi, Vũ Giao ánh mắt nhẹ nhàng quang hướng Tây Đài, vừa vặn nhìn thấy Ô Phương đối với Lạc Phi khẽ mỉm cười. Không khỏi, nàng quay đầu nhìn về Đông Đài lên Lạc Phi. Hừ, hòa tâm đại củ cải. Nhẹ trừng Lạc Phi một mắt, Vũ Giao miệng nhỏ hơi vểnh lên. Đông Đài bên trên. Nam Môn Hàn đáy mắt tránh qua một vệ xương lạnh tâm ý, hắn vốn cho là Lạc Phi sớm cũng đã bị chết ở tại Ly Hồng Thiên khét trong, nhưng là trở về tông môn lúc, hắn cũng đã nghe được có quan hệ Lạc Phi còn sống tin tức. Hiện tại, Lạc Phi lại vẫn dám ở trên đài tỷ võ hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Đồ điếc không sợ súng, và ngươi cũng xứng hướng về ta khiêu chiến. Nam Môn Hàn trong lòng hơi giận địa âm thầm đoán thầm nói. Lạc Phi nhìn Nam Môn Hàn, khoe miệng nhẹ nhàng một phát, thầm nói, cũng còn tốt, cuối cùng là không có sai qua. Nam Môn Hàn, ngươi đánh lén món nợ của ta, hôm nay cũng có thể yếu hảo hảo tính toán một chút rồi. Đối với Lạc Phi ôm quyền, Nam Môn Hàn cố tình không biết hỏi, không biết vị sư đệ này tên gọi là gì. Lạc Phi không hề trả lời lời của hắn, trái lại nói ra, ta cảm thấy Nam Môn sư huynh tựa hồ có chút nhìn quen mắt, thật giống ở nơi nào từng thấy, các loại ta suy nghĩ. Nha, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chúng ta tại Ly Hồng Thiên khe bên trong từng thấy, đúng, hay là tại Ly Hồng Thiên khe bên trong. Nam Môn Hàn khẽ nhíu mày, nhưng ngay lúc đó rồi lại triển khai, khẽ cười nói, ha ha. Khả năng đi, ta từng đi Ly Hồng Thiên khe bên trong rèn luyện qua vài lần, có lẽ đúng dịp từng đụng phải. Đúng vậy a, thật đúng là xảo. Lạc Phi nhếch miệng cười cười, ta chỉ đi qua Ly Hồng Thiên khe bên trong một lần, không nghĩ tới còn có thể trong đó cùng Nam Môn sư huynh xảo nộ, thực sự là duyên phận a. Nam Môn Hàn cười khan một cái, đáy mắt âm hàn lần nữa chợt lóe lên. Tuy rằng hai người nói chuyện khiến cho không ít người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng rơi vào buộc dương thần các loại trong hai người, đón thêm hợp trước đó Lạc Phi hướng về Nam Môn Hàn khởi xướng khiêu chiến sự tình, bọn họ trong lòng đã có một ít phán đoán. Tây trên đài, bởi không người hướng về Ô Phương khởi xướng khiêu chiến, Tây đài chấp sự trực tiếp tuyên bố Ô Phương tiến vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ, sau đó để những đệ tử khác lên đài tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Rời đi Tây đài thời gian, Ô Phương như có điều suy nghĩ hướng về Lạc Phi cùng Nam Môn Hàn liếc mắt một cái. Đã có người khiêu chiến, như vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Đông đài chấp sự nhìn Lạc Phi cùng Nam Môn Hàn một mắt, nhớ kỹ, lần này tỉ thí, không được thương tới hắn tính mạng người, không được phế bỏ người khác cảnh giới võ đạo. Các ngươi hai cái đều nghe rõ chưa? Lạc Phi cùng Nam Môn Hàn từng người gật gật đầu. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Theo chấp sự âm thanh hạ xuống. Lạc Phi cùng Nam Môn Hàn trong lúc đó phảng phất dâng lên một vệt nồng nặc khí tức sơ xác. Nam Môn Hàn ánh mắt hơi rùng mình, hắn trên người nhạt màu vàng nguyên lực phảng phất một cây cái sắc bén như trường thương, không ngừng đâm về trong không khí, mỗi một lần phun trào, cũng như cùng ngàn vạn trường thương tại bỗng nhiên đâm ra, tựa hồ đem không khí đều đâm thành cái gầu như vậy, hơn nữa loại kia thuộc tính kim sắc bén khí càng xem nồng nặc. Loáng thoáng mà, Nam Môn Hàn đứng ở trên đài tỷ võ, tựu dường như là một cây vô cùng sắc bén kim thương. Mau nhìn, Nam Môn sư huynh yếu sử dụng tam trọng thương thế rồi. Cái kia Lạc Phi thật có như vậy cường sao? Dĩ nhiên làm cho Nam Môn sư huynh ngay đầu tiên liền sử dụng tam trọng thương thế. Ngươi không nên coi thường cái kia Lạc Phi, nghe nói hắn nắm giữ tam trọng đao thế. Nếu như Nam Môn sư huynh không toàn lực ứng phó, chỉ sợ không dễ như vậy đánh bại hắn, thậm chí lật thuyền trong mương đều là có khả năng. Lạc Phi sao? Huyền Nguyên cảnh nhị trọng dĩ nhiên có thể nắm giữ tam trọng đao thế, không sai. Đáng tiếc, hắn dĩ nhiên vô chi địa đi khiêu chiến Nam Môn sư huynh, không phải vậy này 72 cái đệ tử hạch tâm danh lạch, tất nhiên có một cái là thuộc về hắn. Hiện tại nha, hắn đã không có cơ hội đi. Liên ở những đệ tử này nghị luận sôi nổi thời gian, Nam Môn Hàn trên người tam trọng thương thế càng xem mãnh liệt, phảng phất tạo thành một cổ cường đại ép thế hướng về Lạc Phi bỗng nhiên ép đi. Mà Lạc Phi như trước một mặt bình tĩnh không lay động vẻ, trên người thậm chí không nhìn thấy đao thế xuất hiện, cũng không cảm giác được bất kỳ nguyên lực chấn động. Này Lạc Phi đang làm gì? Hắn là muốn tìm cái chết sao? Theo ta thấy, hắn nhất định là phát hiện mình không phải Nam Môn sư huynh đối thủ, cho nên muốn nhận thua. Người cái ngu ngốc, hắn nếu như muốn chịu thua, làm gì còn chạy lên đi khiêu chiến? Lạc Phi vốn không hề để ý những kia ngôn luận, chỉ là thản nhiên nơi chi mà nhìn Nam Môn Hàn. Những kia phảng phất giống như phô thiên cái địa thương thế, vọt một cái đến trước mặt hắn liền vỡ tiêu tan tan rã, căn bản không gây thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Hả? Nam Môn Hàn hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt thoáng có một tia khó coi, thương thế của ta dĩ nhiên đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Không thể. Hắn là tam trọng đao thế, mà thương thế của ta cũng đã đạt tới tầng thứ ba, cũng không yếu hơn hắn, nhưng ta cảnh giới võ đạo lại mạnh hơn hắn, cho nên thương thế của ta cũng có thể mạnh hơn hắn mới đúng. Tại sao lại như vậy? Lúc này, Lạc Phi nhàn nhạt mở miệng nói ra, Nam Môn Hàn, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao? Dứt tiếng. Lạc Phi dĩ nhiên trực tiếp nhấc chân hướng về Nam Môn Hàn đi đến. Đồng nhiên, Nam Môn Hàn ánh mắt hơi co rụt lại. Chỉ thấy Lạc Phi mỗi đến gần một bước, hắn thương thế liền trở về rút gần một phần, Lạc Phi lại đi gần một bước, hắn thương thế lại co lại về một phần. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt, không chỉ có là Nam Môn Hàn giật mình, dưới đài những đệ tử kia càng là kinh ngạc đến há to miệng. Nam Môn Hàn nhưng là bên trong môn đệ nhất người, hơn nữa hắn trên người tản mát ra đây chính là tam trọng thương thế. Lạc Phi làm sao có khả năng như một người không có chuyện gì như thế địa đi về phía trước. Hơn nữa lại vẫn có thể bức lui Nam Môn Hàn thương thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ hồ là một hơi sau, một cái đáng sợ đoán muốn xuất hiện tại mọi người trong đầu. Ý. Nhất định là ý. Chỉ có cường đại hơn ý mới có thể làm cho thế bại lui. Nhưng là, Lạc Phi tài 16 tuổi chứ. 16 tuổi thiếu niên dĩ nhiên nắm giữ ý. Yêu nghiệt. Đây tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Người ở tại tràng, Bộc Dương Thần, Vương Khiếu Thiên cùng Trần Kinh Vân ba người còn có thể duy trì chấn định, bởi vì bọn họ sớm cũng đã thông qua trong bóng tối bảo vệ Lạc Phi từ thịnh trưởng lão đã được biết đến điểm này, bất quá giờ khắc này tận mắt nhìn, vẫn là khiến trong lòng bọn họ có chút nho nhỏ kích động. Ai? Bộc Dương Thần không nhịn được gâm thầm lắc lắc đầu, trong lòng cực kỳ đáng tiếc địa ai thán nói, như thế một cái thiên tài tuyệt thế, vốn nên là ta Vạn Lưu Tông tương lai trụ cột vững vàng. Thậm chí có thể dẫn dắt ta Vạn Lưu Tông cẳng cái trước giai đoạn mới, đáng tiếc nhưng là bị người kia cho chọn chúng. Đây là ý trời sao? Vương Khiếu Thiên cũng rất thưởng thức Lạc Phi thiên phú, đồng dạng, trong lòng cũng có là không nhịn được bay lên một chút thở dài tâm ý. Hừ! Lạc Phi, tự coi như ngươi nắm giữ kinh thế thiên phú thì thế nào? Các loại người kia đến đây sau đó, ngươi cũng nhất định là một kẻ đã chết. Trần Kinh đi âm thầm hừ nhẹ nói. Tuy rằng hắn không có thể tự tay đem Lạc Phi chém giết. Để tiết mối hận trong lòng, Tang Tôn nỗi đau, nhưng là tuyệt không muốn nhìn thấy Lạc Phi dễ chịu. Chương 140, miểu bại bên trong môn đệ nhất người. Chương 140, miểu bại bên trong môn đệ nhất người. Ngoại trừ Bộc Dương Thần ba người ở ngoài, chỉ có Vũ Giao, Phiền Hào cùng Cổ Man ba người còn rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ cũng biết Lạc Phi nắm giữ đao ý sự tình, thậm chí Cổ Man còn từng tự mình cảm thụ qua đao ý lợi hại. Loại này cảm thụ đao ý phương pháp cùng bị đao ý trảm hồn là hoàn toàn khác nhau. Cảm thụ đao ý có thể để cho một ít thiên tài loại suy, cho dù không thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình ý, chí ít cũng có thể tại đại thế bên trên nhắc tới tăng lên. Mà đao ý chẳng hồn, đó là lợi dụng đao ý trực tiếp đánh chém hướng về địch nhân thần hồn, thậm chí có thể trực tiếp giết địch từ trong vô hình, kẻ địch căn bản không khả năng thông qua đao ý chẳng hồn đến tăng cao thực lực, chỉ sẽ phải chịu đao ý ảnh hưởng mà trở nên ý chí chiến đấu đánh mất, chiến ý hoàn toàn không có, thậm chí là tử vong. Ngoại trừ mấy người này, những đệ tử nội môn kia căn bản không khả năng duy trì chấn định, còn có này 36 tên đệ tử hạch tâm, từng cái trong mắt cũng tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi ngươi! Nam Môn Hàn trong đôi mắt, ánh mắt không ngừng lấp lóe, lộ ra hoàn toàn là khó có thể tin, mà theo Lạc Phi không ngừng áp sát, hắn thậm chí không nhịn được lui về phía sau một bước. Chính là như vậy một bước lệnh được Nam Môn Hàn đáy lòng ý chí chiến đấu trong nháy mắt tan vỡ. Ầm ầm! Phảng phất toàn bộ bầu trời đều sụp xuống như vậy. Nam Môn Hàn trên trán đã toát ra tinh tế mồ hôi lạnh. Tựa hồ là ý thức được điểm này, Nam Môn Hàn tàn nhẫn mà cắn răng một cái, điên cuồng mà hét lớn, ta mới là bên trong môn đệ nhất, ngươi là không thể nào chiến thắng của ta. Hô! Nam Môn Hàn song giơ tay lên, một cây trường thương màu vàng nóng xuất hiện tại hắn trong tay, thanh trường thương kia tạo hình khá là kỳ lạ, bên trên quay quanh một cái ngũ trảo kim long. Trường thương mới vừa xuất hiện, nhất thời làm được trong không khí thuộc tính kim nguyên khí bỗng nhiên hội tụ mà đi. Phảng phất là bị cái kia ngũ trảo kim long cắn nuốt mất rồi như vậy, khiến cho trong không khí nguyên khí trong nháy mắt hỗn loạn ra. Mà theo kim nguyên khí tiến vào, long thương bên trên nhất thời tỏa ra sắc bén thương mang, phảng phất vô kiên bất tồi thần binh lợi khí. Phi long phá vân đâm. Nam Môn Hàn quát to một tiếng, hai tay nắm long thương mạnh mà hướng về Lạc Phi đâm tới. Long thương rất đâm, ánh vàng phun ra nuốt vào, sắc bén phá nhuệ khí trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Giống. Không khí nhuộm bộ giữa. Phảng phất có tiếng rồng ngầm tự này long thương bên trong truyền ra, chấn không vang lên. Mà như vậy sao trong nháy mắt, Nam Môn Hàn trong tay long thương phảng phất hóa làm một cái nhạt màu vàng nguyên lực phi long, này phi long vừa ra long thương liền bay lên trời cao, ở trên bầu trời hình thành long người oai, mang theo bao bọc tam trọng thương thế, lấy như bẻ cảnh khô y hệt tư thái đập xuống. Mạnh thật à? Đây chính là Nam Môn sư huynh thực lực chân chính sao? Thực sự là quá mạnh mẽ. Không ít đệ tử đều bị này cổ cường đại thương thế gây kinh hãi. Lạc Phi dương mắt vừa nhìn, một chiêu này phi long phá vân đâm không vẹn vẹn chỉ là mang theo tam trọng thương thế, tựa hồ trôi này long thương bên trong còn khác chứa đựng một cổ lực lượng cường đại, cho nên làm cho thương thế uy lực cao hơn một tầng lầu, ép thẳng tới thương ý cảnh giới. Đáng tiếc, bất luận hắn làm sao tiếp cận thương ý cảnh giới, đều chỉ có thể là tiếp cận, mà không phải đạt đến. Mà cho dù đạt đến thương ý cảnh giới, cũng còn có một cái nửa bước thương ý giai đoạn yếu vượt qua, cho nên một thương này tại Lạc Phi trong mắt cũng không tính quá mạnh mẽ. Mắt thấy một súng kia liền muốn đâm trúng Lạc Phi, mà Lạc Phi lại vẫn không có hành động dáng vẻ. Trong giây lát này, không ít người đều vì Lạc Phi bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như bị này đâm trúng một thương rồi, đây tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Đông Đài lên chấp sự thậm chí đều đã làm tốt xuất thủ cứu Lạc Phi chuẩn bị, nhưng vào lúc này, Lạc Phi bóng người phảng phất lập tức biến mất rồi, cùng lúc đó, ba đạo tuyết sắc quang hoa chợt lóe lên. Ở này tam đạo quang hoa lấp lóe mà ra lúc, không khí bốn phía phảng phất lập tức bị lấy hết như vậy, hoàn toàn hướng về cái kia tam đạo quang hoa hội tụ mà đi, trong nháy mắt bám vào đến bên trên, sau đó hình thành uy lực mạnh mẽ ba đạo phong chi lưới dao, khí tức nội liễm mà không hiện ra bất kỳ bá đạo, nhưng cũng lấy tốc độ nhanh hơn đón lấy Nam Môn Hàn Long Thương. Hô! Trong nháy mắt, Lạc Phi cùng Nam Môn Hàn hai người đàn sen mà qua. Lạc Phi bóng người xuất hiện sau lưng Nam Môn Hàn, trong tay giống tuyết, mà Nam Môn Hàn nhưng là nâng cao một cây trường thương, duy trì đâm ra động tác. Tứ thứ hai mảnh yên tĩnh, thanh âm gì đều không có, liền ngay cả cái khác ba cái sàn đấu võ tỉ thí cũng không hẹn mà cùng địa tạm ngừng lại. Vô số ánh mắt tất cả đều rơi vào Đông Đài bên trên. Nam Môn Sư Huynh làm sao vậy? Hắn thật giống xuất hiện ở mồ hôi. Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy. Vừa nãy tốc độ quá nhanh rồi, ta căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, các ngươi có ai thấy rõ ràng chưa? Ta thật giống nhìn thấy một chút nhỏ. Ta cũng nhìn thấy một chút, thật giống. Thật giống Lạc Phi vừa nãy tránh qua Nam Môn Sư Huynh công kích. Né tránh cũng là tránh qua, nhưng Nam Môn Sư Huynh chảy mồ hôi làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy một chiêu kia quá mức tiêu hao nguyên lực lệnh được Nam Môn Sư Huynh nguyên lực chống không? Này lời nói như vậy, kế tiếp hắn chẳng phải là khó mà chống đỡ Lạc Phi tiến công. Hừ, cái kia Lạc Phi chẳng phải là lượm cái đại tiện nghi. Đài chủ tịch bên trên, Bộc Dương Thần nhẹ nhẹ hít một hơi, trong mắt có một vẻ sáng như tuyết. Bên cạnh, Vương Khiếu Thiên hài lòng cười cười, không nhịn được gật gật đầu. Tình cảnh lúc trước, bọn họ nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hừ, hắn quả nhiên là nắm giữ phong đao ý. Trần Kinh Vân nét mặt giàn mua hơi trầm xuống, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, thiếu niên này, là dù như thế nào cũng không thể động, không phải vậy đều sẽ vì bọn họ Trần gia mang đến tai họa ngập đầu. Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Làm sao Nam Môn Sư Huynh một mực không nổi ạ? Còn có cái kia Lạc Phi, đứng ở nơi đó cũng là không núp ních. Ken Lang. Đúng lúc này, Nam Môn Hàn trong tay Long Thương lập tức rơi trên mặt đất, đập ra lanh lảnh mà thành âm vang dội. Mà cả người hắn thân thể đều tại hơi run rẩy, vẻ mặt sơ cứng được rất nghiêm trọng, đáy mắt còn toát ra nồng nặc vẻ sợ hãi, trước ngực trên mặt quần áo cũng lặng yên phá tan rồi tam lô lớn, máu tươi chậm rãi chảy ra. Giờ khắc này, Nam Môn Hàn giống như là mới từ trong địa ngục thể nghiệm một hồi mùi vị của tử vong, sau đó bị người một cước đá trở về tựa như ngơ ngác, sợ hãi, trong lòng run sợ. Những này mặt trái cảm xúc đem Nam Môn Hàn thật chặt gói lại, đã không phải do hắn duy trì chấn định. Vù điệu một cái, những đệ tử nội môn kia ánh mắt tất cả đều rơi xuống Nam Môn Hàn trên người. Nam Môn Sư Huynh. Bại. Bại. Xem ra cái kia Lạc Phi thật sự đã nắm giữ đao ý, không phải vậy Nam Môn Sư Huynh là sẽ không thua. Đao ý. Mạnh thật à. Nếu như ta cũng có thể nắm giữ ý là tốt rồi. Không, không được cầu nắm giữ ý, có thể làm cho ta nắm giữ thế, ta cả đời này liền đăng giá. Rất nhanh, vô số ánh mắt lại tất cả đều trở về Lạc Phi trên người. Có hâm mộ, có ghen tị, cũng có kinh hoàng, còn có đánh chết cũng không nguyện tin tưởng. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Lạc Phi chậm rãi xoay người lại, nhìn Nam Môn Hàn một mắt. Vừa nãy một bước tam đao, hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu không, Nam Môn Hàn đã bị chết. Sau đó, hắn lại nhìn phía Đông Đài lên chấp sự, mở miệng hỏi, là không phải có thể tuyên bố tỉ thí kết quả. À, Đông Đài lên chấp sự phục hồi tinh thần lại, vội vã gật đầu một cái, hồng thanh tuyên bố, Lạc Phi thắng. Trước đó, gã chấp sự này cũng bị chấn động. Một cái 16 tuổi thiếu niên dĩ nhiên nắm giữ đao ý, điều này thực là hắn gặp lớn nhất thiên phú thiên tài, cũng là hắn nghe qua sớm nhất nắm giữ ý thiên tài, coi như là tông môn 36 đệ tử hạch tâm, tại đây một hạng lên, cũng không có bất kỳ một người có thể cùng đánh đồng với nhau. Chương 141, Hạ Vũ Thỉnh Cầu. Chương 141, Hạ Vũ Thỉnh Cầu. Dĩ nhiên nắm giữ đao ý. Người này rất mạnh. 36 đệ tử hạch tâm ở trong. Cái mới nhìn qua kia chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên nhìn chằm chằm Lạc Phi, nắm đấm hơi nắm chặt, một luồng đại thành quyền thế ở tại trên nắm đấm chậm rãi quay quanh lên, Lạc Phi sao? Ta cuồng quyền cũng đã nắm giữ một tia quyền ý thời cơ, rất nhanh ta cũng sẽ có được quyền ý, tin tưởng lúc ấy, ngươi cảnh giới võ đạo cũng có thể có càng lớn tăng lên, đến lúc đó chính là ngươi ta một trận chiến ngày, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thiếu niên này bị đệ tử hạch tâm gọi là cuồng quyền, tuy rằng xếp hạng người thứ 5, nhưng ai cũng biết nếu như hắn nguyện ý, bốn người đứng đầu đều sẽ bị quả đấm của hắn cho đập chết. Cuồng quyền tại 36 đệ tử hạch tâm trong, cái kia chính là một cái quái vật mà tồn tại. Thời khắc này, chúng trong lòng người cũng không biết nên như thế nào nghĩ đến, toàn bộ chọn lựa tỉ thí tối hí kịch tính thời khắc đã đến, bên trong môn đệ nhất người nam môn hẳn, dĩ nhiên mất đi tiến vào 72 đệ tử hạch tâm tư cách. Cái này thật sự là khiến người ta không thể tin được, nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Có người đem nam môn hàn giúp đỡ rơi xuống đông đài, cái khác ba máy tỉ thí tiếp tục tiến hành, mà đông đài lại là lần nữa yên tĩnh lại. Đông đài chấp sự hỏi liên tiếp mấy lần, cũng không có ai dám to gan lên đài khiêu chiến, cuối cùng không thể không tuyên bố Lạc Phi đã lấy được 72 đệ tử hạch tâm danh lạch, sau đó lại để những đệ tử khác lên đài tiếp thu khiêu chiến. Lạc Phi trở về trong đám người, Ô Phương, Vũ Giao, Phiền Hào cùng Cổ Man bọn người quăng tới một vệt nụ cười. Lạc Phi đối với mấy người mỉm cười gật đầu, lấy đó đáp lại. Cũng không lâu lắm, 72 đệ tử hạch tâm chọn lựa tỉ thí cũng thuận lợi địa kết thúc. Ha ha! Cổ Man vô cùng phấn khởi địa chạy tới, trực tiếp cho Lạc Phi một cái gấu ôm. Lạc Phi, ta còn tưởng rằng ngươi tại thất trọng thiên tháp bên trong treo rồi đây, cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như không treo. Lạc Phi không còn gì để nói, gia hỏa này tiểu không thể nói chút dễ nghe sao. Ô Phương, Vũ Giao, Phiền Hào ba người cũng đi tới. Cổ Man nhìn ba người một mắt, trực tiếp hét lên, ta có cái đề nghị, hôm nay chúng ta đến bên dưới ngọn núi đi đem Lạc Phi cho quá chén, các ngươi nói thế nào? Ta đồng ý còn có, phải gọi lên Như Nguyệt cùng Lâm Hạo mấy người bọn hắn. Vũ Giao hoan cười nói. Ô Phương là lần đầu tiên đụng tới Lạc Phi bọn hắn này đoàn thể nhỏ tụ hội, chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không hề nói gì. Kỳ thực Cổ Man cũng là lần đầu tiên tham gia, bất quá lần này là hắn khởi xướng, cho nên trái lại biểu hiện như là đã tham gia rất nhiều lần như thế. Sau đó, mấy người một tổ phong tựa như rời đi. Đợi được Lâm Hạo cùng Hân Như Nguyệt, còn có Lạc Vân ba người hội tụ sau, mọi người thẳng đến Ngưu Gia Trấn mà đi. Trên đường xuống núi, Hạ Vũ xuất hiện tại nửa đường bên trên. Lạc Phi. Hạ Vũ ánh mắt trực tiếp rơi vào Lạc Phi trên người, chần chờ một lát sau mới lên tiếng, có thể làm cho ta cảm thụ một chút ngươi đào ý sao? Ta biết này có chút đường đột, nhưng hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Làm điều kiện trao đổi, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, bất luận là cái gì, ta đều sẽ tận ta cố gắng hết sức đi làm đến. Lạc Phi khẽ mỉm cười, lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, chúng ta đang chuẩn bị đến Ngưu Gia Trấn đi uống thật sảng khoái, ngươi muốn tới sao? Hạ Vũ hơi run run, không có ngay đầu tiên làm ra đáp lại. Cổ Man đi lên phía trước, ha ha. Hạ Vũ, hôm nay chúng ta trước tiên đem Lạc Phi chuốc say, lại từ trong miệng tìm cách nói chuyện, xem hắn là tu luyện thế nào, làm sao sẽ biến thái như vậy. Ta cảm thấy Lạc Phi ra hỏa này, mặt ngoài là cá nhân, làm không tốt ra người phía dưới là một cái ngàn năm láo yêu quái. Như thế nào, ngươi có đi hay không? Hạ Vũ còn chưa nói, Lạc Phi đã là không nhịn được cho Cổ Man một cái liếc mắt. Nhìn Lạc Phi một mắt, Hạ Vũ ngâm nghĩ một cái, sau đó gật gật đầu. Ngưu Gia Trấn duyệt khách trong tiểu lâu. Lạc Phi đám người muốn một cái lớn phòng riêng, điểm không ít rượu và thức ăn, uống đến thập phần sảng khoái. Cổ Man tuy rằng ồn ào được hung, nhưng tiểu lượng kia là làm sao cũng so không được qua Lạc Phi, cuối cùng không phát không được động tất cả mọi người hướng về Lạc Phi uống rượu. Phiền Hào như trước giống như trước đây, uống rượu sau lời nói đặc biệt nhiều. Ánh trăng mông lung, mọi người cũng đều uống đến không sai biệt lắm. Nhìn phía ngoài cửa sổ, Lạc Phi trong lòng hơi than nhẹ, đáng tiếc, không thể nhìn thấy Lão Lưu Đầu. Hiện tại, Lạc Phi là thật muốn hảo hảo tìm Lão Lưu Đầu kể gối trường đàm một phen. Cái kia cái mũi đỏ lão nhân thật sự là quá mức thần bí, bất quá Lão Lưu Đầu tựa hồ biến mất rồi tựa như, một điểm bóng dáng đều không thấy được. Lâm Hạo cùng Hân Như Nguyệt đồng thời rời đi, Cổ Man cũng cùng Lạc Vân cùng rời đi. Hạ Vũ đứng dậy, đi tới Lạc Phi trước mặt, trong mắt có một vẻ khẩn cầu vẻ, nhưng biểu tình kia lại có vẻ hơi cứng ngắc. Lạc Phi, ta bây giờ có thể cảm thụ một chút ngươi đau ý sao? Vẫn là câu nói kia, làm điều kiện trao đổi, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, bất luận là cái gì, ta đều sẽ tận ta cố gắng hết sức đi làm đến. Theo Hạ Vũ vừa nói như thế, Ô Phương, Vũ Giao cùng Phiền Hào ba người cũng nhìn phía Lạc Phi. Đem ánh mắt mấy người thu vào trong mắt, Lạc Phi khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Thấy Lạc Phi gật đầu đồng ý, mấy trong mắt người đều là tránh qua một vệt vẻ mừng rỡ. Bất kể như thế nào, có thể đi cảm thụ một lần người khác ý, chuyện này đối với một cái võ giả tới nói, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Ngoài trấn trong rừng cây, nguyệt hoa rơi vãi, như ngân xa khoác thân, đáng tiếc, tới gần trời đông giá rét ánh trăng cũng không phải đẹp như vậy, nhiễm lên vài sợi sâu kín hàn ý. Nhìn cách đó không xa bốn người, Lạc Phi chậm rãi nói ra, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ô Phương, Vũ Giao, Phiền Hào, còn có Hạ Vũ, bốn người đều là gật gật đầu. Thấy thế, Lạc Phi chậm rãi giơ tay lên nào. Trong lúc nhất thời, không khí bốn phía tất cả đều ra tốc lưu động, phảng phất lấy Lạc Phi làm trung tâm tạo thành một cái tiểu hình lốc xoáy như vậy, vô số phong hội tụ mà đi, hơn nữa những này phong liền giống như nắm giữ linh tính như vậy, lấy Lạc Phi tay đao làm trung tâm, thật nhanh hình thành một thanh phong chi lưới dao. Ô Phương đám người ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Lạc Phi trên người. Thời khắc này, bọn họ bốn người phảng phất nhìn thấy không phải Lạc Phi, mà là một thanh vô cùng sắc bén lưới dao, nhưng trong mơ hồ, này tựa hồ cũng không phải đao, mà là vô tận cuồng phong ở nơi đó gào thét. Phong, người, đao, ba người hợp lại là một, đây cũng là phong đao ý. Dao. Lạc Phi nhẹ nhàng chém xuống tay đao, tốc độ tựa hồ rất chậm, nhưng rơi vào Ô Phương các loại trong mắt người, này nhìn như nhẹ bỗng chém lại phảng phất mang theo thao thiên xu thế, dùng một loại nhân lực khó mà với tới mạnh mẽ lực lượng, dường như cự sơn đổ nát bình thường mà hướng về bọn hắn đè xuống. Mà đối mặt như vậy vì thế, bọn họ trong lòng nhất thời bay lên một loại nhỏ bé cảm giác. Nghẹt thở. Khó có thể chịu được nghẹt thở. Phong chi lưới dao cũng không biết là nhanh vẫn là chậm, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền đã tới mấy người bọn họ trước mắt. Trong rừng cây, Lạc Phi đứng bình tĩnh, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời. Chốc lát, Ô Phương đám người phục hồi tinh thần lại, trong mắt đều là nhưng lại lộ ra ngộ ra vẻ. Lĩnh hội người khác ý, đây chính là cơ duyên to lớn. Bốn người đều là đối Lạc Phi ôm lấy lòng cảm kích. Ô Phương, phiền hào cùng Hạ Vũ trước sau rời đi, Lạc Phi cũng đem Vũ Giao đuổi về nơi ở hiện tại, bốn người này đều cần hào hào đi cảm ngộ một phen, đem lúc trước thu hoạch tinh tế hấp thu mới được. Chương 142, ngầm hạ bên trong môn đạo. Chương 142, ngầm hạ bên trong môn đạo. Lạc Phi về tới nơi ở. Lâm Hạo cùng Hân Như Nguyệt, còn có Lạc Vân, ba người này cảnh giới võ đạo còn quá thấp, giờ khác này cảm thụ đao ý chỉ biết nát tan tâm trí của bọn họ, trái lại không tốt. Cho nên Lạc Phi cũng tạm thời không có tính toán để ba người bọn họ đến cảm thụ đao ý. Hiện tại, ta cũng cần hảo hảo tăng lên một cái cảnh giới võ đạo rồi, sau đó lại đem nộ hỏa phần thiên tầng thứ 2 luyện thành. Lạc Phi tự lẩm bẩm. Nói xong, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đi ra. Cựu truyền phi long đan, mỗi một hạt có thể tiết kiệm tu luyện giả nửa năm khổ tu, đáng tiếc, chỉ có 3 vị trí đầu hạt tài nắm giữ hiệu quả như vậy. Lâm bầm lầu bầu một câu. Lạc Phi từ trong đó đổ ra một hạt tan vào, sau đó bắt đầu đổi vận lên huyền long thổ nạp quyết, lẳng lặng mà tu luyện. Sau 3 ngày, Lạc Phi các loại mới lên cấp đệ tử hoạch tâm đi đến nội đường nơi thay thế yêu bài. Ô Phương, Vũ Giao, Phiền Hào, còn có Hạ Vũ, bốn người cũng không cùng đến, khả năng vẫn còn tiếp tục cảm ngộ bên trong. Ồ! Lạc Phi, ngươi đột phá đến huyền nguyên cảnh tam trọng. Cổ Man thẳng nhìn chằm chằm Lạc Phi, sau đó vướt cằm gật gật đầu, ừm. Nhìn dáng dấp cựu chuyển phi long đan dược hiệu cũng không tệ lắm, chờ ngươi dùng xong mặt khác 2 hạt, làm không tốt có thể đột phá đến tầng thứ 4 đi. Lạc Phi nhẹ nhàng cười cười, hắn đích thật là đột phá. Phục loại kém nhất hạt cựu chuyển phi long đan sau, 3 ngày tu luyện, rốt cuộc khiến hắn đột phá đến huyền nguyên cảnh ngũ trọng, cho nên hắn cũng đem nguyên lực áp chế từ nhị trọng tăng lên tới tam trọng. Bắt được yêu bài sau, Lạc Phi cùng Cổ Man cũng thuận tiện nhận lấy thuộc về đệ tử hạch tâm một phần tài nguyên tu luyện. 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, 3 viên phi long đan. Tuy rằng không coi là nhiều, nhưng so với đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn đến, đây coi như là thật tốt. Cổ Man cười hì hì rồi lại cười, đem mấy thứ thu cẩn thận sau, lập tức quay đầu nhìn về Lạc Phi. Lạc Phi, chúng ta đi xông một cái thiên tháp tầng thứ 5, thế nào? Ta cũng đang có ý này. Lạc Phi gật gật đầu, hai người lập tức hướng về thất trọng thiên tháp mà đi. Đi tới thất trọng thiên tháp trước, hai người lấy ra một cái đệ tử hạch tâm yêu bài. Là chấp sự. Này thiên tháp tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 theo thứ tự là tưởng thưởng gì ạ? Cổ Man đại đại liệt liệt hỏi. Hai vị sư đệ là muốn xông thiên tháp tầng thứ 5 chứ? Ha ha! Ta gọi là thiên vượng, hai vị sư đệ gọi ta là sư huynh là được rồi, cái gì chấp sự không chấp sự, quá mức khách khí. Về phần khen thưởng nha, tầng thứ 5 là một hạt tam phẩm đứng đầu luyện hồn đan, tầng thứ 6 là có một lần tiến vào huyền mộng cổ địa bên trong đi tôi luyện cơ hội. Tự xưng La Thiên Vượng ngoại môn chấp sự thập phần khách khí đối với Lạc Phi cùng Cổ Man nói ra. Thành là đệ tử hạch tâm sau, Lạc Phi thân phận của bọn họ cũng biến thành không giống nhau, phổ thông ngoại môn chấp sự cũng sẽ muốn nịnh bợ một cái bọn hắn, dù sao từng cái đệ tử hạch tâm tại tương lai đều có khả năng trở thành trong tông môn trưởng lão. Hiện tại không thành lập tốt quan hệ, tương lai muốn nịnh bợ đều không nhất định có thể nịnh bợ được với. Chờ đã. La Sư Minh, ngươi mới vừa nói tầng thứ 6 khen thưởng là cái gì? Cổ Man sắc mặt hơi đổi hỏi. La Thiên Vượng cười cười, cổ sư đệ, ngươi không nghe lầm, tầng thứ 6 khen thưởng liền là có một lần tiến vào huyền mộng cổ địa bên trong đi tôi luyện cơ hội. Đương nhiên, này nếu như đổi lại trước đây, đó là tuyệt đối không thể. Nghe nói quang thời gian trước bỗng nhiên xuất hiện một cái gì hòm quan tài bằng băng tài, còn đả thương không ít cao thủ, sau đó tông chủ và chúng trưởng lão sau khi thương nghị, sẽ đem tầng thứ 6 khen thưởng giả thiết vì tiến vào huyền mộng cổ địa bên trong đi tôi luyện cơ hội.
Tốt như vậy. Cổ Man một mặt đại hỉ bộ dáng, lập tức cười hắc hắc, hạ thấp giọng hỏi, La Sư Minh, có hay không cái gì bí quyết à?
La Thiên Vượng ánh mắt sáng lên, ánh mắt bốn phía quét qua, thấy cũng không có người ngoài, lập tức tại cổ Man bên thai nói nhỏ lên, mà cổ Man nhưng là một bên nghe, vừa thỉnh thoảng gật đầu.
Huyền mộng cổ địa.
Lạc Phi trong lòng hơi kinh ngạc, đối cái này căn bản không hiểu rõ, không khỏi ở trong lòng âm thầm thầm nói, không biết là cái dạng gì địa phương, bất quá xem cổ Man bộ dáng, chỉ sợ là cái cực kỳ tốt địa phương tốt.
Huyền mộng cổ địa.
Yếu xông qua tầng thứ 6 mới có thể đi vào trong đó sao?
Vậy ta liền tận lực thử một lần đi.
Ha ha. Cổ sư đệ, còn có Lạc sư đệ, ta đây sẽ vì các ngươi sắp xếp vừa tải tương quan công việc.
La Thiên Vượng một mặt nịnh hót nói ra.
Sau đó, La Thiên Vượng tìm tới một cái đệ tử chấp sự đẩy, còn hắn thì ở mặt trước dẫn đường, hai vị sư đệ, mời tới bên này.
Cổ Man đối với Lạc Phi liếc mắt ra hiệu, sau đó hai người đi theo.
Rất nhanh, tam người đi tới một cái tất cả đều là nguyên khí tạo thành năng lượng trước thông đạo, lối đi kia bên trong có 7 loại màu sắc nguyên khí đang không ngừng xoay tròn, còn kèm theo một loại trong suốt vô sắc nguyên khí, vừa vặn là 8 loại thuộc tính đầy đủ.
Tại nguyên khí thông đạo bên cạnh có mười mấy cổ điện vòng tròn đồ án, trong đó một ít tại tỏa sáng, mà đổi thành một ít thì là hoàn toàn lu mờ ảm đạm.
Hai vị sư đệ, các ngươi xem, chờ một lúc nhìn thấy cái vòng tròn này tỏa sáng sau các ngươi lại tiến vào, như vậy liền có thể đến tốt nhất vừa tại địa điểm rồi.
La Thiên Vượng chỉ vào trong đó một cái vòng tròn nói ra.
Hắc hắc. La sư huynh chỗ tốt, ta cổ Man nhớ kỹ.
Cổ Man cười hì hì rồi lại cười, lấy ra 10 khối hạ phẩm nguyên thạch nhét vào La Thiên Vượng trong tay.
Ha ha. Cổ sư đệ, ta đây làm sao có thể thu đây, ngươi vẫn là lấy về đi, không phải vậy cũng quá khách khí.
Ngày sau tìm cái thời gian, chúng ta tam sư huynh đệ ngồi xuống uống một chén, ta mời khách.
Được rồi, ta liền ở nơi này cầu chúc hai vị sư đệ vừa tải thành công.
La Thiên Vượng biểu lộ ra khá là trận chiến ý mà nói ra.
Đem nguyên thạch còn tới cổ Man trong tay, La Thiên Vượng đối với Lạc Phi cùng cổ Man ôm quyền, theo sau đó xoay người rời đi.
Ha, gia hỏa này vẫn rất trơn trượt.
Cổ Man cười cười, có vẻ rất tùy ý nói ra, nếu như đổi đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đến, hắn không thu những này nguyên thạch mới là lạ.
Lạc Phi hơi kinh ngạc mà nhìn cổ Man, thật sự là không nghĩ tới, xông một cái thất trọng thiên tháp, trong đó lại vẫn cất giấu như vậy vấn đề.
Đừng lộ ra dáng dấp kia rồi.
Cổ Man đem nguyên thạch thu cẩn thận, cười nói, ngươi là không có tại ta như thế trong gia đình sinh hoạt qua, nếu không, ngươi cũng sẽ biết rõ những này ngầm hạ bên trong môn đạo.
Ta vị trí gia tộc cùng gia tộc của ngươi không giống nhau, của ta bổn gia chỉ là chân chính cổ gia một cái chưa chi chi thứ, ân tình học vấn phương diện đó là môn bắt buộc, cho nên ta cũng liền thoáng biết được nhiều một ít.
Lạc Phi gật gật đầu, nói đến ân tình học vấn, chính mình vẫn đúng là không thế nào thành thạo.
Sau đó, Cổ Man cũng đem La Thiên Vượng trước đó nói với hắn, có quan hệ tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 một ít tình huống nói cho Lạc Phi, sau đó mới lên tiếng, Lạc Phi, chúng ta tỉ thí một chút thế nào?
Xem ai trước tiên phá quan mà ra.
Được.
Lạc Phi gật gật đầu.
Vậy ta tới trước đi.
Cổ Man cũng là cười ha ha.
Cũng không lâu lắm, trước đó La Thiên Vượng chỉ cái kia vòng tròn quả nhiên sáng, mà Cổ Man cũng là một bước bước vào cái kia năng lượng trong thông đạo, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lạc Phi đi tới cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng mà tu luyện.
Chương 143, Huyền Mộng Tiết Lệnh.
Chương 143, Huyền Mộng Tiết Lệnh.
Hai canh giờ sau, cổ Man rốt cuộc đi ra, quần áo trên người rách dưới, còn có một chút vết máu.
Có lầm hay không?
Nay đệ tử hạch tâm khảo hạch có thể hay không cũng quá khó khăn điểm.
Suýt chút nữa không đem cái mạng nhỏ của ta ném vào.
Cổ Man hùng hùng hổ hổ từ đi vào cái lối đi kêu bên trong đi ra. Sau đó đặt mông ngồi xuống Lạc Phi bên cạnh, dùng khuỷu tay rẽ vào ngực Lạc Phi, đổi ngươi đi, ta xông cửa thứ 5 tốn thời gian 2 canh giờ nhiều một chút.
Lạc Phi nhẹ nhưng cười cười.
Sau đó lại đợi gần như tiểu thời gian nửa nén hương, đạo kia vòng tròn lần nữa sáng lên.
Lạc Phi một bước bước ra, trực tiếp bước chân vào trong thông đạo.
Gần như sau 3 canh giờ, Lạc Phi tài khoan thai mà chìm mà từ năng lượng trong thông đạo đi ra, hơn nữa trên người cũng có không ít vết thương, quần áo bị nắm được rách dưới.
Ha ha.
Cổ Man đắc ý cười cười, không nghĩ tới ta cổ Man cũng có so với ngươi lợi hại thời điểm, ngươi lại so với ta chậm hơn nửa canh giờ.
Ừ, không tồi không tồi, về sau ra ngoài, ta là có thể nói với người khác, chúng ta Vạn Lưu Tông thiên tài Lạc Phi, đã từng bại bởi ta một lần, ha ha.
Lạc Phi khẽ lắc đầu cười cười, cũng không hề nói gì.
Có La Thiên Vượng cung cấp những tin tức kia, hắn xông cửa thứ 5 lúc căn bản một chút sức đều không phí,
bất quá đệ lục quan quả thực khiến hắn cảm thấy áp lực, nếu không phải hắn đem ẩn nút thực lực từ tầng thứ 3 tăng lên tới tầng thứ 5, cũng sử dụng tới phong đao ý, lại phối hợp mạnh nhất Tam Thiên Phong Diễm Thần Long chém, lại thêm hơn 2 vạn cân sức mạnh thân thể, còn có nộ hỏa phần thiên uy lực biên độ sóng chờ chút khả năng đều không thể vượt tải thành công. Liên tiếp xông qua 2 quan, Lạc Phi tiêu tốn thời gian nhiều một chút, không thể bình thường hơn được. Một trận sảng khoái cười to sau, Cổ Man lúc này mới cùng Lạc Phi đồng thời hướng về lĩnh tưởng thưởng địa phương đi đến. Phụ trách phát thưởng cho cũng là một gã ngoại môn chấp sự, hơn nữa sớm cũng đã từ La Thiên Vượng này bên trong biết được Lạc Phi cùng Cổ Man tin tức, nhìn thấy hai người đến đây lĩnh khen thưởng, nhất thời cũng là thập phần khách khí. Tên kia ngoại môn chấp sự đầu tiên là tiếp nhận Cổ Man thẻ ngọc, sau đó hướng về một mặt ngọc bích đệ tới, ánh sáng lóe lên, từ ngọc bích bên trong bay ra một con màu xanh lá hộp ngọc đến. Cổ sư đệ, đây là ngươi xông qua cửa thứ 5 khen thưởng, một hạt tam phẩm đứng đầu luyện hồn đan. Ngoại môn chấp sự khá là khách khí đem hộp ngọc giao cho Cổ Man trong tay. Sau đó, hắn lại đem Lạc Phi thẻ ngọc ấn về phía ngọc bích, đồng dạng là ánh sáng lóe lên, nhưng lần này lại là từ ngọc bích bên trong bay ra hai loại đồ vật. Trong đó giống nhau là một con màu xanh lá hộp ngọc, còn có một thứ là một quả cổ điện thiết lệnh. Cổ Man trừng mắt lên, hơi kinh ngạc mà nhìn này hai món đồ. Tên kia ngoại môn chấp sự cũng là thoáng kinh ngạc, sau đó thật nhanh khôi phục sắc mặt. Đem hai món đồ cẩn thận từng ly từng tí giao cho Lạc Phi trong tay, vạn phần khách khi nói, ha ha. Lạc sư đệ, đây là ngươi xông qua cửa thứ 5 cùng đệ lục quan khen thưởng, một hạt tam phẩm đứng đầu luyện hồn đan, còn có một khối có thể đi về huyền mộng cổ địa huyền mộng thiết lệnh. Lạc Phi khẽ mỉm cười, tiếp nhận hai loại đồ vật. Cái viên này huyền mộng thiết lệnh nhìn qua khá là phổ thông, tạo hình cũng không có gì đặc biệt, nhưng xúc tu sau liền có thể cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị từ trong đó tràn ra. Ngươi. Cổ Man sững sờ nhìn Lạc Phi, tốt một lát sau tài cố ý lộ ra gương mặt túi đầu đủ rũ vẻ, ta còn nói ta có thể ra ngoài hả hê một hồi đây, kết quả cái tên nhà ngươi liền tầng thứ 6 cũng đã xông qua rồi, này có còn hay không thiên lý cùng vương pháp? Ai? Cùng cái tên nhà ngươi tỉ thí, ta này không phải là mình muốn ăn đòn sao? Được rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Phi vô vô Cổ Man vai, khẽ mỉm cười, xoay người đi đầu rời đi. Lắc lắc đầu, Cổ Man cũng chỉ được đổi tới. Hai vị sư đệ đi thong thả. Vị kia phụ trách phát thưởng cho ngoại môn chấp sự khách khí đưa tiếng nói. Đi ở trên đường trở về, Cổ Man trên mặt buồn khổ vẻ sớm cũng đã biến mất không còn tăm tích, cùng Lạc Phi nói chuyện trời đất, sướng cực kỳ nhanh. Đúng rồi, Cổ Man, cái kia huyền mộng cổ địa rốt cuộc là cái gì địa phương? Lạc Phi quay đầu nhìn về Cổ Man, cũng hỏi. Không phải đâu. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Cổ Man một mặt xem ngạc nhiên xem cổ quái nhìn Lạc Phi, thẳng nhìn mấy giây sau mới lên tiếng. Không nói gì ngươi rồi, ngay cả chúng ta Vạn Lưu Tông Chấn Tông bí địa cũng không biết. Như thế nói với ngươi đi, huyền mộng cổ địa đến cùng ở nơi nào, e sợ chỉ có số rất ít người biết, không nội dung môn trưởng lão cũng không biết ở nơi nào, mà tiến vào huyền mộng cổ địa bên trong đi, có thể đối với linh hồn tiến hành an toàn tôi luyện. Đối linh hồn tiến hành an toàn tôi luyện. Lạc Phi kinh ngạc. Tại huyền Vũ Tinh, mọi người đều biết, linh hồn trưởng thành là khó khăn nhất, hơn nữa cũng là dễ dàng nhất bị tổn thương, sơ sót một cái. Nhẹ thì phong điên thành cuồng, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Hơn nữa ở trên thế giới này, cũng không tìm được cái gì tốt linh hồn phương pháp tu luyện, vô số võ giả đều chỉ có thể là vớt thạch đầu qua sông. Cho tới nay, không ít tiền bối muốn tìm ra một bộ có thể làm cho linh hồn an toàn trưởng thành phương pháp, đáng tiếc một mực khó có hiệu quả, chỉ tổng kết ra một ít chủ cột nhất tôi luyện phương pháp, nhưng như trước có không nhỏ phiêu lưu. Cho nên, bất luận cái nào võ giả muốn tôi luyện linh hồn lực, đều sẽ vạn phần cẩn thận. Hơn nữa là vạn phần lại vạn phần cẩn thận. Lạc Phi làm sao cũng không nghĩ đến, Vạn Lưu Tông lại vẫn nắm giữ như thế một chỗ có thể an toàn tôi luyện linh hồn lực vùng đất cổ thần bí. Nhìn thấy Lạc Phi này vô cùng kinh ngạc không hiểu dáng vẻ, Cổ Man giải thích, kỳ thực tại không ít trong tông môn đều giấu giếm được có như vậy cổ địa, chúng ta cổ ra dòng họ liền nắm giữ được có một chỗ. Đáng tiếc, làm như phân ra người, ta căn bản tiếp xúc không tới, cũng không chiếm được đãi ngộ như vậy, trừ phi ta có thể giống như ngươi lĩnh ngộ ra ý đến. Hơn nữa phải là tại 30 tuổi trước đó. Nói tới chỗ này, Cổ Man trên mặt hơi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Lạc Phi đại khái cũng có thể rõ ràng một ít, chắc hẳn Cổ Man dòng họ chỉ quan tâm chủ nhà dòng chính truyền nhân, phân gia truyền nhân trừ phi nắm giữ kinh người thiên tư, không phải vậy rất khó chiếm được dòng họ coi trọng cùng bồi dưỡng. Dừng một chút, Cổ Man nói tiếp, chỉ ta biết, Phong Diệp Cốc cùng Liệt Diễm Tông cũng có tương tự cổ địa, về phần Thiên Đao Môn, ta cũng không biết. Bất quá theo ta thấy đến, nếu như Thiên Đao Môn nếu như không có, khẳng định sớm cũng đã nghĩ biện pháp cướp đoạt Vạn Lưu Tông được rồi, nhưng là qua nhiều năm như vậy, Vạn Lưu Tông huyền mộng cổ địa một mực bảo tồn được hảo hảo, ngoại trừ tông môn thực lực ở ngoài, nguyên nhân lớn nhất nhất định là Thiên Đao môn cũng có đồng dạng một chỗ cổ địa. Lạc Phi chậm rãi gật gật đầu, đích thật là như thế cái đạo lý. Lúc này, Cổ Man hơi lộ ra một tia hâm mộ địa nói tiếp, ngươi cầm cái viên này Huyền Mộng Thiết Lệnh đi Thiên Nhâm Đường tìm Vương Khiếu Thiên trưởng lão, hắn tự nhiên sẽ sắp xếp ngươi tiến vào Huyền Mộng cổ địa. Vương Khiếu Thiên trưởng lão? Lạc Phi lặp lại một câu, trong đầu cũng là thật nhanh xuất hiện cái kia từng đã giúp hắn lão nhân răng rắc, nếu như lúc trước không phải Vương Khiếu Thiên trưởng lão đứng ra, chỉ sợ Trần Kinh Vân không sẽ dễ dàng như vậy giảng hòa, mà Vương Khiếu Thiên trưởng lão sở dĩ nguyện ý giúp ta, e sợ càng lớn nguyên nhân cũng không phải là coi trọng thiên phú của ta, mà là vì 3 năm sau đem sẽ xuất hiện người kia. Hiện tại, Lạc Phi là biết có tứ đại tông môn người trong bóng tối bảo vệ hắn, nhưng 3 năm sau đem muốn xuất hiện người kia rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Đối với cái này một điểm, hắn thật đúng là không biết gì cả. Hừ, mặc kệ ngươi có mục đích gì, chỉ cần ngươi không phải là huyền thiên cảnh cường giả, ta cũng không có gì đáng lo lắng. Lạc Phi âm thầm hừ nhẹ nói. Dù sao hiện tại trong cơ thể hắn có thể là nắm giữ quy hoàng một đạo kiếm khí, chỉ muốn đối phương không phải huyền thiên cảnh cường giả, xuất kỳ bất ý dưới, này đạo kiếm khí đủ để đem đối phương trực tiếp chém giết. Đương nhiên, Lạc Phi trong lòng cũng rất rõ ràng, này đạo kiếm khí sử dụng, phải là tại xuất kỳ bất ý bên dưới mới có lớn nhất xác suất thành công. Chương 144, cương khí bố thể cùng luyện hồn. Chương 144, cương khí bố thể cùng luyện hồn. Cùng Cổ Man sau khi tách ra, Lạc Phi cũng không ngay lập tức đi Huyền Mộng cổ địa, mà là trước quay về chỗ ở của mình, xử lý một chút vết thương trên người. Lần này nếu như không phải có Cổ Man, chỉ sợ ta muốn sống qua tầng thứ 6, cũng không dễ dàng như vậy. Lạc Phi khẽ lắc đầu một cái. May là Cổ Man khiến cho chút thủ đoạn nhỏ, để hai người bọn họ tiến vào một chỗ dễ dàng nhất thông qua cửa ải, không phải vậy muốn thông qua tầng thứ 6, đúng là quá khó khăn. Lấy ra một hạt cựu chuyển phi long đan an bảo, Lạc Phi bắt đầu tu luyện. Cựu chuyển phi long đan dược hiệu thập phần không sai, theo Lạc Phi không ngừng tu luyện, trong đó dược lực cũng là cấp tốc tăng ra, không ngừng hóa làm từng sợi tinh khiết nguyên khí, tại Lạc Phi trong kinh mạch lưu chuyển không thôi. Đảo mắt, qua 3 ngày, Lạc Phi cảnh giới võ đạo vô hạn tiếp cận tầng thứ 6. Còn có cuối cùng một hạt cựu chuyển phi long đan, không biết có thể hay không đột phá đến tầng thứ 6. Tự lẩm bẩm một câu, Lạc Phi đem cuối cùng một hạt cựu chuyển phi long đan ăn vào, tiếp tục tu luyện. 5 ngày nhanh chóng trôi qua mà qua. Nồng nặc thiên địa nguyên khí tại Lạc Phi phòng ngủ bầu trời hội tụ, trong đó đặc biệt phong hỏa hai loại nguyên khí nồng nặc nhất. Đồng nhiên, những này nguyên khí tất cả đều hướng về trong phòng nhanh chóng thu nạp mà đi, giống như là bị đồ vật gì triệu hoán bình thường. 3. Lạc Phi trong đan hải truyền ra một tiếng vang nhỏ, một luồng hùng hậu nguyên lực lưu chuyển khắp trong thân thể của hắn, sau đó thật nhanh từ ngàn vạn trong lỗ chân lông lao ra, ở ngoài thân thể hắn hình thành một tầng phong hỏa nguyên lực cháo, giống như là một bộ trong suốt giáp bảo vệ như vậy, đưa hắn bảo vệ được chặt chẽ. Đây cũng là huyền nguyên cảnh 6 trọng tài năng có cương khí bố thể. Đạo này cương khí có phong hỏa nguyên lực đặc tính, hiện ra trong suốt phong hỏa màu đỏ hỏa hai loại màu sắc, hơn nữa phong hỏa nguyên lực lưu chuyển trong lúc đó, cũng làm cho tầng này cương khí cực kỳ cứng cỏi. Đây cũng là cương khí bố thể. Nhìn lên rất không tệ dáng vẻ. Lạc Phi nhợt nhạt cười cười. Bây giờ, có hộ thể cương khí sau, lại tăng thêm hắn mặc tử vân nội giáp, đến lúc đó sẽ đem bộ kia huyền giai hạ phẩm cương khí hộ thể quyết tu luyện tới tầng thứ 6, hắn sức phòng ngự tất nhiên có thể đạt đến một cái cực kỳ tốt trình độ. Hơn nữa cho dù hiện tại cương khí hộ thể quyết vẫn chỉ là tầng thứ nhất, nhưng Lạc Phi sức phòng ngự đã là trước kia khoảng 5 lần. Hiện tại hộ thể cương khí vẫn chỉ là sử dụng nguyên lực thôi thúc, nếu như tấn cấp đến huyền linh cảnh, nguyên lực bắt đầu chuyển hóa xuất chân nguyên, hộ thể cương khí hiệu quả còn có thể tăng cường càng nhiều. Lạc Phi tự lẩm bẩm địa nói thầm, chẳng trách lúc trước ta cùng Tiểu Quy liền tên sát thủ kia hộ thể cương khí đều không phá ra được. Chính mình nắm giữ cương khí bố thể sau, Lạc Phi mới hoàn toàn địa nhận thức được hắn trình độ bền bỉ. Ken một tiếng rút ra phong hỏa liền thiên đao, Lạc Phi thử chém chém trên người mình hộ thể cương khí. Tại không sử dụng nguyên lực thôi thúc phong hỏa liền thiên đao, chỉ dựa vào phổ thông võ giả 9000 cân toàn lực chém, lưới dao chỉ có thể chém ra hộ thể cương khí chừng 2/3, liền cũng không còn cách nào thâm nhập nửa phần, mà theo phong hỏa liền thiên đao lấy ra, cương khí lại cấp tốc tu bổ này đạo đào khẩu. Cùng lúc đó, Lạc Phi cũng cảm giác được trong cơ thể nguyên lực giảm thiếu một kia. Nhiều lần thử nghiệm sau, Lạc Phi đối với hộ thể cương khí hiệu quả cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Quả nhiên rất cứng cỏi. Lạc Phi không nhịn được khen một câu. Hơi chút tu sửa sau, Lạc Phi đem áp chế huyết khí tăng lên tới tầng thứ 4. Hắn đã nghĩ kỹ, tại thực lực còn chưa đủ để tự vệ trước đó, bất cứ lúc nào đều phải bảo lưu 2 tầng thực lực làm như hậu chiêu. Sau đó, hắn lại từ trong nạp giới lấy ra một con màu xanh lá hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, trong đó lẳng lặng mà nằm một hạt màu tím êm dịu đang ăn dược. Ăn vào này hạt luyện hồn đan sau, không biết của ta lực lượng linh hồn có thể tăng mạnh bao nhiêu. Lạc Phi lẩm bẩm nói. Luyện hồn đan luyện chế thập phần bất dịch, mỗi cái võ giả một đời chỉ có thể dùng một hạt, hơn nữa dùng sau cũng không phải nhất định có thể tăng cường linh hồn lực. Dùng viên thuốc này, sẽ chịu đựng một lần linh hồn như tê liệt thống khổ quá trình, chỉ có rất xuống tài có thể tạo được đối linh hồn lực tăng cường tác dụng, nếu như trên đường té xỉu đi qua chính là đã thất bại, bất quá cũng may viên thuốc này dược hiệu xem như là tối ôn hòa một loại, coi như là thất bại, cũng sẽ không đối linh hồn tạo thành tổn thương quá lớn, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa viên thuốc này lần nữa dùng lúc liền không có bất kỳ hiệu quả, bất luận lần đầu tiên là không thành công. Nếu không, linh hồn lực tu luyện cũng sẽ không như vậy làm người nhức đầu rồi. Mà loại này tam phẩm luyện hồn đan, chính là cổ nhân tổng kết ra tôi luyện linh hồn lực phương pháp một trong. Há miệng, Lạc Phi đem luyện hồn đan nút vào trong miệng, nhất thời, một luồng khổ sở mùi vị tại trong miệng lan tràn ra, giống như là uống một hớp đậm đến khiến người ta không nhịn được nghĩ nổ ra trà đậm như vậy, cay đắng khó nhịn. Khẽ nhíu chân mày, Lạc Phi lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển huyền long thổ nạp quyết đem dược lực cấp tốc tan ra. Vụ. Ông ngong ngong. Trong lúc vô tình, một loạt tiếng ông ông tại Lạc Phi trong đầu vang vọng ra, dường như có lên tới hàng ngàn hàng vạn con ong ở bên thai bay lượn như vậy, hơn nữa loại này tiếng ông ông còn đang không ngừng mà tăng cường. Ầm ầm. Ầm 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 ầm. Không cần thiết chốc lát, tiếng ông ông liền bị từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm thay thế được. Giang giác. Phảng phất có một đạo tuyệt thế kinh lôi thiểm qua. Đang nhắm mắt Lạc Phi trong giây lát cảm thấy toàn bộ não hải một mảnh trắng xóa, phảng phất đi tới một cái tinh khiết thế giới màu trắng bên trong. Ở nơi này, hết thảy đều là thuần trắng vẻ, không có nửa điểm tì vết, không có nửa điểm tạp sắc, cũng không nhìn thấy biên giới ở đâu. Trọng yếu hơn là, Lạc Phi phát hiện mình dĩ nhiên không thấy mình thân thể. Hô! Đông nhiên trong lúc đó, cái này thế giới màu trắng như là thổi lên cụ như gió, toàn bộ thế giới hỗn loạn tương bừng không thể tả. A! Nhìn những kia hỗn loạn hình ảnh, Lạc Phi chỉ cảm thấy đầu căng đau khó nhịn, giống như là muốn nổ tung bình thường. Đau nhức. Cường hạng đau nhức. Lạc Phi có loại muốn đem đầu của mình mổ ra tới kích động, hai tay tàn nhẫn mà cầm lấy tóc của mình, đồng nhiên mở hai mắt ra. Nhưng mà, cho dù mở mắt ra, những kia hỗn loạn hình ảnh vẫn như cũ trước mắt của hắn. Đây cũng là liệt hồn nỗi đau sao. Ta không sợ, ngươi đến A. Lạc Phi ở trong lòng hét lớn. Thời khắc này, hắn trong tròng mắt giống như là bắn ra thế gian tôi ánh mắt kiên nghị như vậy, ánh mắt kia phảng phất có thể thúc hủy tất cả cản trở, phảng phất có thể phá toái nhất cắt khó khăn. Đau đớn còn tại tăng lên. Lạc Phi trợn trừng hai mắt, mạnh mẽ địa khống chế hai tay của mình từ trên đầu lấy xuống, chỉ thấy hai tay của hắn đang không ngừng mà rung động, phảng phất căn bản không nguyện thoát ly đầu, phảng phất như thế ấn lại mới sẽ không để đầu nổ tung. Bất quá, tại Lạc Phi ngoan cường ý chí lực dưới, hắn hai tay vẫn là đang từ từ rời đi đầu. 1 cm, 2 mm, không. Hô điệu một cái, Lạc Phi hai tay hoàn toàn là không bị khống chế lại chăm chú theo như trên đầu. Đau nhức. Quá đau rồi. Không. Ta mới là thân thể này chủ thể, ngươi nhất định phải muốn nghe ta. Lạc Phi lần nữa khống chế hai tay của mình lấy xuống. 1 cm, 8 cm, 5 cm. Hai tay đang không ngừng rung động, hơn nữa ngũ chỉ banh quá chặt chẽ, hoàn toàn có thể nhìn thấy trưởng trên lưng nổi gân xanh. Tựa hồ đôi tay kia lại chuẩn bị yêu ấn về phía đầu, nhưng mới vừa về xoa bóp 1 cm, lại ngừng lại, sau đó tại Lạc Phi dưới sự khống chế, lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Chương 145, gắn bó keo sơn. Chương 145, gắn bó keo sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Phi đứng tại trước nhà của mình, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ vải không thể tả vẻ. Luyện hồn đan, loại thống khổ này chỉ sợ không có bao nhiêu người nguyện ý thử nghiệm lần thứ hai chứ. Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Lạc Phi khỏe môi nết lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Hắn thành công, chịu đựng qua này không phải người luyện hồn nỗi đau, linh hồn lực đã nhận được tăng lên không nhỏ. Đang uống luyện hồn đan trước đó, hắn linh giác có thể khuyết tán đến lớn ước khoảng 700 mét khoảng cách, mà hiện tại, ngàn mét trong vòng bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn linh giác. Không chỉ có như thế, theo linh hồn lực tăng lên, Lạc Phi vọng khí thuật dĩ nhiên trực tiếp từ tầng thứ 3 tăng lên tới tầng thứ 5. Ngàn mét trong vòng. Ta nhớ được tại Lạc Gia lúc từng thấy một quyển tạp thư, theo như phía trên giới thiệu, ta hiện tại linh hồn cường độ gần như tương đương với huyền ấn cảnh tam trọng võ giả. Không biết từ huyền mộng cổ địa bên trong đi ra, ta có thể đạt tới trình độ nào đi? Lạc Phi trong bóng tối lẩm bẩm nói. Kỳ thực Lạc Phi trong lòng rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì trong đan hải trôi này không tên cổ đao nguyên nhân, hắn linh giác căn bản không thể nào làm được phóng ra ngoài. Linh giác phóng ra ngoài là muốn huyền ấn cảnh võ giả mới có thể làm đến. huyền ấn cảnh trở xuống võ giả bất luận làm sao tôi luyện linh hồn lực, cũng chỉ là đang vì huyền ấn cảnh làm chuẩn bị, mà đạt đến huyền ấn cảnh sau, tầng thứ nhất cũng bất quá là làm được linh giác phóng ra ngoài 100 mét mà thôi. Hiện tại Lạc Phi đã có thể làm được linh giác phóng ra ngoài ngàn mét, đây là huyền ấn cảnh tam trọng võ giả mới có thể làm đến. Lúc này, Lạc Phi có ý định đem linh giác trực tiếp khuyết tán ra đến, tỉ mỉ cảm thụ ngàn mét trong vòng động tĩnh, phảng phất đây là một cái toàn bộ thế giới mới như vậy, là một cái dùng con mắt không thể hoàn toàn phát hiện bí mật trong đó thế giới. Tại trong linh giác, cho dù là cực kỳ thật nhỏ động tĩnh, đều sẽ rõ ràng phản ứng đến Lạc Phi trong đầu đến cũng hình thành hình ảnh. Xem ra này bốn cái trong bóng tối bảo vệ người cũng của ta không có tại ngàn mét trong vòng. Lạc Phi trong lòng lẩm bẩm, tại trong linh giác, hắn cũng không hề cảm ứng được này bốn cái huyền ấn cảnh cường giả tồn tại. Đối với cái này, Lạc Phi cũng tạm thời chẳng muốn đi để ý tới. Đem linh giác chìm vào trong biển đan, Lạc Phi phát hiện cổ đao bên trên gỉ ban lại giảm ít một chút, mà Khíu Nhi tựa hồ là lâm vào trong giấc ngủ say. Lẽ nào Khíu Nhi yếu lột sát rồi? Lạc Phi tự lẩm bẩm. Hắn nhớ rõ Khíu Nhi từng nói, chỉ cần dành cho nàng một ít thời gian, chờ nàng từ trong đan hải đạo phong ấn kia lên hấp thu đầy đủ năng lượng, lại tăng thêm Lạc Phi trong đan hải nguyên lực ôn dưỡng, coi như là thiên giai võ kỹ nàng đều có thể tiến hành thôi diễn. Mà hiện tại Khíu Nhi đột nhiên ngủ say đi, quá nửa là yếu lột sát rồi, chỉ là không biết lúc nào năng lực tỉnh lại. Không tên cổ đao, Khíu Nhi. Còn thật là khiến người ta chờ mong. Nội tâm nhẹ nhàng lẩm bẩm, Lạc Phi trên mặt trồi lên nụ cười nhàn nhạt. Của mình tất cả, không đều là vì trôi này không tên cổ đao mà thay đổi đấy sao? Tất cả, đều duyên với đao. Xem ra, đời ta là nhất định phải cùng đao kết làm gắn bó keo sơn. Cũng không lâu lắm, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại Lạc Phi trong linh giác, bất quá Lạc Phi cũng không ngay lập tức xoay người. Lạc Phi, ngươi cuối cùng cũng coi như cam lòng ly khai gian kia phá gian nhà rồi, ha ha. Cổ man cười ha ha đi tới. Lạc Phi lúc này mới khẽ cười xoay người. Khoảng thời gian này, ngươi một mực trốn ở bên trong tu luyện, chúng ta cũng không dám đi quấy rầy ngươi. Hiện tại ngươi cuối cùng là đi ra, đi thôi, nên chuyển sang nơi khác ở. Cổ man đối với Lạc Phi nói ra. Chuyển sang nơi khác. Lạc Phi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh hiểu được, lập tức gật gật đầu. Làm là đệ tử hạch tâm, bọn họ đã không thể tiếp tục ở tại đệ tử nội môn khu vực này rồi, mà là muốn đi đến chủ phong phía sau núi, nơi đó mới là đệ tử hạch tâm cư trú chỗ. Còn có đồ vật gì muốn dẫn không có? Ta, Âu Phương, Vũ Giao muội tử, Hạ Vũ cùng phiền hào cái kia đại ngốc cái đều đã qua, còn kém ngươi rồi. Hắc hắc. Bất quá quá khứ ngươi cũng không cần tự chọn gian nhà. Vũ Giao muội tử cũng đã giúp ngươi chọn xong rồi. Vừa nói, cổ man còn mang theo vài phần chế nhạo đối với Lạc Phi cười cười, ta nói huynh đệ, thừa dịp hiện tại không ai, ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút, ngươi là làm sao đem xinh đẹp như vậy một mỹ nhân lừa gạt tới tay. Tới địa ngục đi. Lạc Phi trợn nhìn cổ man một mắt, gia hỏa này chính là bát quái cực kỳ. Kỳ thực Lạc Phi cũng không có cái gì tốt thu thập, hiện tại hắn đã đem cái viên này hạ phẩm nạp giới đeo tại trên tay, bình thường cần dùng đồ vật hầu như đều ở bên trong. Mà tới được địa phương mới, đệm chăn mấy ngày nay thường dùng phẩm đều sẽ có mới, cho nên cũng không cần trở về nhà thu thập, trực tiếp cùng cổ man một đạo rời đi. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi cái viên này huyền mộng thiết lệnh còn không dùng chứ? Cổ man đột nhiên hỏi. Ừm, vẫn không có, làm sao vậy? Lạc Phi hơi kinh ngạc địa quay đầu nhìn cổ man. Không dùng tốt nhất. Ta sau khi trở về lật một chút trước đây xem qua một quyển sách, bên trong nhắc tới, tiến vào tương tự với huyền mộng cổ địa nơi như thế này. Tốt nhất là huyền linh cảnh sau lại đi. Nói là nguyên lực hóa ra chân nguyên sau, võ giả năng lực tại huyền mộng cổ địa bên trong no đến mức càng lâu, như thế năng lực đạt đến tốt nhất luyện hồn hiệu quả. Cũng còn tốt ngươi không vội vã chạy đi, không phải vậy liền quá lãng phí. Cổ man giải thích. Huyền linh cảnh về sau lại đi. Lạc Phi hơi nhíu nhíu mày. Ừm, trên sách là nói như vậy. Cổ man gật gật đầu. Bất kể như thế nào, Lạc Phi tự nhiên hy vọng trên người mình tài nguyên hiệu quả và lợi ích sử dụng tốt nhất. Nếu huyền linh cảnh sau lại vào huyền mộng cổ địa tốt nhất, vậy hắn cũng không gấp tại đây nhất thời. Chủ phong phía sau núi, thanh khâu nước biếc, hoàn cảnh ưu mỹ. Lạc Phi nhìn bốn bề hy vọng, bất luận là cư trú gian nhà, hay là tu luyện hoàn cảnh, đệ tử hạch tâm đều so với đệ tử nội môn đãi ngộ thực sự tốt hơn nhiều, mà đệ tử nội môn đãi ngộ cũng so với đệ tử ngoại môn yếu tốt không ít. Lạc Phi gặp được Âu Phương, Vũ Giao mấy người này. Lần này, Lạc Phi liếc mắt là đã nhìn ra Âu Phương cảnh giới võ đạo. Dĩ nhiên là huyền nguyên cảnh cựu trọng. Chẳng trách lúc trước sớm đã có người đã nói, Âu Phương nếu như nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể đánh vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ, chỉ là không biết nguyên nhân gì, nàng tại nội môn trong đoạn kia tháng ngày một mực không có tham gia đệ tử hạch tâm danh ngạch tranh cướp. Vũ Giao cảnh giới võ đạo cũng từ huyền nguyên cảnh nhị trọng tăng lên tới tầng thứ 5, chuyện này quả thật để Lạc Phi con mắt suýt chút nữa chừng. Quá nhanh rồi. Lúc này mới bao lâu, đảo mắt liền trực tiếp vượt tam trọng cảnh giới nhỏ.